Ngấc ngấc. Tuyết băng băng chậm chạp chui đầu ra khỏi mền, ngấc cục liên tục nói mãi mới ra câu. Thật ư? Tuyết Hàn Mặc gật đầu như đinh đóng cột, sau đó mở cửa đi ra ngoài, không đi không được à, nữ như người ta thay đồ ở trong đó làm gì. Rất nhanh chưa tới một vê Tuyết băng băng đẩy cửa chạy lại chỗ Tuyết Hàn Mặc gấp gáp nói. Đi thôi ca ca, muội không dám ở lại nơi bẩn thỉu này đâu, hít hít. Được thôi, ngấc cục quá. Tuyết Hàn Mặc quyết rồi. Lần này đưa Tuyết băng băng đi xác định cả đời này không thể bước chân lại vào gia tộc, con đường đi lên nắm quyền một nước tỷ dân chấm dứt tại đây. Giết hết. Một tiếng hét như rông ngâm, một lệnh đưa ra, từ trên mái nhà bốn phương tám hướng 10 hắc y nhân nhảy xuống, tất cả người hầu đang nhìn Tuyết băng băng đi ra cửa không ai sống qua một khắc, phàm là kẻ sống nhìn thấy đều phải chết. Nhị hoàng tử. Năm hắc y nhân nhảy xuống làm lễ trước mặt Tuyết Hàn Mặc 10m, những tên này là hộ thể của Tuyết quân chủ và người canh gác nơi đây không cho ai trốn được. Phàm là cản đường giết hết cho ta. Giết. Ken ken ken. Tuyết Hàn Mặc bế Tuyết băng băng chạy như thiêu thần, cuộc đồ sát phát sinh từ Tuyết Hàn Mặc diễn ra oanh oanh liệt liệt, tất cao thủ dần xuất hiện. Nhị hoàng tử làm phản rồi. Tiếng hét như sư tử hống của một tên hộ thân của Tuyết quân chủ vang lên. Mau bắt nhị hoàng tử lại cho ta. Kịch hay không thể thiếu nhân vật chính, Tuyết Sa Kha đã đến, 10 năm tên hộ thân của hắn lao lên tham gia. A a a a a. Tay của ta. Cứu mạng. Người của Tuyết Hàn Mặc là diện đồ hắc y liề, còn tất cả còn lại mọi người rất loẹ loẹn, vì thế chuyện thành trương người của Tuyết Hàn Mặc chỉ cần thấy khác đồ là giết. Tuyết Hàn Mặc ngươi mưu đồ rất lớn a. Tuyết Sa Kha thấy Tuyết Hàn Mặc bỏ chạy mà hít một hơi lạnh, vậy mà mười mấy năm nay đấu tranh lạnh Tuyết Hàn Mặc mà hắn không để ý, bây giờ nhìn tình thế trước mắt Tuyết Sa Kha đã sợ hẳn. Thì ra là vậy. Tuyết Sa Kha đã hiểu, Tuyết Băng Băng khi xưa rất lười tu luyện, mà tài nguyên và ngân sách mỗi tháng của nàng lại cực độ nhiều. Nhiều đến nỗi hắn cũng phải ngước nhìn, nhiều khi hắn cho người truy tìm tài nguyên tu luyện của Tuyết băng băng mà hoàn toàn không thấy, thì ra nàng ta đưa hết cho Tuyết Hàn Mặc. Mà Tuyết Hàn Mặc lại dùng số tài nguyên là tiền bạc đó bồi dưỡng cao thủ, nhìn Tuyết Hàn Mặc chạy mà hắc y nhân từ rất nhiều nơi đổ về để mở đường giúp cậu ta chạy là hiểu. Cứ đi được một đoạn là có hắc y nhân khe Tuyết Hàn Mặc xuất hiện. Tuyết Sa Kha không dám nghĩ vậy mà nếu Tuyết Hàn Mặc đùng cái đổ quân giết tới đình viện của mình liệu mình có sống được không? Hắn không dám nghĩ. Chương 103, Hiên Viên Lão Quái. Do Tuyết Hàn Mặc cường thế giết người mở đường quá đột ngột, phải cả chục phút sau khi Tuyết Hàn Mặc rời khỏi gia tộc ra tới bên ngoài, ở gia tộc họ Tuyết mới bắt đầu hội tụ đủ cao thủ để truy tìm. Tuyết Tinh Thần đang ở Bắc Kinh còn hai vị lao tổ tung tích không có, chỉ có các vị trưởng lao thôi, bát đại trưởng lao thì chửi có tứ đại trưởng lao ở gia tộc, việc truy bắt Tuyết Hàn Mặc vẫn đủ rồi. Nhị ca nơi đây là nơi đâu? Nghe tiểu muội hỏi, Tuyết Hàn Mặc nhíu mày suy nghĩ chút nói. Hình như chúng ta gần vào rừng rồi, giáp biên giới với tỉnh Hồ Bắc. Địa điểm mà gia tộc họ Tuyết đặt là một nơi khá hẻo lánh, nhưng lại có phong thủy tốt nhất thành phố Trùng Khánh. Tuyết Hàn Mặc đã chạy được 3 ngày, ngày nào cũng vừa ăn vừa chạy, hắn biết chỉ cần mình nghỉ ngơi thở dốc một cái thôi nhất định sẽ có một trong bát đại trưởng lão đuổi giết tới. Đứng lại. Một giọng nói khàn khàn nặng nề vang lên, tim Tuyết Hàn Mặc giật mạnh một cái, ngay phía trước cậu ta là một thân ảnh quen thuộc, nhị trưởng lão tự xưng Hiên Viên lão nhân. Nhị lão, ngài có thể tha cho chúng con có được không? Tuyết Hàn Mặc run run hỏi ý kiến, Tuyết Băng Băng thì hoàn toàn làm thinh đi ra chỗ khác không thèm nhìn tên trưởng lão này, đối với nàng gia tộc là thứ ghê tởm. Hiên Viên lão quái thở dài nhìn Tuyết Hàn Mặc nói, trong lời nói chưa mười phần thất vọng. Tại sao ngươi lại ngốc vậy hả? Công sức bao năm ta một tay dịu dắt ngươi tranh đấu với đại trưởng lão, không ngờ ngươi lại nhất thời đạp đổ toàn bộ. Không nghi ngờ gì nữa, tên Hiên Viên lão quái này là thế lực chống lưng cho Tuyết Hàn Mặc. Dù Tuyết Băng Băng có bị phế vậy vẫn không sao, vẫn còn bảy thành yếu tố của nhị trưởng lão Hiên Viên lão quái này nữa. Con không thể vì quyền mà bỏ rơi tiểu muội. Ngài cũng biết ngoài phụ mẫu tiểu muội đối với con quan trọng thế nào mà. Tuyết Hàn Mặc quỳ xuống hướng Hiên Viên lão cả mặc, dù sao đi nữa cũng đừng hòng động vào muội muội hắn. Hai. Trẻ nhỏ chưa trải. Hiên Viên lão quái thở dài một hơi, sau đó lao quay lưng về phía Tuyết Hàn Mặc. Đa tạ. Đa tạ lão nhân gia. Tuyết Hàn Mặc người thông minh đương nhiên biết nhị trưởng lão có ý tha cho mình và tiểu muội một mạng, lập tức bế Tuyết Băng Băng chạy đi cùng 35 tên tùy tùng còn sống. Dù sao đi nữa Hiên Viên lão quái cũng một tay nâng đỡ Tuyết Hàn Mặc, không có tình thì cũng có nghĩa, lão coi Tuyết Hàn Mặc như cháu trai của mình vậy, bây giờ nhân tâm bắt Tuyết Hàn Mặc về chịu tội lão không làm được, chả lẽ Tuyết Hàn Mặc có tình bỏ tất cả cứu Tuyết Băng Băng, lão lại vô tình bắt về, hơi thiên hạ tình cảm là gì? Tình yêu, tình cảm, tình thân, tình thù. Vào tới một khu rừng mọi người nghỉ ngơi một chút, phải có sức mới chạy tiếp được a. Tiểu muội ăn chút thì đi, mấy ngày nay ngày nào muội cũng ăn có mỗi một bữa, đã thế chỉ được mấy miếng nhỏ như mắt muỗi vậy. Tuyết Băng Băng mấy ngày nay suy nghĩ đau nhức đầu luôn, bây giờ mình phải đi đâu? Thiên Long đang ở nơi nào? Khi gặp lại Thiên Long nhất định mình phải ôm thật chặt, khóc thật lớn. Ở một nơi khác Thiên Long vừa mới tới, 3 tuần trời di chuyển, tìm kiếm tung tích gia tộc họ Tuyết làm Thiên Long sốt ruột đỏ mắt. Xem ra phía trước là gia tộc Tuyết Băng Băng rồi. Phía trước chính giữa hai ngọn núi sừng sững là một kiến trúc nguy nga trắng lệ, phong thủy cực đẹp, san phẳng một ngọn núi làm địa bàn, gió lúc nào cũng có nhưng không quá mạnh, ánh sáng chan hòa thế đẹp quanh năm, phương vị bắt quái vừa vặn bổ sung cho nhau. Thiên Long phải túi đầu nể đứa nào kiếm được một nơi phong thủy tốt như vậy, quá bá đạo. Cật xoài. Thiên Long lập tức kiếm một bộ y phục người hầu lẻn vào trong, vào cái đầu tiên Thiên Long nhảy ngay vào nhà bếp, vậy mà nhà bếp lại không có ai, lấy chút nhỏ nổi bôi lên mặt Thiên Long lại đi ra ngoài xem tình hình. Vừa đi ra bên ngoài cổng Thiên Long gặp một tên hầu khác, lập tức Thiên Long tỏ ra thân thiết vỗ vai tên đó hời ôn hòa. Huynh đệ có khỏe không? Tên gia hỏa đang cầm một cái khay thở dài đi vào bếp, vừa thấy Thiên Long hắn nhíu mày. Ta hình như chưa thấy ngươi bao giờ thì phải. Thiên Long chán ngán thở dài đau khổ. Huynh đệ ngươi cũng biết mấy ông cấp trên có chút khó tính mà, hơi động tí là đổi việc, ta người mới cũng không biết có trụ được vài tháng không đây. Theo Thiên Long coi phim cộng với trải nghiệm xương xương ở cái đất nước này, cậu ta kết luận thường nhất định bọn cấp trên sẽ đè đầu cưỡi cổ cấp dưới. Vừa nói cái vào đúng trọng tâm, tên gia hỏa kia cũng thở dài đồng thanh không nói gì, nhất định là đụng đến nỗi đau của hắn đây mà. Thiên Long hỏi. Huynh đệ không biết ngươi biết chỗ công chúa Tuyết Băng Băng ở đâu không nhỉ? Gia hỏa kia thấy Thiên Long hỏi vậy ngỡ ra, hắn tỏ ra nghi ngờ nhìn Thiên Long. Ngươi thật sự không biết. Thiên Long cảm giác mình sắp bại nộ đến nơi lập tức nói bừa. Thú thật ta mấy hôm nay toàn ở sau viện rửa chén tưới rau gánh nước, một mình ta chơi với ta cả mấy tuần nay không gặp ai hết, ta thực sự không biết chút gì à? À thì ra là vậy. Gia hỏa được câu trả lời khá thuyết phục cũng tin luôn, dù sao phía sau nhà bếp chỉ có lính mới vào mới phải ở đó. Còn lại hầu như không ai thèm, công việc gánh nước bổ củi. Cứ lủi thủi làm một mình vừa cực vừa buồn. Ta nói cho ngươi biết một tin tức trọng đại. Thiên Long nghe vậy tỏ ra háo hức. Không biết tin gì mà khiến huynh thần bí vậy, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Gia hỏa thấy Thiên Long một huynh hai huynh khoái khoái lâng lâng, lập tức ghé tai Thiên Long nói nhỏ. Công chúa Tuyết Băng Băng không còn ở đây nữa rồi. Thiên Long nghe vậy ngưng mày hỏi. Không phải vài ngày nữa công chúa sẽ cưới sao? Đáng lẽ theo phong tục nàng ấy phải ở trong nhà chứ? Ngươi nghe ta nói hết đi nào.
Được.
Gia hỏa kia nói tiếp. Gần 3 ngày trước ngũ hoàng tử đột nhiên dở thú tính đến phòng công chúa Tuyết Băng Băng đòi hiếp nàng. Khi chuyện gần thành cơm đột nhiên nhị hoàng tử đập cửa lao vào, đánh cho ngũ hoàng tử phế toàn bộ các đoạn xương. Chưa dừng lại đó nhị hoàng tử còn phế luôn đan điền ngũ hoàng tử, để ngũ hoàng tử không thể tự chữa thương. Đến bây giờ bát trưởng lao đang chuyển chân khí để nối xương cho ngài ấy. Sau khi phế ngũ hoàng tử, nhị hoàng tử đã đem công chúa một đường thẳng hướng bắc bỏ chạy khỏi gia tộc, đi tới đâu phàm là kẻ cản đường đều giết hết, tuy bây giờ nhị hoàng tử là tội nhân của gia tộc, nhưng trong mắt đám nô bộc như chúng ta ngài ấy đích thị là anh hùng cái thế. Ê ngươi đâu? Tên gia hỏa này đang hừng hực khí thế kể chuyện, quay qua Thiên Long thì chả thấy ai nữa làm hắn tức điên lên, một tên nhà bếp mà dám bỏ đi không xin phép hắn, vô lễ hết sức. Chương 104, ngồi trên lửa đi trên than. Phập phùng. Phập phù. Ma khí bao quanh người Thiên Long không hề che giấu, nhìn như một ngọn lửa đen ma mị hết sức bao gọn Thiên Long bên trong, khuôn mặt đã không phải có đồ án một bên như trước kia nữa, mà bây giờ là toàn bộ khuôn mặt đều đã hóa ma, đúng vậy hóa ma. Nghe tin Tuyết Băng Băng đang bị truy đuổi Thiên Long một đường truy theo phía sau, đi tới đâu cây cối héo rủi chết khô tới đó, Thiên Long di chuyển tốc độ vũ bao nhanh tới mức người ở nơi xa nhìn thì chỉ thấy hư ảnh một đầu rồng đang gào thét phóng đi. Thiên Long đi theo hướng đông do tên gia hỏa kia chỉ. Thế nhưng cậu ta không hề đi thẳng, cứ cách 10 cây số Thiên Long lại dừng lại quan sát phong cảnh, lúc thì rẽ hướng đông, lúc rẽ hướng nam, 4 phương 8 hướng Thiên Long rẽ đi hết, không phải Thiên Long đi bừa tìm người mà đi như vậy là có nguyên do. Khi trước Tuyết Băng Băng đi cùng Thiên Long nàng ấy rất kỳ lạ, ví dụ cách 2 dặm thấy phía trước là cột cây cổ thụ, vậy rẽ bên tay phải, đi 5 dặm thấy một thị xã thì rẽ tay trái, đi tới đâu nhìn vật cản có chút kỳ lạ nàng ấy đều rẽ hết, Thiên Long cũng biết sơ sơ cách đi của Tuyết Băng Băng. Tuy không rành lắm nhưng hy vọng đi đúng đường, không phải Tuyết Băng Băng di chuyển như vậy để làm gì, mà là nàng ấy thích vậy. Mau! Mau cho người truy tìm tung tích nàng về cho ta. Mau! Hoàng Hải Lệ ngồi trong phòng hò hét ra lệnh truy tìm Tuyết Băng Băng, chỉ cách ngày cưới 2 ngày vợ tương lai mất tích, đây là chuyện gì? Thiệp đã trao, khách ở xa cũng đã tới sớm, vô lý. Mặc dù Tuyết Băng Băng phế thể chất nhưng Hoàng Hải Lệ không hề quan tâm, bởi sao? Bởi Tuyết Băng Băng đẹp, quá đẹp. Sắc như vậy trên đời này hiếm có khó tìm, đặc biệt khí chất cao ngạo thần bí khiến hắn không chịu nổi. Cọc cọc. Đi đến đại sảnh nhà mình. Hoàng Hải Lệ hướng cha hắn Hoàng Bá Đạo gấp gáp nói. Cha, chuyện này phải làm sao bây giờ? Cứ thong thả đi, tới đâu thì tới. Hoàng Bá Đạo nói thật bây giờ hắn hoàn toàn không thèm cô con dâu Tuyết Băng Băng kia, trước kia thì có thật đấy nhưng giờ thì không hề. Hắn chỉ muốn một cô con dâu có thể chất chứ không hề thích con dâu là một người hoàn bình thường. Nhan sắc thì kinh diễm đến hắn cũng thèm nhưng không hề mất lý trí. Lần này Tuyết Băng Băng bỏ trốn Hoàng Bá Đạo kệ, mất mặt thì gia tộc Tuyết Thị mất mặt, gia tộc mình chả sao. Dù sao cuộc hôn nhân này không có lại càng tốt lỡ may sau này tìm được Tuyết Băng Băng vậy đưa thẳng nàng ta vào phòng lão, vậy quá tuyệt vời còn gì, đệ đệ nhất mỹ nhân toàn nước dưới háng hưng phấn cỡ nào à. Cha! Con thực sự rất yêu nàng ấy. Hoàng Hải Lệ sắp khóc thật rồi, suýt chút nữa đã có thể cưới được mỹ nhân, cơm gần vào miệng lại bị hất, Hoàng Hải Lệ có khi xỉu mấy lần một ngày luôn. Mày lo lắng thì được cái gì? Không thấy cao thủ trong nhà đã đi tìm gần ba phần rồi hả? Hoàng Bá Đạo cũng tức giận không kém mắng lại. Cha hay là cử nốt hơn 7 phần còn lại đi đi cha. Bút. Chưa nói dứt câu đã ăn một tát như trời đánh, Hoàng Bá Đạo nhìn thẳng con không nên thân chỉ tiếc rèn sắt không thành nói. Hơn một nửa còn lại toàn là trưởng lão, tiền bối lao tổ của mày đấy, đến tao họ cũng không thèm liếc mắt, mày nghĩ tao dám ra lệnh cho họ không hả? Hoàng Hải Lệ ôm má biết mình phát biểu ngu không làm sao được, hắn chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm, ở nhà cũng vô ích. Đi tìm Tuyết Băng Băng biết đâu trời định lại tìm được thì sao? Hai, các ngươi đi theo nó đi. Vâng. Từ trong bóng tối xuất hiện ba thân ảnh, bọn họ nghe lệnh Hoàng Bá Đạo lập tức đi theo Hoàng Hải Lệ. Ầm ầm. Phía Tuyết Hàn Mặc đang cực độ nguy hiểm, phía sau bọn họ có cả hàng trăm vạn con trùng li ti đang truy đuổi, chúng đi tới đâu lập tức cây cối hay đá đều bị chúng cho ra làm phấn vụn cả, người của Tuyết Hàn Mặc dùng vũ khí tiêu diệt không nổi, đã bỏ mạng một nửa nhân số rồi. Liếc một cái Tuyết Hàn Mặc thừa biết những con trùng này ở đâu ra, phía sau 1100 là lục trưởng lao thi trùng đang đuổi phía sau, lục trưởng lao danh xưng thi trùng sát lão quái, lao trong một cơ duyên nhận được một gen sờ mẹn thi trùng, có khả năng tạo ra một lượng lớn trùng độc để làm vũ khí tấn công. Mà lục trưởng lao thi trùng sát lao quái ở đây vậy ngũ trưởng lao kiếm tiên nhất định gần đây thôi, hai lão già này bạn thân với nhau không hơn không kém chắc tầm trăm năm chứ mấy. Rè rè rè. Sao sao sao. Âm thanh trùng đuổi theo phía sau nó át đảo tất cả mọi âm thanh khác, mọi người ai cũng dùng mình chạy mất bóng. Mà mặc dù bây giờ gần nửa đêm. Dừng lại đi, các ngươi tốn công vô ích thôi. Một dòng sông trùng độc dài tầm 100m thôi, đi đầu đám trùng dần dần từ bên trong hiện ra một trung niên, vẻ mặt phúc hậu điềm đạm 10 phần, nhưng đừng để bị vẻ mặt đó đánh lửa, từ phần bụng lao ta đổ xuống là trùng độc đang nhoi nhóc cấu tạo lên hắn, liếc nhẹ là biết lao ta là thi trùng sát lão quái. Rào rào rào. Âm thanh của những con trùng đi trên lá trên đất nghe mà rợn người. Xong rồi. Tuyết Hàn Mặc tuyệt vọng hô nhỏ, mọi người đã dừng hết lại, kể cả thi trùng sát lão quái, bởi phía trước bọn họ là một vực thẳm không đáy luôn. Nhị ca, muội không cam tâm đi về, có chết muội cũng không về. Tuyết Băng Băng ôm cánh tay Tuyết Hàn Mặc môi run rẩy lắc đầu nhìn cậu ta, đã ra được tới ngoài này thà nhảy vực chứ quyết không về, về không khác gì chết. Tuyết Hàn Mặc chỉ biết thở dài bất lực, thôi thì Âu cũng là duyên phận. Thiên cũng không giúp thì đành thôi. Hạnh các ngươi làm gia tộc mất mặt quá. Thi trùng sát lao quái thở dài ôn hậu khuyên nhủ, Tuyết Băng Băng không biết chứ Tuyết Hàn Mặc chỉ có hừ lạnh khinh thường, đằng sau lớp ôn hòa vẻ mặt đôn hậu kia là một con ác quỷ hàng thật giá thật, Tuyết Hàn Mặc thừa biết mỗi tuần có hàng chục đến trăm người bị lao giết nuôi trùng của lão, ác đến tận xương thủy. Ha ha. Trùng lao ngươi bức ép bọn nhỏ quá. Một tiếng kêu vang vọng sơn thủy, không cần nhìn mặt mọi người nghe âm lập tức biết ai, kiếm tiên lão nhân đã đến. Tuyết Hàn Mặc và đám tùy tùng cậu ta tuyệt vọng thật rồi, ví dụ có duy nhất trùng lao thì may ra mọi người tự bạo mở đường còn được, thế nhưng có cả kiếm tiên trưởng lao thì thôi. Người cũng nhanh đấy. Thi trùng sát lao quái nhìn phía xa xa, kiếm tiên lão nhân đem theo năm tùy tùng đến, ai cũng rất hùng hùng hổ hổ. Năm người các ngươi mau bắt chúng lại đem về. Ngũ trưởng lao kiếm tiên như cảm thấy lao trùng kia lằng nhằng có chút bực, vừa đến đã sai người bắt tội phạm. Khoan đã. Tuyết Hàn Mặc lên tiếng, cậu ta đứng trước Tuyết Băng Băng nói. Con sẽ về chịu tội, thế nhưng có thể tha cho tiểu muội được không hai vị trưởng lão? Không được, muội không cần. Tuyết Hàn Mặc vừa dứt lời Tuyết Băng Băng đã chặn ngang họng, vì hạnh phúc của mình nhị ca đã hy sinh quá đủ rồi. Không bàn bạc gì hết, bắt về hết cho ta. Xem từ lời nói của lão kiếm tiên có vẻ lão già này rất thẳng tính, không lằng nhằng mấy a. Thế cờ ụ cờ đã định, phía Tuyết Hàn Mặc coi như ngàn cân treo sợi tóc, như ngồi trên đống lửa như đi trên đống than. Chương 105, Âu. Cũng là số phận. Hai vị trưởng lão, thể chất của ta chả lẽ lại quan trọng như vậy sao? Tuyết Băng Băng vẫn luôn có một câu hỏi này, chỉ là một cái thể chất đã khiến nàng thân bại danh liệt, sự thật quá phũ rồi. Hạnh cái này ngươi là người sở hữu đáng nhẽ ngươi nên biết rõ, ngươi chỉ một phía mà ao ước như chúng ta sao có thể tả nổi. Thi trùng sát lao quái thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành, thể chất ai chả muốn, thế giới có hơn 7 tỷ người, thế nhưng chỉ có người châu Á mới có thể chết, người các châu khác đừng mơ làm gì, đã thế thì thôi, phải cả chục vạn trăm vạn ngàn vạn người mới có một người sở hữu thể chất, mà thể chất Tuyết Băng Băng bài danh 7 trong bảng xếp hạng 100 thể chất của trái đất, thử hỏi có quan trọng hay không? Con hiểu rồi. Tuyết Băng Băng nhàn nhã gật đầu, các đãi ngộ khi xưa và so sánh hiện tại nàng cũng đã hình dung 7 hay 8 phần về sức mạnh của một thể chất rồi. Loạt xoạt loạt xoạt. Sao sao sao. Tê tê tê. Hấp hấp hấp. Đột nhiên mọi người im lặng hết, một hay nhiều âm thanh vang lên, tiếng đá rơi tiếng thở gấp dồn dập của thứ gì đó đang tiếp cận gần. Chợt mọi người như hóa đá vì một cảnh tượng, từ dưới núi bắt đầu mọc lên một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay. Bốn thân ảnh bò lên trên nằm vật ra đất thở hổn hển. Một thanh niên mặt mày sáng ngời mũi cao mày kiếm gắt lên. Đờ cờ mờ lúc đầu không nghĩ cái núi này nó cao vậy đâu, mẹ hôm đó tôi quá thấy núi là leo, sáng hôm sau mới biết nó cao, mà lỡ phóng lao đành theo lao, ai mà biết leo mấy cái mặt trời mọc mới lên được đây, phắc. Một tên lưng hùm vai gấu hai chi trước đúng to khủng bố ồm ồm nói. Bị lừa rồi, bị công tử lừa rồi. Bốn thân ảnh này không ai khác ngoài Tuấn, Cô Độc, Hắc Lang và Kim Công, tên Kim Công này là đấu sĩ mà Thiên Long đấu trận cao cấp đấu sĩ. Còn tên Hắc Lang là siêu cấp đấu sĩ của Tuấn, tên này không khác gì một đầu lang chính hiệu, nghĩ sao Tuấn ra dày thịt béo có hỗ trợ của khí công, vậy mà xong một trận với Hắc Lang toàn thân chỗ nào cũng có nốt vuốt của Hắc Lang, phải đi truyền máu gấp. Ê! Mọi người thở vài hơi lấy lại sức, mở mắt ra nhìn thấy chàng cảnh sát khí đùng đùng, đồng thanh hô một cái, lập tức Tuấn nhanh nhẹn đứng lên liếc một cái đã nhận ra tình hình, đó là mình đang đứng bên đội hình có vẻ đang bị truy sát, vội hướng thi trùng sát lão quái oanh oanh liệt liệt hô. Tại hạ chỉ là người đi đường tắt đến tỉnh Trung Khánh, gặp mặt Âu cũng coi nhau có duyên, nếu sau này còn gặp lại nhất định sẽ uống một trận ra trò. Nói xong Tuấn quay qua đám đệ nói nhỏ như muỗi. Đi đi nào. Nói thật Tuấn run lắm rồi, tính làm một hớp sinh mệnh chi tuyển cho bớt run nhưng nghĩ lại rồi thôi, nhìn lục trưởng lao thi trùng sát lão quái Tuấn như kiểu bùn rùn như bị bỏ đói hơn tháng rồi vậy. Tuyết Băng Băng nhìn thấy Tuấn nhẹ nhàng chỉ sơ sơ cố nhớ lại ấp úng hỏi. Vị đại ca kia. Hình như. Chúng ta quen nhau thì... Cô nương đừng nói bậy, ta ở đây không thân không thích không bạn gái không gia đình, không họ hàng không máu mủ, không rượu chè không gái gú, không ước hiếp không đánh ai, nói chung ở đất nước này ta không quen ai hết, mong cô nương đừng hiểu nhầm. Đi thôi. Tuấn gấp lắm rồi, thề với trời ở lại đây lúc nữa khéo không đi nổi, khí chàng uy áp của cao thủ hóa thần cậu ta vẫn biết đó à, đùa chứ cô nương có xinh đẹp thế nào cũng đừng gài ta, phải có mạng mới có thể đi hút gái xinh được. Đứng lại. Thi trùng sát lao quái lên tiếng, hướng Tuấn ôn hậu nói. Thiếu niên trẻ, gặp mặt coi như có duyên đi, mà sự việc ngày hôm nay có chút quan trọng, xem ra cần cậu im miệng một thời gian dài có được không? Tuấn cắt máu thể mới gặp lần đầu lao trùng thế nhưng cũng không bị vẻ mặt lao đánh lửa, phần dưới của lao dân trong nghề nhìn phát biết ngay, Tuấn cười hiền hậu. Ha ha, tiền bối đúng là hiểu lòng người lòng dạ Khổng Tử, ta nhất định im miệng, tuyệt đối im miệng. Ha ha, thi trùng sát lao quái cười rộ lên nói. Vậy được, đi cùng chúng ta sẽ tin ngươi im lặng. Ặc. Nhìn ánh mắt sát khí đùng đùng kia Tuấn lập tức muốn ngồi xuống cho bất run, cảm nhận sức mạnh kia làm Tuấn không có chút tự tin nào có thể bỏ trốn, tự vả vào mặt ba cái rõ vang coi như số cất chó đi. Sao sao? Không xong. Đột nhiên Tuyết Hàn mặc hét lên, mọi người nhìn xung quanh thì thấy trùng đã vây kín họ lại rồi, xong luôn, ngay cả nhảy vực cũng đã hết hy vọng, thì ra lục trưởng lão cố ý nói chuyện với thanh niên kia để câu thời gian. Cứ thấy lạ lạ tại sao một cao thủ lại nói chuyện với một phàm nhân, thì ra mục đích là vậy à. Đi thôi. Thi trùng sát lao quái hô một tiếng quay đầu đi về, đằng sau kiếm tiên lão nhân cũng đứng lên một nơi bằng phẳng cứng cắp do lục trưởng lão điều khiển trùng tạo thành, chỉ cần đứng lên đó như đi thang máy. Kim Công, có với. Tuấn lắp bắp leo lên lưng Kim Công nhờ hắn cõng, đi không nổi à, vừa rồi mất sức giờ mất niềm tin vào cuộc sống, bỏ đi đâu không bỏ, bỏ đúng vào mồm con trùng lớn, bỏ đúng thì thôi chớ. Bỏ qua cái bỏ đúng chỗ đi, bây giờ lại bỏ ngay thời gian đó, sớm chút hay muộn chút có sao đâu. Vẫn câu nói đó, thôi, ngân dài lên để nói âu. Cũng là số phận hẹn. Số đen như này. Chịu rồi. Đi trên đường Tuyết Băng Băng hướng Tuấn rụt rè hỏi. Huynh là bằng hữu của Thiên Long mà đúng không? Tuấn lập tức biến mất bộ dạng run sợ, ánh mắt như báo đêm săn mồi nhìn Tuyết Băng Băng hỏi. Ngươi biết cậu ta? Tuyết Băng Băng giật mình nhẹ một cái, sau đó gật đầu ừm ừm nói. Chúng ta đã từng nhìn mặt nhau rồi. Tuấn nghĩ mãi không ra, đột nhiên trong đầu hiện về hình ảnh hôm Thiên Long gọi điện cho mình, cố hình dung cô nàng bên trong camera và bây giờ, có chút giống nhau à, nhưng sao bây giờ còi vậy? Thiên Long đâu? Tuyết Băng Băng lắc đầu ủy khuất. Không biết, hôm đó vừa tắt điện thoại đột nhiên có một lão già xông vào, sau đó ta không biết gì nữa. Tuấn đã xác nhận xong, chỉ có mỗi ba người mới biết cuộc gọi ngày hôm đó, cô nàng này đích thị là vợ mới của thằng mất dạy kia rồi. Hừ. Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn qua nam nhân đi cạnh Tuyết Băng Băng, cậu ta nghĩ xem ra cô nàng này cũng chả phải hạng tốt lành gì, Thiên Long vừa biến mất bây giờ đã cặp với nam nhân khác, Tuấn đang dục dịch một kiếm hai mạng đây. Tuyết Băng Băng là người thông minh đương nhiên biết Tuấn đang nghĩ gì, tim đập mạnh một cái vội xua tay lắc đầu như sắp khóc. Cậu đừng hiểu nhầm, đây là nhị ca của ta, không như cậu nghĩ đâu. Nhị ca? Tuấn nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy. Tuyết Hàn mặc chán nản chả buồn nói. Tuấn quay về sau xem 15 tên thuộc hạ cũng bị bắt theo, thấy Tuấn nhìn họ khi nãy cũng không có điếc, tất cả đều hiểu ý đồng thanh gật đầu. Đường còn dài kể cho ta chút tại sao các người lại rời vào bước đường này. Chuyện là thế này. Tuyết Băng Băng rất sẵn lòng, kể chuyện khô cả họng nửa ngày sau, có gì nàng nói hết, thao thao bất tuyệt luôn, đến nỗi Tuyết Hàn mặc phải giật mình, tiểu muội nói nhiều như vậy từ khi nào. Tuấn à gật gật như đúng rồi, lâu lâu cậu ta liếc qua đám cô độc, thấy họ có người miễn cưỡng gật đầu có người lắc đầu. Tuấn cứ im im đi thôi. Chương 106, Tam Tinh Thủ Hộ Trận. Nửa ngày sau mọi người im lặng dưỡng sức, sắc trời tối dần, Tuấn lại nhìn qua đám cô độc, lần này mọi người hừng hực khí thế gật đầu, Tuấn cong môi cười lạnh một cái, hướng phía trước hét lớn. Mấy lao gì kia, dừng lại chút coi. Mọi người trợn mắt liễu cả lưỡi, cái tên khi trước run nhở máy nổ khi đứng mặt Lục trưởng lão, vậy mà bây giờ lại hiên ngang gióng giạc như vậy. Chuyện gì? Đám trùng bò sát sát nhau cao dần lên tạo thành một bức tường. Sau đó lồi lõm tạo thành khuôn mặt Lục trưởng lão, Tuấn thấy vậy cố nuốt một miếng nước bọt nói. Ta đổi ý rồi, ta không thích đi với các ngươi nữa, mau thả bọn ta ra. 3. Đạo lý gì đây? Ngươi muốn đi là đi sao? Tên này có phải bị hù cho mất trí rồi không? Lăng nhằng ngươi đi chết trước đi. Kiếm tiên lão nhân nhìn Tuấn một cái, một sóng kiếm bạch sắc phi thẳng ngực Tuấn, sóng kiếm lao tới cắt rách không khí để lại ma sát bên ngoài một màu đỏ không phai nhanh. Tuyết hoa. Dầm. Một chiêu ngang tầm hay không thì biết, Tuấn đỡ một sóng kiếm nhỏ đã sử dụng 9 thành công lực, đỡ một sóng kiếm thành công Tuấn bị sóng xung kích chấn bay về sau. Ngũ trưởng lão có chút bất ngờ nhỏ, tưởng tên thiếu niên đó là người thường không ngờ đó lại là người tu luyện, sơ sót quá nếu không một chiêu đắc thủ rồi. Hục. Tuấn phun một ngụm máu, như đã tiên đoán từ trước, một ngụm huyết đen của Tuấn rơi chính giữa một cái lỗ bằng cái bát. Chíu. Bùm bùm bùm. Một tầng hào quang hình tròn đường kính 10 mét hiện lên. Bao trùm lấy toàn bộ mọi người bên trong, lần lượt cô độc, hắc lang, kim công cầm 3 viên thạch nhũ đứng hình tam giác vỡ nát, 3 tiếng nổ đình thai sau họ lại nhét thêm 3 viên thạch nhũ vào cái lô mới nổ, một đồ án ngay dưới chân mọi người hiện lên. Đây chính là một trong 12 loại trận pháp thời thượng cổ, tên đầy đủ thập nhị trận pháp thiên biến vạn hóa, còn trận pháp Tuấn sử dụng tên Tam Tinh Thủ Hộ Trận bài danh thứ 5, đứng trước Tam Tinh Tuyết Sát Trận. Cái này là cô độc tìm được ở một tiệm bán đồ cổ thôi, không khó kiếm lắm. Ngay cả Tuyết Băng Băng vừa nhìn cũng đã biết trận pháp này tên gì, trận pháp dễ kiếm nhưng cái để khởi động trận pháp lại tuyệt không ai biết, lần này là Tuấn chơi lớn đánh cược mạng sống thử nghiệm thạch nhũ sinh mệnh phát trận, ai ngờ đâu thành công, đã xác định một ăn hai thua là vậy đấy. Thứ gì có thể khởi động được Tam Tinh Thủ Hộ Trận? Tuyết Băng Băng chăm chú nhìn viên thạch nhũ sáng rực trong tay kinh công, trận pháp nàng biết cả ngàn loại, thế nhưng thứ để khởi động lại bỏ tay. Đã thường thôi. Tuấn nhàn nhạt nói lại. Cái này thằng chủ sở hữu nó còn chả biết chứ sao hỏi hắn. Phá trận. Hai vị trưởng lão thèm thuồng nhìn món đồ trong tay mấy thanh niên, thứ đó khiến công lực của họ dục dịch muốn cắn ướt. Tới đây. Tuấn hét lên. Kiếm khí. Doẹt doẹt doẹt. Vù vù. Một kiếm cắm xuống đất, một bên cầm kiếm một bên cầm thạch nhũ, khí công gào thét phá hư không lao như thiêu thân vào đám trùng. Ầm ầm ầm. Chỉ cần kiếm khí chạm là có hàng trăm con trùng lập tức đi đời nhà ma, trùng thì nhiều không hết. Kiếm khí giới hạn của nó mỗi lần phóng ra chỉ 50 vạn tia một lần phóng, như vậy đủ rồi. Ồ, thiên phú luyện kiếm được đấy. Kiếm tiên lão nhân nhìn Tuấn thực sự lần này thấy rất vừa mắt, còn trẻ tuổi đã có thể luyện được kiếm khí thì ai cũng có thể luyện, nhưng tuổi thì lại khác, có người cả trăm tuổi mới luyện được kiếm khí, có người 30 đã có thể luyện, Tuấn mới đâu sắp xỉ 20 chứ mấy, thiên phú bực này quá tốt. Kiếm tiên thấy Tuấn vừa mắt thôi, chứ thi trùng sát lão quái lại thấy đau mắt vô cùng. Chúng hắn nuôi cả mấy chục năm bị cái trận pháp kia chặn không xâm nhập vào được, đã thế bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch giết đến hoa rơi nước chảy. Bây giờ Tuấn mới có không gian ngắm kỹ đám chúng này, nhìn giống hắc sắc nô công lắm luôn, chỉ là đầu của chúng có thêm hai cái sừng nữa. Tuyết Hàn Mặc lại gần Tuấn nhíu mày nói. Trận pháp rất tốt, thế nhưng trụ thêm vài tiếng hay vài ngày để làm gì? Đúng vậy, đằng nào cũng bị bắt, ở đây lâu chưa nói có chịu được không? Nói đến việc trận pháp hết nguồn cung nhất định sẽ chịu cơn thịnh nộ của các vị trưởng lão, đấy là chưa nói đến phụ thân cùng các vị cao thủ phía hoàng thị gia tộc đấy. Kệ, tới đâu hay tới đó, đợi phu quân con bé kia đến cứu đi. Tuấn gật đầu trịnh trọng phán một câu xanh dờn làm Tuyết Hàn Mặc nghẹn họng chân chối, thằng này nó đang dựa vào niềm tin chứ gì nữa, cái đầu nó không có tính toán chút nào luôn mà. Thật hả? Thiên Long sẽ đến ư? Nghe Thiên Long đến, Tuyết Băng Băng vội vã chạy lại chỗ Tuấn hỏi dồn hỏi dập. Tuấn ngẩng mặt lên trời kiêu ngạo. Đất Việt có câu, niềm tin và hy vọng, dù biết không đạt được thì kệ đi, chết thì chôn, ặc. Cái này chết là mất sắc luôn, không thể chết được. Vừa nói đến chết Tuấn mới nhận ra bọn trùng kia nó thích sắc lắm, vội tắt miệng một cái. Hì hì. Cậu thật giống tính cách Thiên Long, sắp chết mà cứ to mồm. Tuyết Băng Băng cười hì hì. Thời điểm nguy cấp có một người vẫn tấu hài được nàng thấy cũng vui. Mọi người cạo bột phấn này ăn đi. Hắc Lang ném cho 15 tên tùy tùng của Tuyết Hàn Mặc một viên thạch nhũ bằng cái móng tay, đám hắc y nhận viên đá bé tí chần chờ nhìn Tuyết Hàn Mặc một cái, họ thấy viên đá này với viên đá đang thủ hộ trận pháp không khác nhau cái gì, có thì cũng chỉ là kích cỡ mà thôi. Các ngươi cứ dùng đi, đến nước này rồi sợ gì nữa. Tuyết Hàn Mặc đợi bọn họ dùng xong mới dùng, mọi người cạo lớp phấn thạch nhũ ra nếm một miếng, kích thích quá mỗi người cạo vài lần. Sau đó mọi người ngồi bằng. Thật kỳ diệu. Ta hồi phục lại toàn bộ công lực cùng vết thương rồi. Đây là thứ gì mà hơn cả đan dược vậy? Từng người hồi phục đứng dậy, ai cũng trợn mắt kinh ngạc viên đá bé kẹo đó, đời người được cảm nhận một lần như vậy có chết cũng đáng. À huynh đài còn không cho hai ta một ít. Tuyết Hàn Mặc thực sự nhìn bọn đệ cay mũi không chịu nổi, ấy vậy mà chúng cạo ra dùng hết mới điên không cơ chứ, để chủ nhân như hắn phải đi xin, mẹ cay, chúng mày đợi đấy, qua kiếp nạn này đi hừ hừ. À ta tên Tuấn, còn tên hắn ta không thích đặt, cứ gọi vậy đi. Tuấn đưa cho Tuyết Băng Băng và Tuyết Hàn Mặc hai lọ ngọc, trong này đương nhiên là sinh mệnh chi tuyển, để ở nhà cho bé như mấy chục lít uống chơi, phân chia hết Tuấn còn vài lít thôi, hạn chế một chút. Đối với Thiên Long thì cậu ta tính sinh mệnh chi tuyển bằng khối, đối với Tuấn tính bằng lít, đối với võ giả và tinh linh người ta lại tính bằng giọt đo à, cái bọn phía trước quá phí phạm, đưa Thiên Long và Tuấn đến tộc tinh linh vậy án tử hình rất nhanh sẽ được ban riêng cho họ. Uống sinh mệnh chi tuyển, Tuyết Băng Băng và Tuyết Hàn Mặc phải liễu lơi không biết nói gì, mắt lạnh từ lưỡi tới cổ, xuống dưới lại ấm áp chăn hòa, tản mát ra cơ thể nhiệt lực thoải mái. Tuyết Băng Băng nhịn ăn cả tháng ốm muốn dơ xương Tuấn nhận không ra, không ngờ làm vài giọt sinh mệnh chi tuyển đã lấy lại chín thành nhan sắc. Tuyết Hàn Mặc biết mình không nên hỏi nhiều, người ta cho đã là phúc, người ta muốn giải thích nước này là gì thì sẽ tự nói, người ta không nói thì mình có vẻ người ta cũng chả thèm tiết lộ nửa lời. Chương 107, Thiên Long. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi trong đầu, Tuyết Hàn Mặc lôi trong ngực ra một cái mai rùa và 6 đồng tiền cổ, cậu ta ngồi thiền một lúc sau đó lẩm bẩm cái thứ tiếng sao hỏa nào đó, đột nhiên sắc mặt tái mét phun ra một ngụm máu đen, sau đó cầm mai rùa lắc lắc cửu bát lần rồi dừng lại ra. Cắt hung đi chung, nhưng chung quy quẻ sinh lại kết thúc, thế nhưng tình thế bây giờ lại ác liệt đến đáng thương, chả lẽ phụ thân đến chấm dứt tha cho chúng ta. Tuấn nghe vậy quay qua Tuyết Hàn Mặc nhổ một bãi nước bọt. Cái con khỉ đây, lão ta đến dọn xác thì có lý. Ầm ầm ầm, kiếm khí bay tán loạn, chúng bị chém lập tức nổ thành phấn vụn, bị những con trùng khác cấu xé ăn lại sát chết của mình. Rít rít rít, kiếm tiên lão nhân cũng xuất chiêu hết mình, sát thương lên trận pháp làm thạch nhũ vơi đi có thể trông thấy. Xem ra chúng ta xong rồi. Tuấn nói câu này làm mọi người tuyệt vọng hẳn luôn, xem ra cậu ta đã cạn thạch nhũ rồi. Thất kiếm chi chủ. Ầm, một chiêu không biết có phải đáy dương của kiếm tiên lão nhân hay không, như một quả bom, trận pháp bị phá vỡ tan nát. Tuấn và đám cô độc hộp vài ngụm máu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kiếm khí. Phá quỷ. Lang đuốt huyết hải. Lực quyền. Xuyên sơn kiếm. Mọi người hoàn toàn không hề đầu hàng, ai cũng dùng tuyệt chiêu của mình sống chết một mẻ. Từ chiến đấu phạm vi vòng tròn 20 mét, mọi người bị sức ép quan số trùng quá nhiều ép lại còn 10 mét. Tuyết Băng Băng đứng chính giữa, nàng bị dư chấn các chiêu thức giết trùng của mọi người làm bị thương không nhẹ. Đúng là hoa lá yêu ớt, khẽ môi nàng rỉ ra một tia máu đỏ. Tuyết Băng Băng hét lớn. Thiên Long, cái tên biến thái nhà ngươi, nếu ngươi mà không xuất hiện thì đừng trách thiếp, thiếp mà thoát khỏi kiếp nạn lần này nhất định sẽ cưới bạn thân chàng làm phu quân. Ha ha. Từ chân trời xuất hiện một tiếng cười vang đinh tai nhức óc, trong tiếng cười đó hoàn toàn không có một chút vui vẻ gì, hoàn toàn là phẫn nộ cực điểm. Tuấn vừa nghe tiếng cười đó lập tức phẫn nộ gào lên ăn vạ. Đây là gì đây? Nhất định tên khốn đó rình ở đây đã rất lâu rồi, cái đồ hôn trướng ta xì mẹ ngươi, đây là cố ý à. Không sai, Thiên Long đã tới, một đường buôn ba, khi thấy một con đường rộng lớn như dòng sông bị bào mòn đá cũng không có, Thiên Long đi theo, nào ngờ đi theo đường trùng của Lục trưởng lão, đây là để lại dấu viết quá rõ ràng rồi còn gì. Ngũ và Lục trưởng lão dừng chiến trường lại, đình chỉ nhìn về phía xa xa, một thân ảnh xuất hiện, không những kiếm tiên và thi trùng sát lão quái thấy sợ, mà ngay cả Đàm Tuấn và Tuyết Băng Băng sợ không kém. Giọng nói là của Thiên Long, thân thể cũng là của Thiên Long, thế nhưng bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn, nhìn một cái lập tức kết luận là ma cũng được, hai cánh tay phải và trái đã không còn là tay người nữa, nó là vướt, năm vướt như vướt rồng trong sách cổ, khuôn mặt toàn bộ đã bị ăn mòn để lại những vết loang lổ, ma khí đen nghịt từ trong các khe hở trên mặt Thiên Long phập phồng bay ra tôn lên vẻ khát máu ma mị, nhất định là cậu ta đã khám phá được điều gì đó từ Cửu Long huyết phi thiên ấn. Hống! Tiếng gào rít khiến mọi người cảm tưởng như đang trong thùng bị đứa nào hét lớn vào. Đụng đến nữ nhân của ta, đã đến rồi thì đừng có về. Thiên Long giọng nói khàn còn hơn robot, âm thanh hết sức ghê rợn. Thứ yêu ma ngươi không phải sờ mẹn. Thi trùng sát lao quái hướng Thiên Long hỏi xem sao, sờ mẹn hoàn toàn không có gen của loài rồng đâu à. Giết! Thiên Long không hề thích lôi thôi, đã nhập ma rồi, thôi thì để ma khí chiếm đoạt tâm trí luôn đi. Trong mắt cậu ta bây giờ nhìn kỹ có thể thấy núi thây biển máu. Sát khí càng ngày càng nồng, chỉ mong có thể thấy máu. Ha ha! Một tên nguyên anh tứ phẩm, vậy mà đòi đấu với một sở mẹn nhị cấp cửu phẩm và một hóa thần tam phẩm, ít ngồi đáy giếng. À, hóa ra là vậy, sở mẹn cũng chia ra các phẩm cấp đàng hoàng, cũng 9 phẩm và 7 cấp, nhị cấp cửu phẩm như Lục trưởng lao chắc cũng ngang ngang sức với Ngũ trưởng lao hóa thần. U Linh nhất trảo. Rít rít rít. Hàng trăm ngàn đường trảo xuất ra, đi tới đâu trùng hắc sắc nô công hai sừng chết tới đó. Đáng giận. Thi trùng tướng. Một lệnh vừa ra, trùng của Ngũ trưởng lão lập tức bò đè lên nhau cao 5 mét, tạo thành hình dáng của một cương thi hung thần, tay cầm búa lao về phía Thiên Long. Rầm. Một búa bổ xuống mọi người phải tê tê hít khí lạnh, Thiên Long vậy mà đưa một chi trái đỡ lấy, tại sao lại có thể đối cứng như vậy? Phá quyền. Một chi phải Thiên Long nắm lại chậm rãi đưa về sau, đoan một cái một quyền thẳng hướng ngực thi sát tướng. Phành. 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 Một quyền càng đi xa càng to ra, chấn nát toàn bộ không khí làm sóng xung kích hất bay toàn bộ trùng bán kính 200m. Dầm. Quyền bay đi trong không chạm ngực thi sát tướng, một hít một cái lỗ to rộng 1 mét chính ngực thi sát tướng. Dầm dầm. Hết liên kết lập tức đổ bể, khí đen từ mỗi cái xác nhỏ nhoi của trùng bốc lên đều trôi hết về đỉnh đầu Thiên Long, không biết sao chứ đối với Thiên Long đám trùng này không khác gì đổ bổ. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh, thời gian Thiên Long giết thi sát tướng chưa tới 1 giây. Cứ một quyền một mạng. Nhất thức chi chủ, nhị thức chi chủ, tam thức chi chủ, thất thức chi chủ. Một lần kiếm tiên lão nhân xuất thất kiếm hoàn toàn không hề ra 7 vầng hào quang, mà nó gom lại một đường cong lưỡi liềm, nó gào thét lao đến Thiên Long như một con sói khát máu. Ha ha! Tới! Thất kiếm của kiếm tiên quá mạnh mẽ, sáng rực một bầu trời đêm khi đến gần Thiên Long không có một ai có thể nhìn thấy gì bởi quá sáng. Rầm rầm rầm! Như một quả bom hủy diệt. Đường kính 3 cây số toàn bộ nổ tung, hèn chi hóa thần võ giả đều đi vào dị thời không chiến đấu, sức phá hủy không phải hạng bình thường, đám Tuấn phải bật tam tinh thủ hộ trận hết công suất, mọi người đồng thanh hướng đám Tuấn chửi một câu, vậy mà họ hét hết thạch nhũ như phim, vừa giờ tuy nhanh nhưng họ vẫn thấy Tuấn đưa cho đám cô độc mỗi người một viên bằng quả dưa hấu để khởi động trận pháp. Thế nhưng kệ hết, mọi người hướng Thiên Long xem cậu ta có thể đỡ được một kiếm bổ thiên đó không, uy lực quá cường đại. Ánh sáng dần vụt tắt. Thiên Long một thân ảnh khuôn mặt dữ tợn kia bị trẻ làm đôi, toàn bộ từ đỉnh đầu cho đến hạ bộ, bị thất kiếm của Ngũ trưởng lão kiếm tiên lão nhân hạ sát, một chiêu đắc thủ, Thiên Long. Chết. Không muốn. Hục. Tuấn cùng Tuyết Băng Băng ngơ ngác quỳ xuống bất lực, phun một ngụm máu đen, họ hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, ấy vậy mà Thiên Long đã chết, chết thật sự rồi, Tuyết Băng Băng bất tỉnh tại chỗ, Tuấn vẫn quỳ đó không biết làm gì ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa chấp nhận nổi sự thật. Chương 108, rửa cổ chờ được chém. Thiên Long thực sự đã chết, Tuấn cảm giác trời đất này như sụp đổ hoàn toàn, cô độc cũng không khác là bao, thù của hắn tuy chưa tìm ra manh mối, thế nhưng nếu thoát được lần này, hắn nguyện tế hồn mình cho quỷ để báo thù cho Thiên Long. Hạ hạ, nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng. Lục trưởng lão đang tức giận vì một tên nguyên anh tứ phẩm lại có thể cường thế giết thi trùng sát tướng của hắn, thế nhưng Thiên Long đã chết, thấy một thiên tài chết ngay trước mắt đúng là thích thú làm sao. Nhưng không đợi hắn vui mừng lâu dài, tất cả mọi người đều phải trợn mắt lên. Nếu không phải có hốc mắt nhất định mắt của mọi người sẽ rơi ra ngoài, bởi họ thấy một tràng cảnh kinh khủng xuất hiện. Nhép nhép nhép. Cơ thể Thiên Long tách làm hai nửa đang dần khép lại thành một, nốt dính từ cổ đến đỉnh đầu dần dần được ma khí xóa mịn như chưa hề có vết cắt. Không hề ngạc nhiên, như đã nói từ trước, chúng ta đã biết khi trước Thiên Long chọn làm ma đã nói, ma khí còn, Thiên Long còn, ma khí hết Thiên Long mất. Không hề khoa trương, Thiên Long khi trước đã từ cha là thiên, từ mẹ là địa, từ cả hai gọi là thiên đạo, Thiên Long đã chịu sự trừng phạt của thiên đạo để tự tạo cho mình một tồn tại riêng biệt, nói thế nào đi nữa khi trước Thiên Long đã bất tử và bây giờ cũng vậy. Trong đôi hắc ma, ma khí nồng hai phần hắc ma, nơi đây lại có một biển ma khí đang chờ hấp thu, Thiên Long chết ư? Hừ. Nói nực cười. Hạ hạ, các ngươi muốn giết ta, sao lại có chuyện dễ như vậy? Thiên Long cuồng tiếu nhìn hai lão già cười khinh bỉ, Ngũ và Lục trưởng lão hai bọn họ sợ thật rồi, đời họ chưa gặp qua thể loại nào như vậy, bị trẻ đôi người còn có thể sống vậy hắn chết phải làm sao? Ta không tin ngươi bất tử, ngươi cũng phải giống như bao định luật khác, càng dùng càng nhanh hết, nhất định nội lực của ngươi tiêu hao không nhỏ, ta sẽ băm ngươi ra ngàn mảnh xem ngươi có bất tử được không? Kiếm Tiên lão nhân nói một câu đúng chốt rồi. Thiên Long hồi sinh nói thật cần một lượng ma khí sung mãn, hết ma khí vậy Thiên Long chết là cái chắc rồi. Vũ Điệp Kiếm. Một chiêu vừa ra, từ lưỡi kiếm của Ngũ trưởng lão bay ra hàng ngàn con bướm xinh đẹp, chúng nhẹ nhàng bay đến chỗ Thiên Long, chạm nhẹ một cái lập tức như dao chạm ra em bé, cắt thịt ngọt như đường. U Minh nhị chảo, U Minh tam chảo, U Minh thập chảo. Một lần xuất chín chảo, toàn bộ cơ thể Thiên Long được bao phủ trong một lớp toàn hoàn có là các tia ma khí đen di chuyển trên tốc độ âm thanh. Dùng chảo đối tiếp kiếm, chỉ có Thiên Long là duy nhất. Ầm ầm ầm. Phá được chiêu thức của Kiếm Tiên, Thiên Long lao thẳng về phía hai lão, cậu ta luyện toàn chiêu thức cận chiến, chơi xa chiến vậy chỉ có hại chứ không có lợi. Hoa lập lạp. Len keng len keng. Cuộc chiến nổ ra, một nguyên anh thứ cấp, cân hai hoa thần, nếu người trong giang hồ mà nhìn thấy tràng cảnh này nhất định sẽ đâm mù mắt mình cho xong, luyện tới hóa thần mà còn bị đứa nhóc nguyên anh đánh cân tải cân sức đục như. Nói đâu xa. Đám Tuyết Hàn Mặc và đám Tuấn đang muốn lòi hết mắt ra ngoài kia kìa, chuyện thật như đùa, Tuyết Hàn Mặc trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, biểu muội à, ta biết tại sao ngươi sống chết muốn tên nam nhân này rồi à, mạnh đến biến thái mà. Đó chỉ là bề ngoài thôi, Thiên Long đang phải chật vật như chó chết, hai lão già này phối hợp quá ăn ý, cậu ta hoàn toàn không thể làm gì. Thi trùng sát lão quái nhân lúc Thiên Long đang đỡ chiêu với Kiếm Tiên, giả vờ bị đánh ra sau, lão lập tức cong môi cười lạnh, Thiên Long kinh nghiệm chiến đấu còn kém à. Đà La trưởng. Lục trưởng lão vận lực một trưởng ngay lưng Thiên Long, Thiên Long thấy vậy trong chớp mắt hoàn toàn không thể làm gì chỉ có ăn trọn một trưởng, cậu ta hét lớn. Đấu chuyển tinh di. Phịch. Lục trưởng lão cảm giác lực đạo của mình gấp 50 lần mã lực, vậy mà vừa chạm vào Thiên Long thì lão lại tí thì ngã ngửa, bởi vì lão cảm giác mình đánh Thiên Long không có một chút lực gì, như kiểu đưa tay chạm lưng Thiên Long với tốc độ 10cm trên giờ vậy, hoàn toàn không có lực. A. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người nhìn qua thì thấy một tên tùy tùng của Kiếm Tiên áo nhân lủng luôn vùng ngực, vậy là đi đời nhà ma. Lục trưởng lão nhân lúc Thiên Long không thèm để ý mình, lại tặng thêm 3 trường nữa, cảm giác vẫn vậy, vẫn không hề có lực. A. A. Dầm. Hai tiếng hét đồng thanh hét lên, lại tiếp tục hai tên hộ vệ Kiếm Tiên lão nhân đi đời nhà ma, một cái khác đánh lên bề ngoài trận pháp. Đến đây thì mọi người đã biết tại sao, Thiên Long quá tà dị, chuyển sát thượng thưởng sang kẻ khác. Mọi người càng cảm thấy tên Thiên Long này rất thần bí, không biết hắn còn chiêu thức đáy dương nào nữa không, nếu có thể bắt được Thiên Long đem về tra khảo nhất định đệ nhất giang hồ sẽ rất nhanh đạt được. Nghĩ là làm, hai tên trưởng lão lập tức vận lực tuyệt sát Thiên Long thật nhanh. Len keng. Rầm rầm. Tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng quyền cước nổ ầm ầm, đến đây hai tên trưởng lão biết Thiên Long muốn làm gì rồi, cậu ta sức sát thương không cao lắm, nhưng được cái công lực rất lớn, nhất định là ý của Thiên Long là muốn hầm hai lão già này mệt chết thì thôi. Đã vậy thì chơi luôn, cao thủ hóa thần chẳng lẽ lại không làm gì được một tên nguyên anh, vô lý hư cấu. Thật là phiền. Kiếm Tiên lão nhân hét lên bực bội, chiến đấu đã qua một canh giờ, công lực của lão đã gần cạn, thế nhưng Thiên Long lại như một con địa không mất một tia sức lực nào. A, Thiên Long cảm giác đám trùng quá phiền, như mỗi cư ho ho bên thai làm cậu ta không tập trung được, Thiên Long hét lớn vận cước, dồn 12 thành công lực vào bàn chân, một cước lao như thiên thạch xuống đất. Dầm 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 bốn. Toàn bộ cây cối hay trùng trong phạm vi 100 dặm lập tức bị chấn nát, từ cây cối núi đồi căn bản không trụ được tất cả đều bị san phẳng hoặc biến thành phấn vụn, đây là đợt giải phóng ma khí lớn nhất mà cũng là uy lực nhất hiện giờ Thiên Long có thể tạo ra. TTT. Tất cả mọi người TT hít khí lạnh, Tuyết Hàn Mặc không kìm được nói. Không hổ danh nam nhân tiểu muội ta, sức phá hoại hoàn toàn không kém thiên tài thượng cổ. Ta phi ngươi nói thổ ỷ thổ ải lắm, một câu muốn gộp cả hai ta gọi ngươi ca ca hả, đừng ảo tưởng. Thiên Long mà nghe thấy Tuân nói câu này nhất định hắn tự mình chọc điếc lỗ tai luôn, một tên đầu đất không ngờ cũng có thể trong nháy mắt đoán ra ý trong lời nói Tuyết Hàn Mặc, trời sập mẹ rồi. Không muốn. Một tiếng giống thê lương vang lên, thi trùng sát lão quái giống lên thống khổ, trùng của lão nuôi cả trăm năm nay, không ngờ bị thiên long tiêu diệt hết hơn một nửa, là một nửa thập kỷ đó à, lão giống lên. Nhóc con, ngươi phải hối hận. Hập. Một lệnh vừa ra, lập tức toàn bộ số trùng còn lại lập tức bu kín lấy thi trùng sát lão quái, hình thành một con trùng lớn che ngấp một vùng thiên địa, một con hắc sắc ngô công nhị sừng to lớn xuất hiện, thân cao 200 thước, dài tận 60 dặm. Đến đây Đam Tuấn nhìn Tuyết Băng Băng có chút ngưỡng mộ, giá như mình cũng được bất tỉnh như nàng, nhìn cái cảnh tượng này thôi khỏi đánh đi, cổ đây rửa sẵn rồi đấy, ngươi tới đây mà chặt luôn cho thông khoái. Chương 109, kích sát nhị vị hóa thần. Chờ đã lâu. Phụt phụt phụt. Thiên Long ánh mắt rét lạnh, chân trái và phải liên tục nhún lên cao, bật cơ thể lên độ cao 100 mét, toàn bộ số trùng khi phân tán Thiên Long có chút rắc rối, thế nhưng đã bu lại thành hình đúng như ý nguyện Thiên Long. Phá quyền. Phá quyền. Phá quyền. A bốn. Thiên Long vận quyền đến cực hạn, có thể nói một chiêu không thành danh thì cũng chịu chết, cậu ta hét lớn đến mức cây lay bao lớn, thiên địa như muốn vang lên âm trưởng của Thiên Long. Nhóc con, nhận một kích toàn lực làm lên tên tuổi lão phu. Sát hoành khúc. Một chiêu vừa ra, toàn bộ thân thể cao gần 100 mét của thi trùng sát lao quái có một tầng hào quang hoàng kim sắc, làm một vùng thiên địa trở lên rực sáng. Hai cái sừng từ con khổng lồ hắc sắc ngô công do lục trưởng lão biến thành tụ lại một điểm sáng. Ầm ầm ầm. Từ điểm sáng giữa hai cái sừng lão quái nổ ầm ầm tạo ra một tia xung kích hoàng kim đường kính 300 trượng lao tốc độ siêu âm thanh vào một chi phải Thiên Long đang lao tới. Rầm rầm rầm. A. Rít rít rít. Thiên Long cùng hắc sắc ngô công nhị sừng so nội lực không ai kém ai, chưa được thời gian một tách trà Thiên Long đã rớt xuống thế yếu hơn hẳn. Cậu ta gồng toàn bộ sức lực bình sinh hét lớn đẩy toàn bộ ma khí từ đôi hắc ma và năng lượng từ một núi thạch nhũ bên trong thất tinh long mạch. Sóng xung kích từ hai bên so nội lực làm toàn bộ những thứ trong phạm vi 100 cây số toàn bộ san phẳng, đến cả trận pháp của Tuấn cũng tan cảnh mây khói mỗi người bay một phương, Tuyết Băng Băng được Tuyết Hàn Mặc ôm chạy đi, 10 năm tên hộ vệ Tuyết Hàn Mặc thì bu lấy cậu ta thành một quả cầu mặc cho sóng gió bay đầu thì bay. Ngươi phải chết, nữ nhân ma tôn ta, không kẻ nào có quyền đụng. Thiên Long gầm lên nghiền từng chữ hét lớn, thế cục xoay chuyển, quyền Thiên Long chậm chạp chiếm thế, di chuyển với tốc độ ngàn dặm trên một năm tiến đến chỗ con hắc sắc kia, càng chiếm thế Thiên Long càng đi nhanh, cuối cùng. Không. Ta không phục. Lục trưởng lão thi trùng sát lão quái hét lớn thẳng khốc, lão bị Thiên Long hầm nhừ từ lâu, nay nội lực đã không còn bao nhiêu lập tức bị chi phải Thiên Long năm ngón tay như năm cái chảo thiên ngoại vẫn thạch đi xuyên qua cơ thể, từ đầu tới giữa bụng. Thiên Long hoàn toàn không hề phá ra lao ra ngoài, cậu ta hét lớn. Ta cho lão cảm nhận, phái ta tả dị là thế nào. Thức thứ 5. Cán. Nuốt. Một chiêu vừa vận, toàn bộ nội lực từ con hắc sắc nô công hai sừng lập bị Thiên Long cắn nuốt một cách không khoan nhượng. Không. Không. Xin hãy cho ta một chiêu thống khoái đi, không. Không biết lục trưởng lão nói từ chỗ nào thân thể hắc sắc nô công, lão không cầu xin được tha mạng nữa, lão chỉ muốn được chết thôi, chết một cách thật giản dị. Đến bây giờ lão mới nghĩ đến những người cặn bạ khi trước lão cho trùng của mình ăn, tiếng kêu gào thảm thiết đó lão càng nghe càng hưng phấn, nhưng lão lại không ngờ có một ngày mình phải gào giống thảm thiết hơn những người đó, những người kia còn có hồn mà làm lại thêm được một kiếm nữa nếu có kiếp sau, nhưng lão thì khác, Thiên Long. Đã ghim vậy xác định hồn phi phách tán đi, ba hồn bảy vía hay một hồn một phách cái gì Thiên Long cũng nuốt hết. Rất nhanh chưa tới 10 phút thân thể lục trưởng lão quằn quại thống khổ đã sủi lơ trên ngắc. Thiên Long một cước đạp dấm bước ra, vươn vai một cái các đốt xương kêu vang, cậu ta liếc một đường đã thấy kiếm tiên lão nhân đang không thể tin đứng cách mình hai dặm thôi, cậu ta lắc lắc cổ tay hướng lao ta cong môi cười cợt. Lao tính sao đây? Kiếm tiên lão nhân khi trước nhờ thi trùng sát lão quái xử lý Thiên Long hộ lao vận khí một lúc sẽ yểm trợ sau, thế nhưng khi vừa nhập định liền bị sóng kích thổi bay, khi tỉnh đã bị một lớp đất đá tầm 5 mét đè phía dưới, lao lật đật chạy về tới đây thì đã thấy lao lục bạn tri kỷ của mình đang gào giống đáng thương. Lão hoàn toàn không hề biết một chút vì sao lại như vậy, Thiên Long đang đâu. Chưa tới thời gian ba ly trà đã thấy Thiên Long đi từ đan điền lão lục, lão hiểu ra chút rồi. Kiếm tiên lão nhân hướng Thiên Long cắn răng nói. Cậu là một thiên tài, ta công nhân là vậy, từ cổ chí kim hiếm ai được như cậu, thế nhưng Tuyết Băng Băng trước kia còn xứng với cậu, thế nhưng thể chất của nàng ta đã bị phế, đàn bà còn nhiều tại sao cậu lại nhất định muốn nó. Ý định của lão là nói cho Thiên Long biết Tuyết Băng Băng đã bị phế thể chất. Hoàn toàn đã là một phế nhân không hơn không kém, lão nghĩ nhất định khi trước Thiên Long biết nàng ta có thể chất mới thích nàng ta, ai chả vậy chả có ai vì một nữ nhân đẹp mà phế vật ở chúng cả đời, đã thế người tu luyện sống rất lâu, họ sẽ tuyệt không yêu người thường. Nói một câu làm Thiên Long cảm giác như không, thể chất Tuyết Băng Băng là gì? Khi trước quen nhau hắn còn chả biết kia kìa, đến cả thể chất tiên thiên của hắn vậy mà hắn còn chả biết kia kìa. Ta không cần biết Lão đang nói cái gì, thế nhưng hôm nay Lão không đi được rồi. U Minh nhất trảo. Không muốn dài dòng Thiên Long lao lên mở cổ bạn, ngũ trưởng Lão kiếm tiên cũng chỉ muốn phá hoại ý chí Thiên Long một chút xem sao thôi, thù chắc chắn phải trả. Lão lao lên, thanh kiếm trong tay Lão lập tức xuất vỏ, ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên sáng rực. Kiếm tiên nhất trảm. Một chiêu đáy dương lôi ra, Lão biết thanh niên này vượt cấp khiêu chiến quá biến thái, lực phá hoại hoàn toàn không hề kém cạnh một hóa thần là bao. Lão không dùng các vũ kỹ đơn giản mà lập tức xuất kiếm uy lực nhất. Réo réo. Một kiếm từ trời bổ xuống như bổ củi, Thiên Long cảm giác khí tức lạnh lẽo đến âm hàn của chiêu này không rét mà run, cậu ta cười tự giễu một cái, tay trái đưa lên vận toàn bộ khí bá vương nay đã chuyển thành ma khí lên cánh tay trái. Ken 4. Một kiếm chém ngang tay Thiên Long, tay trái Thiên Long tuy cứng nhưng vẫn thua một chiêu bài tẩy của ngũ trưởng lão, bị kiếm kém tới một nửa, kiếm của ngũ trưởng lão chiều ngang 3 phân đã ngập vào tay Thiên Long, nếu một chút nữa thôi lập tức Thiên Long phải tạm biệt cánh tay này. Phập. Thiên Long nào chịu để yên. Cậu ta là chiến đấu cận chiến và chỉ cận chiến, chi phải như một cái máy khoan đâm phập vào ngực ngũ trưởng lão sử dụng tân ướt. Ngũ trưởng lão hoàn toàn trợn mắt không biết làm gì, lão hoàn toàn không ngờ Thiên Long lại sử dụng chính cơ thể cậu ta làm mồi nhử, trên đời này lại có kẻ chịu đau đến mức vậy ư. Thiên tài một vạn năm đến thế là cùng. Kẻ này sau này không gây phong ba Trung Quốc lao tuyệt đối dưới địa ngục tự sát. Phịch. Len ken xào xào. Sắc ngũ trưởng lão nằm phịch ra sau. Cây kiếm của lão không ngoại lệ là hàng cực phẩm, mà đã là cực phẩm thức thứ 5 của Thiên Long không hề chê, cắn nuốt một tí lập tức thành vụn sát. Chương 110, Nhu bộ song Long quyền. Tuấn là người đầu tiên lao tới chỗ Thiên Long nhanh nhất, Tuấn nhìn thấy Thiên Long đang nằm vật dưới đất thoi thóp thở cùng xác của ngũ trưởng lao thì vội chạy lại con Thiên Long không nghĩ nhiều chạy đi, chạy được đoạn đám cô độc cũng tiếp cận được Tuấn họ vội vàng chạy theo sau hiểm hộ, ai cũng biết một điều, chiến đấu nơi đây đã làm kinh động đến không ít võ giả. Nếu còn ở đây vậy chết là điều chắc chắn. Chờ chúng tôi với. Tuyết Hàn mặc bế Tuyết Băng Băng chạy theo sau, làm sao thì làm tiểu muội khi tỉnh mà không thấy Thiên Long chắc nó tự sát mất. Nhanh lên. Hắc Lang ngoắc tay ra hiệu mọi người chạy theo, mọi người hướng hồ bắc một đường sông đến. Mọi người chạy chưa được bao lâu lập tức chiến trường khi nay đã tấp nập cả ngàn võ giả, ai cũng tê tê hít khí lạnh, chiến trường rộng lớn bát ngát đúng thật sự quá hoành tráng, ai cũng đặt ra nghi vấn chiến đấu bực này đã siêu phàm hóa thần rồi. Vậy tại sao không vào dị thời không chiến đấu? Họ không nghĩ võ giả dưới nguyên anh kẻ nào dám đối đầu với hóa thần đâu. Điều này là vô khả năng. Dầm. Kẻ nào lập tức tìm ra tung tích cho ta. Tuyết tinh thần một quyền chấn vỗ một bên ghế vàng, lão tức giận đùng đùng khi biết tin và hình ảnh hai trưởng lão của nhà chết thảm khốc. Hắn không hề nghĩ ra kẻ nào lại có cái gan trợ giúp cho hai đứa nghịch tử Tuyết Hàn Mặc và Tuyết Băng Băng. Chúng thuộc hạ đã huy động người của thủ hộ và sát thủ đi truy tung khí tức đám người kia. Sẽ rất nhanh tìm được thôi, xin ngài bớt giận. Một tên hắc y bị đồ kín mít toàn thân để lộ mỗi đôi mắt quỳ bẩm báo, việc hai vị trưởng lao chết hắn hoàn toàn không nghĩ ra kẻ nào có cái đảm lượng đó. Các ngươi lui đi. Dạ. Tuyết tinh thần hoàn toàn không đứng vững để đôi co sự việc, tổn thất hai vị trưởng lao đối với gia tộc không khác gì mất một tỉnh của đất nước, thù này nhất định phải báo. Ta phải đi làm phiền hai vị lao tổ mới được. Tuyết tinh thần lập tức đi cầu kiến hai vị lao tổ. Hai người đó căn bản không hề đi đâu xa mà luôn ở một nơi nào đó chỉ có Tuyết Tinh Thần biết, hai vị lao tổ này ở lại gia tộc để thủ hộ, việc đi báo cáo hai vị trưởng lao chết Tuyết Tinh Thần cũng không ôm hy vọng quá, hắn biết hai vị lao tổ kia lúc nào gia tộc sắp diệt vong mới xuất hiện thôi. Cái gì cơ? Nhà họ Tuyết mất hai vị trưởng lão. Khi biết tin này Hoàng Bá Đạo cũng đứng ngồi không yên, ngoài hắn ra cũng có rất nhiều người khác biết gia tộc Tuyết vừa tổn thất nghiêm trọng hai vị tuyệt thế, hình ảnh hai vị trưởng lao chết vẫn còn đầy trên web đen kia kìa. Người cảm thấy sao? Một lao giả ngồi đối diện Hoàng Bá Đạo cười nhạt hỏi, để mà có phân lượng nói chuyện không đầu không đuôi như vậy nhất định là một cao thủ trưởng lão hay lão tổ nhà họ Hoàng rồi. Con nghĩ có cao thủ trợ giúp. Bút! Còn chưa nói xong Hoàng Bá Đạo bị ăn một cái đấm rõ đau vào đầu, ai mà chả biết có cao thủ giúp, ai giúp mới là điều quan trọng à, biết mình nói sai Hoàng Bá Đạo im re không dám nói tiếp câu nào. Hôm nay là đại hội tuyển chọn trưởng lão Linh Lung Tháp. Ta xem không có gì xảy ra nhất định ngươi phải mua cho bằng được clip chiến đấu đó nghe chưa? Dạ dạ. Hoàng Bá Đạo gật đầu liên tục, nếu không phải hôm nay phải ở nhà xin lỗi khách khứa vì đám cưới hụt hắn cũng đã đi xem tận mắt, cả trăm năm nay Linh Lung Tháp làm gì tổ chức tuyển chọn trưởng lão, muốn được coi khó còn hơn lên trời. Thiên Long đang rơi vào trong trạng thái vong ngã, tinh thần cậu ta đang đứng trước Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, bên cạnh Thiên Long là một đầu hắc long do thất tinh long mạch hiện ra, đầu long đó hướng Thiên Long nói. Sao nào, cảm nhận sức mạnh từ giọt long huyết đó ra sao? Thiên Long gật gù nói. Mạnh, rất mạnh. Đầu hắc long nói. Vậy ngươi đã chấp nhận lời đề nghị của chủ vương. Khi đang trong ngục tù, Thiên Long đã mở được cửu long huyết phi thiên ấn, bên trong có một bức thư và một giọt máu hoàng kim lỏng. Thiên Long mở bức thư thì bên trong viết là: Chào ngươi có thể luyện ma khí, cuộc đời chớ trêu ta hao tâm tổn tướng quy tụ được giọt long huyết tinh thuần, thế nhưng lại không thể có được thứ gọi là ma khí, bao đời nay không ai mở được hòm, đương nhiên bọn chúng là một lũ quang minh giả dối. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như người chính trực nhất định đã có thể mở được cửu long huyết phi thiên ấn ra, bởi ấn này là thiên quang minh, mà người quang minh dùng thì quá hợp rồi, thế nhưng lại không có kẻ nào quang minh cả, tất cả chỉ là bề ngoài đạo đức giả, đã thế chỉ còn một con đường đó là nhập ma, thế nhưng muốn thành ma nào có dễ, thiên đạo có mắt đó à. Thật nực cười khi ta dùng cả đời để giết Khương Tử Nha, thế nhưng ta lại đi trước hắn, nay tâm nguyện của ta cũng chỉ có một đó là nhờ ngươi là người có ma khí giết hộ, nếu ngươi chấp thuận giọt long huyết tinh thuần là của ngươi. Khi đó Thiên Long phân vân vô cùng, Khương Tử Nha là ai? Đang ở đâu ai mà biết? Không giết được đến lúc đó lời nguyền bậc đế vương sao hắn chịu nổi, đến khi Thiên Long nghe tin Tuyết Băng Băng bị bắt, đang lúc bí thất tinh long mạch hiện thân, nó giúp Thiên Long trích 1% giọt long huyết vào hai chi để dùng thử, không ngờ lại bá đạo như vậy. Vậy bắt đầu đi. Được. Thiên Long lập tức rút tinh thần về xác, thất tinh long mạch sáng lấp lánh ngay ngực Thiên Long, giọt tinh huyết lập tức lăng không khỏi hộp phân tán toàn bộ dung nhập hết tất cả vào. Thiên Long bừng tỉnh phát hiện mình đang di chuyển cấp tốc. Biết Tuấn đang con vội ghé thai cậu ta dê nhỏ. Đem tao đến chỗ nào kín đi, không ai được làm phiền dù chỉ một cái lá rơi. Tuấn lập tức giải thần thức phát hiện một hang động, vội vã đưa Thiên Long đến đó đem tít sâu vào bên trong. Khi cậu ta ra ngoài ra lệnh cho dù Tuyết Băng Băng cũng đừng hòng bước được một chân vào bên trong. Mặc dù Tuyết Băng Băng chưa tỉnh, Thiên Long bên trong hang động cơ thể xảy ra biến hóa không hề nhỏ, toàn thân lớp da bong chóc toàn bộ, chưa tới vài tách trà sau một lớp long phiến mọc ra. Hai chi Thiên Long khi trước biến hóa thành hai cái ngũ trảo thì nay đã được củng cố và mọc thêm rất nhiều sừng từ mu bàn tay đến vai. Hai chân Thiên Long cũng biến đổi không kém, toàn bộ hai chân biến thành chân sau của ngũ trảo Kim Long, Thiên Long lần này lột xác đã là từ ma thành Long ma rồi. Thử nghĩ máu huyết của chín con ngũ trảo Kim Long bị trụ vương dùng bí pháp nén lại còn một giọt kim huyết, bất kể ai thứ gì cho dù là xuất sinh khi dùng giọt chất lỏng này cũng đều một bước hóa Long. Thực lực cũng từ nguyên anh tứ phẩm một bước đi lên thất phẩm. Giai đoạn Thiên Long tiến hóa mất tận một ngày một đêm. Đột nhiên Thiên Long cảm giác trong đầu hiện lên một hình ảnh, một tên đế vương long bào đen nhánh không nhìn rõ mặt, lao đi lại gần Thiên Long nói. Tốt lắm, vậy là ngươi đã chấp nhận điều kiện giết Khương Tử Nha, nay ta ban cho ngươi nửa bản công pháp của dòng dõi long tộc, nửa còn lại sau này ngươi phải chiến đấu để mà tìm lấy. Ha ha! Trong đầu Thiên Long xuất hiện một dòng chữ, như bộ song long quyền. Một quyền vừa xuất, hai đầu hắc long và kim long một trái một phải lao ra chiến đấu. Kỹ thuật này đòi hỏi khả năng điều khiển ma khí đến trình độ bậc thầy, nửa chương đầu hắc kim long chỉ có thể tạo ra và chiến đấu hoang dã, nửa chương sau sẽ có kỹ thuật và cách phối hợp hoàn mỹ đem lại sức chiến đấu không kém chủ nhân. Chương 111, hợp rồi lại chia. Thiên Long học thuộc khẩu quyết, vận khí làm lớp vảy long khiến ẩn sau lớp da trở lại người bình thường đi ra ngoài, vừa ra ngoài nhìn thấy Tuấn hỏi. Đã bao lâu rồi? Tuấn lập tức nói. Một ngày một đêm. Không hay chúng ta lập tức lên đường tiếp thôi. Nghe vậy Thiên Long hoảng sợ không thôi, nhiều khi chậm một giây đã chết thành ngàn mảnh, nay nghỉ ngơi cả một ngày tròn cái này không phải đang đi dạo điện Diêm La thì là gì? Đưa lão bà ta đây. Thiên Long thấy Tuyết Hàn Mặc chiếm tiện nghi lão bà mình vội đi qua đòi lại, Tuyết Hàn Mặc cười khổ chỉ tay vào trong động nói. Con bé nó ngủ đã lâu rồi mà chưa thấy dậy đang trong động bên kia, ngươi qua đó xem sao đi. Thiên Long vội vã vào động bên cạnh thấy Tuyết Băng Băng đang nằm thoi thóp trên một đống cỏ tranh, vội bế nàng vào lòng đi ra ngoài nói. Chúng ta lên đường thôi. Đi. Mọi người tuy nghỉ ngơi nhưng hết sức để tâm, họ thà chạy còn hơn nghỉ ngơi, chết người đó a. Trên đường đi Thiên Long liên tục vận khí khởi động thức thứ 6 sinh mệnh chi lực vào người Tuyết Băng Băng. Thiên Long nhìn Tuyết Băng Băng mà đau lòng không thôi, kiểm tra cơ thể nàng một chút liền biết, nàng nhìn thấy Thiên Long bị chém đôi chắc nàng cũng đã bị sốc mà bể luôn tâm cung. Tâm cung là nơi nằm chính giữa tim, nó có chức năng quyết định tình cảm của con người, thường thì nó rất bền chắc. Thế nhưng Tuyết Băng Băng hay đại loại bé như nó lại yếu ớt vô cùng, Thiên Long cũng đành chịu, mình bá đạo như vậy thế mà nữ nhân của mình ai cũng yếu ớt tới đáng thương. Tuyết Băng Băng dần hồi lục lại khuôn mặt, má bắt đầu có chút hồng lên như người sống rồi, Thiên Long biết đã qua cơn nguy kịch thở phào một cái, đã hai ngày nay chạy liên tiếp họ dừng lại tại một nơi đông dân ở tạm. Đêm đến Tuyết Băng Băng tỉnh lại, thấy ấm áp mùi hương quen thuộc, mở mắt ra thì không thể tin nổi, đưa tay lên sờ má nam nhân trước mặt, đột nhiên nàng khóc hù hù lên. Hù hù. Thiên Long nghẹn ngào cay cay mũi, đã để nàng chịu khổ nhiều rồi, vội vàng dỗ cô nàng. Thôi nín nào, lớn rồi còn khóc, nín đi ta thương. Tuyết Băng Băng ủy khuất giúp mặt trong lòng Thiên Long khóc một lần thật thoải mái, cả tiếng sau nàng quay qua Thiên Long nói. Phu quân, Tiểu Băng Băng chịu rất nhiều ủy khuất luôn, hít hít. Thiên Long nuốt lưng cô nàng an ủi. Ta xin lỗi, thôi để ta bế nàng đi vệ sinh cá nhân nha, nhiều ngày nàng không tắm rồi. Dạ. Tuy rất ngại thế nhưng Tuyết Băng Băng không hề tỏ ra chống đối, bởi cơ thể này đã bức thiết lắm rồi, nếu không vệ sinh nàng không chịu nổi. Cả ngày hôm sau mọi người lại bắt đầu di chuyển tiếp, Thiên Long thì ngon rồi, ôm mỹ nhân chạy xung thôi rồi, để một đám nam nhân đằng sau chạy muốn đứt hơi. Đêm đến mọi người dừng chân trong rừng, mọi người đã sắm đầy đủ vật tư thiết bị, ai cũng một bã lổ to hàng hóa, khi dùng bữa xong ai về lều người ấy ở, mặc cho Tuyết Hàn Mặc phản đối kịch liệt Thiên Long ôm luôn Tuyết Băng Băng về lều mình ôm ngủ. Phu quân hứa là không làm gì nha, Băng Băng còn chưa đủ tuổi đâu đấy. Tuyết Băng Băng phải cảnh báo Thiên Long một câu mới chịu được, ai chứ tên vô sỉ này nàng ngủ chung mấy chục lần rồi, đêm nào cũng không cho người ta ngủ. Sáng hôm sau Tuyết Băng Băng nhìn Thiên Long bằng cặp mắt u ám không thôi, Thiên Long chỉ đành cười khan mặc đồ lại từ áo lá cho đến quần ngoài, cả đêm qua cho nàng leo đỉnh Vu Sơn qua 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân rồi, sáng nay Tuyết Băng Băng ngồi cũng không còn sức mà ngồi nổi. Thiên Long ôm cô nàng này trong lòng không khác gì cục mỡ vậy, bóp sướng lắm à, từ vòng một cho đến bắp chân, bóp chỗ nào cũng sướng, nhất là hai cái má cô nàng, bèo sướng kinh. Di chuyển ra thành phố Vũ Hán, khi mọi người đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Thiên Long bế Tuyết Băng Băng lên giường hỏi. Hay là bây giờ nàng và ta rời xa nhau một khoảng thời gian có được không? Không. Tuyết Băng Băng lắc đầu nhất quyết không đi, mới gặp nhau chưa được bao lâu đã đòi xa người ta, đây là ý gì? Tình hình đang rất nóng. Nàng về đất Nam ta chơi với con bé ở nhà của ta có được không? Ý chàng là sao? Tuyết Băng Băng nhíu mày hỏi lại. Nàng bây giờ hãy về nước Nam lánh nạn một thời gian, một công đôi việc làm quen với bé ở của ta, dù sao sau này mọi người về chung một nhà cả mà. Cho thiếp thời gian cụ thể, thiếp về đó bao lâu mới có thể gặp lại chàng? Thiên Long suy nghĩ chút nói. 3 tháng đi, nhất định 3 tháng sau ta sẽ đón nàng và con bé qua đây. Chàng chắc chưa? Chắc chắn. Được vậy thiếp tin chàng một lần, thiếp cũng muốn gặp tỷ tỷ kia xem nàng xinh đẹp cỡ nào mà chàng lại nhất quyết không phủ nhận thiếp đẹp hơn tỷ ấy. Ha ha. Để cô bé ngủ Thiên Long đi gặp Tuyết Hàn Mặc, ngồi trong phòng Tuyết Hàn Mặc Thiên Long đề xuất. Ta rất thích Băng Băng, thế nhưng quyết không gọi ngươi là ca ca. Tuyết Hàn Mặc nghe vậy tức giận đùng đùng, đập bàn cái rầm nói. Không gọi không được. Thiên Long đưa ra ý tưởng. Như vậy đi, chúng ta kết bái huynh đệ thế nào, ta cũng cần một chí nang. Tuyết Hàn Mặc khoanh tay rửa ghế cười nhẹ. Cái này ta có thể xem xét lại. Theo Tuyết Hàn Mặc nhận thấy, Thiên Long đây đích thị là một thiên tài, nếu có thể đi theo như vậy tương lai nhất định khác xưa, dù sao bây giờ thân bại danh liệt rồi, Tuyết Hàn Mặc nào biết sau này hắn nhớ lại sự lựa chọn làm huynh đệ với Thiên Long là sự lựa chọn đúng đắn nhất từ lúc mình sinh ra đến chết đi, nhân sinh được một lần làm huynh đệ ma tôn việc này là hạnh phúc cỡ nào. Ta đã sắp xếp rồi, đêm nay sẽ đưa Băng Băng về đất Nam, ngươi cũng đi theo với nàng đi, sau khi ổn thỏa thành công về đất Nam. Ngươi hãy liên hệ đường dây này, đây là nơi thân tín của ta đang gây dựng thế lực, với độ thông minh của ngươi nhất định không làm ta thất vọng đâu nhỉ. Tuyết Hàn Mặc nhận lấy số liên lạc với đám thiên thần tử, cầm chắc trong tay, hắn cũng biết đất nước này đã không chào đón họ, muội muội lành ít giữ nhiều nhất định phải đưa nó ra khỏi nơi đây. Chuyện đã nhờ và xong đêm đó Tuyết Băng Băng ra đi trong nước mắt, đám cô độc đi theo tiến nàng, Thiên Long và Tuấn phải ở lại nơi đây không thể đi, bởi Thiên Long biết mình đã bị bại lộ khí tức cơ thể ở chiến trường. Hiện nay đang bị truy sát đến nghẹn thở, nào dám đem rắc rối về nhà. Đứng ở nóc nhà 5 tầng Thiên Long nói. Chúng ta vào rừng Đại Biệt Sơn trú ngụ một thời gian đi, tao còn nhiều công pháp chưa luyện đâu vào đâu, mày cũng chắc cần luyện kiếm, tao thấy mày chiếm được bản công pháp của lao già hôm bữa chắc đang háo hức lắm đây. Ha ha, chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Tuấn lấy được bản công pháp của kiếm tiên lão nhân, tên kiếm tiên phổ, đúng là công pháp tạo nên tên tuổi lão, lấy công pháp Tuấn đổi lại thành thất kiếm phổ. Bởi bản kiếm phổ này có 7 tầng, với đầu óc của Tuấn nghĩ được cái tên phổ thông cho bản kiếm tiên này cũng là vấn đề đau đầu rồi à. Chương 112, Tinh Linh. Hừ, lão giả kia quá ngu dốt, theo những gì tao thấy lão mới chỉ luyện được một chút da lông bộ phổ này thôi, quá dốt. Tuấn vừa đi vừa mở kiếm phổ ra xem, quyển kiếm phổ này bước đầu tiên muốn luyện được cần phải có lĩnh ngộ cao là đầu tiên, tu luyện được cửu thức sẽ đúc kết ra một tia kiếm tiên, mà một tia kiếm tiên tương đương với một tầng kiếm phổ. 9 tia kiếm khi kế tiếp mới đúc kết tiếp ra một tia kiếm khác tầng 2, luyện mới biết được. Mày lo học đi, cái chảo thủ này tao đang đau đầu muốn nổ ra đây này, mẹ kiếp tao bị lạc mất con đường tu luyện tiếp rồi đây, cái chảo phổ này là một mê cung a. Thiên Long than thở không thôi, U Linh chảo từ nhất chảo đến thập bát chảo đã luyện thành, thế nhưng uy lực không được lớn mấy, theo Thiên Long suy tính một chảo xuất ra ít nhất phải chém nát một quả đồi nhỏ, thế nhưng thực tại chỉ gây sát thương được có một nửa mà thôi. Đã thế thì thôi đi, bản chảo phổ này nó cứ xoay lòng vòng Thiên Long không biết đường nào mà đi, chảo phổ này có ba tầng, thế nhưng tầng đầu thập bát chảo nó lại lằng nhằng không gộp lại được một thước. Nhân sinh bách niên thiên thu, việc đợi việc nhân mặc thiên không đi. Đành vậy, Thiên Long và Tuấn tập luyện sâu trong rừng rậm, dưới chân quả núi đá lớn, âm thanh rền vang, khí tức sát phạt không hề che giấu tỏa ra tám phía. Đột nhiên Thiên Long hét lớn. Né. Sụt. Âm thanh chưa ra khỏi miệng người thì mất hút. Bay ra một hướng cách chỗ cũ ba trượng, Thiên Long lau mồ hôi lạnh nhìn lại nơi vừa đứng. Quả núi đá trước mặt Thiên Long hiện một cái lỗ nhỏ như đầu tam, từ bên này xuyên qua bên kia, Thiên Long cùng Tuấn vượt mồ hôi lạnh, thứ ám khí gì mà vô thành vô tức vậy? Chạy mau thằng đần. Phịch. Thiên Long cảm giác nguy hiểm hét lớn, Tuấn, thằng óc heo này vậy mà dùng khí đỡ ám khí chứ? Linh tính mách bảo nguy hiểm, Thiên Long lập tức dùng sức chín ngựa đá Tuấn bay đi một bên. Ở bốn. Nửa quả núi đá cứng nát tan tác. Tuấn đứng dậy phủi đồ nhìn quả núi dùng mình một cái, vừa rồi mà đỡ cái kia chắc đi bán muối với cao tầng cố tổ rồi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Thiên Long cùng Tuấn nhìn nhau khiếp sợ một cái rồi hướng ngược lại chiều ám khí vừa tới, ám khí này không có sát khí, nếu có sát khí Thiên Long đã có thể cảm nhận được từ trước đó vài giây chứ không phải đao kể cổ mới biết. Nếu biết trước vài giây Thiên Long và Tuấn có thể thoải mái né chiêu như đi bộ rồi. Ha ha! Vung tay chịu trói làm bùa hộ linh cho chúng ta đi. Một giọng nói trầm đục vang lên, một lao giả cầm quải trượng dài tầm 4 xích, khí tức nồng nặc từ cái đầu lâu trên trượng tỏa ra như ngàn vạn con đú linh gào giống, khó chịu vô cùng. Lao giả này ra mặt chỉ thiếu chút nữa có thể được so sánh với vỏ cây trăm năm rồi, xấu đến mức đáng sợ, đi cùng là một lao giả khác, trông lão già kia có vẻ anh tuấn hơn lão cầm quải trượng này, nhưng ra mặt cũng không kém sắt gì là bao. Người trên giang hồ liếc qua nhất định sẽ kinh ngạc hét lớn, bởi hai lão già này là người nổi tiếng A. Được mệnh danh là một đôi sát quỷ cô man, lão cầm quải trượng mệnh danh là sát quỷ, lão còn lại không dùng vũ khí mà dùng phép mệnh danh cô man. Nhưng tóm lại là hai lão này là người xấu, bởi sao ư? Rất dễ hiểu, sau khi giết một hai đó thì cô man siêu độ, sát quỷ ăn hồn, một tên rút hồn ra khỏi xác, một tên cắn nuốt hồn vào trượng. Đừng hỏng. Giọng nói thánh thoát như mưa chạm lá vang lên, đối diện hai lão quỷ xấu ma chê quỷ ghét đó là hai cô nàng tí hon, khuôn mặt tuyệt mỹ mười phần. Mắt to thai dài như yêu tinh, má hồng môi đỏ ba vòng phải gọi tuyệt hảo, có thể nói trên đời này sinh được như hai cô nàng sinh đôi tí hon này chắc không có ai, nhìn một cái thôi thầm thường chôm nhớ ít nhiều cũng thất thần tương tư hết kiếp này. Dân trong giang hồ nhìn phát biết ngay hai cô nàng đang bị thương tí hon kia là ai, nhìn khí chất thuần khiết, toát lên vẻ cao thượng, trong đêm mà sắc tối không thể phủ lấy họ, xinh đẹp vạn phần thiên hạ, cơ thể cao chưa tới 50 phần, tầm 15cm, đích thị đó là tộc tinh linh trong truyền thuyết. Tương truyền chỉ cần có một tinh linh đi theo bên người, vậy cho dù võ giả đó có tàn sát cả thế giới cũng không có một oan hồn hay thứ bẩn thỉu gì đó quấy rầy, bởi khí tức cao quý thuần khiết không nhiễm một hạt bụi trần của tộc tinh linh quá ư là bá đạo. Nhưng cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, tác dụng có được vậy hay không thì chịu. Tính ra hai cô tinh linh này cũng xui, đang cưỡi chim thiên đường đi du ngoạn trong rừng này vui, vậy mà tự dưng bị hai lão già khí tức âm binh khó chịu kia quấy rầy, hơn thế nữa còn có ý bắt họ làm hộ linh. Tức làm châu bò để đuổi thứ dơ bẩn ở thế giới thứ nhì nào đó, hai nàng tức qua đánh nhau với hai lão. Lúc đầu đánh nhau hai nàng phối hợp rất điêu luyện, mỗi người một cung bắn một tên rồi lao lên, dường cung sắc hơn dao liên tục được hai nàng đưa ra chiến đấu, nhưng hai nàng quá yếu đuối, có thể nói thực lực hai bên như nhau, thế nhưng mà quan trọng nhất là hai cô bé tinh linh không có một chút kinh nghiệm chiến đấu à, họ thủ được một ngày một đêm coi như là đã ghê gớm lắm rồi. A Trúc, muội chạy đi, để ta cản đường họ. Vị tỷ tỷ chỉ biết thở dài bất lực, đã khuyên cô muội muội này đến khàn cổ rồi, vậy mà một câu vẫn không nói, lì gì đâu mà lì quá vậy. Phành. A. Nhân lúc hai cô nàng đang mất bình tĩnh, sát quỷ không chút do dự một trưởng bàn xuống, sắc kim hoa lệ từ trời giáng xuống làm hai cô bé tinh linh hét thảm một tiếng bay đi. Lạch cạch. Đỡ cô bé A Trúc ngồi dậy, tỷ tỷ tên A La Ngạn nặng nề ôm muội muội trong lòng đã bất tỉnh, ánh mắt giận dữ nhìn hướng sát quỷ cô man đang đi tới gần mình. Trong đầu nàng chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, đó là tại sao hai lão già kia nhất định phải bắt cho được mình. Không phải khi ở trong tộc mọi người ai cũng thân thiện sao? Tại sao khi đến nơi đây lần nào gặp nhân loại đều bị truy bắt, 10 lần thì y như rằng 11 lần chạy mất dép. Hai. Cô bé này đơn thuần quá, cho dù tới đường cùng rồi mà vẫn không có một tia sát khí nào nổi lên trong mắt, suy nghĩ cũng như đứa bé mấy tuổi, đây là tác hại của việc đơn thuần quá ư. Mà thôi dù sao cũng đành chịu, người ta có khí chất thuần khiết cũng có nguyên do cả a, cả tộc nhà người ta có bao giờ ra ngoài đụng chạm với xã. Hội đâu? Lão Man, ngươi một ta một, thấy sao? Sát quỷ cười man dợ hướng cô Man bàn luận. Ta cũng có ý đó, hãy chỉ tiếc hai con nhóc này quá nhỏ, nếu chúng to thêm tí nữa vậy có thể. Hí ha ha. Ha ha. Liếc qua ánh mắt hai tên này là biết bọn chúng muốn gì, còn không phải muốn đẻ hai cô nàng nhỏ bé này mà hiếp chứ còn gì nữa. Nhìn hai cô bé tinh linh nhỏ nhỏ kia bất cứ ai nhìn thấy sẽ có cảm giác muốn bảo vệ họ ngay, ánh mắt thánh thiện, khuôn mặt ngây thơ đến lạ đặc biệt khí chất mười phần thuần khiết. Xin các ngươi tha cho chúng ta đi, có được không? A-la ngạn hướng ánh mắt cầu xin nhìn hai lão già, nàng hy vọng đến phút cuối hai lão có thể tha cho mình một cơ hội, nàng nào biết, đã chiến đấu cả một ngày một đêm, nếu có ý định tha cho nàng thì đã không có giây phút này, nghĩ quá non nớt rồi. Quan trọng nhất là cái ánh mắt ngây thơ kia, nó đã hút luôn hồn của hai lão già kia mất tiêu rồi. Chương 113, mặt đối mặt. Hạ hạ ngươi việc gì phải chống cự? Làm hộ linh cho chúng ta đó là một bước lên mây đó. Sát quỷ cười khà khà chậm rãi đưa tay phải ý định túm lấy hai cô nàng bé nhỏ. Dầm bốn. A tay của ta. Sóng khí lan tỏa tiếng hét vang trời, một thanh kiếm cắm thẳng trước mặt hai cô bé tinh linh, còn ai khác ngoài kiếm của Tuấn. Vừa nhìn thấy hai đứa bé thiên long không biết sao chứ Tuấn mắt đã sáng còn hơn đèn ô tô giữa ban ngày, một kiếm nhanh và uy lực hết sức bình sinh của cậu ta xuất ra. Chạy. Ôm kiếm ôm người, Tuấn phán một câu làm thiên long đang dùng khinh vân tí ngã. Thiên Long chân chưa chạm đất đã quay đít chạy mất bóng theo luôn, vừa nãy là hai lão già kia sung sướng mà mất cảnh giác, nhưng để hai lão lấy lại tinh thần coi, cỡ Thiên Long lão và một cái là thành nhân bánh bao còn kịp. Bắt chúng lại. Sát quỷ nhặt cánh tay đã đứt nhét vào ngực, thứ nhất truy hai tên nhãi con kia, sau đó về tìm thuốc nối tay cũng không thành vấn đề. Vù vù. Trong gió bốn thân ảnh chạy mà tàn ảnh đằng sau chưa kịp mất đã xa cả dặm, hai hóa thần tam cấp đuổi hai kẻ có thân pháp khinh vân bá đạo, đây là so tài kỹ năng. Mày chạy đến phía Bắc Hồ Bắc, tao dụ chúng sau này liên hệ sau. Ok. Thiên Long ngỏ ý muốn dụ địch, Tuấn đang ôm hai nhân mạng bị thương vậy thì nên đi trước, lần này Tuấn không thèm tranh nguy hiểm với Thiên Long, biết Thiên Long có thân pháp quỷ dị mà mình đang còn non cho nên không có tranh giành, chỉ bước mà thôi. Sát quỷ cô Man thấy Tuấn ném hai thứ gì đó xanh xanh tím tím cho Thiên Long, khí tức tươi mát không hề che giấu, sau đó Tuấn một đường khác chạy. Hừ, hừ. Hai lão già hừ khinh thường Tuấn một cái. Khi ở ranh giới sự sống chết vậy tiền bạc gái gú không quan trọng, quan trọng là mạng sống A. Hai lão không thèm dượt theo Tuấn, tha cho cậu ta, một đường truy giết Thiên Long, Thiên Long chỉ có cười khẩy khinh thường, hai thứ vừa rồi là hai viên thạch nhũ sinh mệnh, đùa gì chứ cái này cậu ta không thiếu, khí tức hai con bé tinh linh với hai viên nhũ nó tựa hồ có điểm gì đó rất giống nhau, Thiên Long cũng thấy làm lạ. Có gì đâu mà lạ, sinh mệnh chi tuyển của Thiên Long là thánh vật của tộc tinh linh. Khi một tinh linh được sinh ra sẽ mang dấu ấn của sinh mệnh chi tuyển, được sinh mệnh chi tuyển tôi rửa thuần khiết lạ thường, sạch sẽ có thừa, còn thạch nhũ sinh mệnh không phải cũng là từ sinh mệnh chi tuyển mà ra ư. Tuy là cặn bã nhưng điểm giống ít cũng có 6 thành, cho nên nói tinh linh ghen tốt là vậy, chưa sinh ra mà đã được nước thánh tôi rửa đến ngưỡng mộ. Thiên Long chỉ biết thở dài, qua đây không biết được bao lâu, vậy mà thế mẹ nào ăn xong chạy trốn miết, lần nào cũng đau tim, cay, rầm rầm. Sát thương sau lưng làm Thiên Long túa hết mồ hôi, hai lão già sát quỷ cô Man kia có chiêu thức gì, làm Thiên Long cảm giác như linh hồn của mình cứ muốn nhảy ra khỏi cái thể xác này vậy, khó chịu hết mức. Hai lão sát quỷ cô Man đằng sau cũng bực bội không thôi, rõ biết tên phía trước thực sự rất là kém cỏi về mặt thực lực, có thể nói thua xa họ, thế nhưng thân pháp chạy trốn kia quả thực muốn trên họ rất nhiều, nếu không phải sát quỷ có quải trượng kỳ lạ trợ giúp, liên lục dùng lệ quỷ quấy rối Thiên Long, cái thứ này quá khó chịu. Gặp được phố lớn, Thiên Long nhảy vào luôn, cậu ta biết bất cứ thành phố khu vực nào, cho dù là sa mạc cũng đều có cao thủ ẩn mình, hy vọng hai lão già đằng sau biết khó mà lui. Ở một nơi khác, Tuyết Băng Băng đang ngồi đối diện cùng Tĩnh Như, không khí có vẻ căng thẳng hết mức, họ gặp nhau ngay trong phòng dọ Tĩnh Như luôn, không phải đi đâu cho xa. Hiện tại khi vừa đưa Tuyết Băng Băng đến đây, Tuyết Hàn Mặc lập tức bỏ đi cùng đám cô độc, đến hẹn với Thiên Thần Tử. Bây giờ Tĩnh Như đang được nghỉ hè, khi Tuyết Băng Băng đến đây cũng xin Tĩnh Như được gặp mặt riêng nói chuyện. Chuyện là như vậy. Tuyết Băng Băng kể từng chi tiết một, không thiếu một chút gì, kể từ khi gặp Thiên Long cho tới hiện tại ngồi đây, là Tĩnh Như nghe chuyện cứ như vịt chết nghe sớm vậy, để chứng minh mình nói sự thật, Tuyết Băng Băng còn dùng cả nội lực của mình phô diễn một chút kỹ năng, là mắt bé như muốn thay cái khác. Trong lòng con bé đang rất hỗn loạn, giận anh hai không chịu nói, che giấu bí mật đến tận bây giờ, cả anh Tuấn cũng vậy, bây giờ tình nhân của anh hai đến làm quen, ca này khó, và cả một đống chuyện trên trời dưới đất, vẽ như chưa chấp nhận nổi sự thật. Tuyết Băng Băng kể xong chờ cả nửa tiếng cho Tĩnh Như bất ngờ đi, sau đó buồn chán nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi có được không? Ở nhà chán quá. Tĩnh Như nghe tiếng Hán cũng như tiếng Việt thôi, cũng đành thôi, anh hai đã chọn thì cũng chấp nhận, sau này đều là người nhà, vẽ như lắc đầu nói. Ra ngoài phiền phức lắm, ở nhà đi. Tuyết Băng Băng nũng nịu đi qua ôm tay bé Như lắc lắc. Đi mà, muội muốn đi chơi. Chúng ta có thể đeo khẩu trang mà. Với nhan sắc có thừa mà thiên đạo ban tặng, hai đứa bé này dư sức tự tin, một khi ra đường nhất định sẽ bị quấy rối bởi đám háo sắc, thấy sắc quên nhân phẩm. Thôi, vậy để tối đi, giữa trưa trời nắng như than vậy, đánh chết tỷ cũng không đi. Được được hì hì. Căn phòng nhỏ hai tuyệt sắc giai nhân tọa chấn, có Tuyết Băng Băng cũng vui chứ đâu có đùa, Tĩnh Như vẫn chưa thể quen dần nhưng vẫn cố. Tuyết Băng Băng thì lại cố tỏ ra thân thiện dễ gần tới mức đáng thương, mà bé Như cũng là người dễ gần dễ bảo, Thiên Long không có đây Tĩnh Như cũng như bà cả chăm sóc cho Tuyết Băng Băng, Tuyết Băng Băng thua bé Như nửa tuổi thôi, thế nhưng thua vẫn là thua, đã thế lại đến sau, dù xét về khía cạnh nào đi nữa, vẫn phải gọi bé Như là tỷ tỷ. Tĩnh Như lôi cả một đống cờ clip Thiên Long chiến đấu thời trẻ châu ra, mở lên cả hai đứa cùng coi mà quên đi chơi luôn. Hoa! Sáng hôm sau thức dậy, cảm giác mềm mềm. Tĩnh Như bóp bóp nhẹ mở Tuệ Nhãn ra xem xong buồn bực không thôi, ngày xưa ngủ với Thiên Long sở chỗ nào cũng săn chắc hết ta, gối ôm miễn phí, bây giờ cũng có thế nhưng đã khác xưa, hồi xưa săn chắc còn bây giờ là nháo nhao mềm mềm, thôi thì kệ vậy. Tuyết Băng Băng bị Tĩnh Như bóp ngực nhạy cảm tỉnh giấc, má hồng đỏ phừng phừng hờn dỗi nhìn lại, Tĩnh Như không quan tâm bóp thêm mấy cái nữa, Tuyết Băng Băng làm gì chịu ngồi im, xuất chảo nhào lên ôi. Nhũ hoa cao vút chỉ cách lớp vải mỏng kia nhào lên giết tới. Hai cô nàng cười đùa rên rỉ thở dồn dập, xuân sắc không hề kém một chút gì Thiên Long ngủ cùng. Tuyệt. Lúc lâu sau hai cô nàng mới chịu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi dạo ăn sáng, Tuyết Băng Băng thì khỏi bàn, trang trí lại căn phòng Tĩnh Như ở sáng lạn sạch đẹp sang trọng không kém nhà nghỉ năm sao. Tĩnh Như lười chảy mỡ kệ, muốn làm gì thì làm, ta đây không biết. Chương 114, Thuận Thủ Khiên Dương. Năm ngày sau, Tuyết Hàn Mặc đã có mặt với đám thiên thần tử ở tỉnh Cam Túc thủ phủ Túc Châu. Hình dạng cái tỉnh Cam Túc nó cũng dễ hiểu, nó cũng giống đất Việt vậy, khác mỗi cái là không cong không đẹp được như đất Việt thôi, nó hình dạng dài dài cong cong, phía gần Tân Cương nó phình to ra, sau đó đến phần giữa nó lại eo hẹp lại, tới cuối nó lại to ra như số 8 vậy, cứ gọi là Bắc Trung Nam cho dễ hiểu. Hiện tại đám Tuyết Hàn Mặc đang ở phía Bắc, nơi đây dân số cực ít, nhưng miền Nam lại ngược lại, dân số như kiến như mạng. Thế lực nơi đây chia ra làm 3 phần luôn, lần lượt là Thiên Lôi bang phía Bắc, Vô Mạng bang chính giữa và cuối cùng nơi phồn hoa nhất miền Nam do Thánh Tôn bang cai quản. Ngồi trong trướng đồng Tuyết Hàn Mặc ánh mắt rét lạnh soi một lượt mọi người bên trong này, tất cả 30 người đều là nguyên anh thần tọa, để kẻ khác gặp được nhất định sẽ rước họ về cung phụng như Phật tổ, nhưng Tuyết Hàn Mặc lại không để ý, cậu ta khoanh tay ưỡn ngực nhìn mọi người hỏi. Thế cục nơi đây hiện tại thế nào? Có ai có thể nói rõ được không? Thiên thần tử mặc một bộ hắc bào trùm đầu ngồi đối diện Tuyết Hàn Mặc, từ sau lớp hắc bào vang lên giọng nói trầm đục. Thiên Lôi bang nơi đây thế cục đang rất căng, tên bang chủ Thiên Lôi bang mới tháng trước đề cử với Thánh Tôn bang muốn được cai quản một thủ phủ miền Nam, bởi nơi đây hắn cai quản địa lý quả thực quá cằn cỗi. Đương nhiên Thánh Tôn bang không chịu, một tấc đất cũng không cho, hai bên cãi nhau long trời lở đất, phía Vô Mạng bang cũng đồng tình muốn được chia một thủ phủ ở miền Nam, tuy Vô Mạng bang cũng khá phồn hoa hơn nơi Thiên Lôi bang một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, Thánh Tôn bang nắm giữ hết rồi. Nghe vậy sâu trong ánh mắt Tuyết Hàn Mặc lóe lên một tia chế giễu nồng đậm. Nghĩ gì vậy, cậu ta tiếp xúc với phụ thân một thời gian dài đương nhiên biết một tấc đất quan trọng ra sao, ta không đi xâm chiếm nhà ngươi là may rồi, ngồi đó mà la ó mở mồm ó một tiếng đòi một cái thủ phủ, bị điên à. Gõ bàn ba cái Tuyết Hàn Mặc cười tiêu sái nói. Trước hết chúng ta sẽ chiếm miền Bắc này, được thì công một miền nữa, không được thì đợi Thiên Long đến. Cho ta hỏi. Tại sao chúng ta không chiếm miền Nam luôn cho nhanh? Một tên dưới trướng thiên thần tử lên tiếng, không nói thì thôi nói một câu như sấm rền vang tai. Một tên ngồi cạnh tên vừa nói vô hắn một phát tức giận mắng. Ngươi có đủ bản lĩnh đi đánh một đống hóa thần tọa không hả? Nơi đó phồn vinh chắc chắn nội tình cũng phải gấp mấy chục lần nơi chim không thèm thả phân đây, mà nơi này chúng ta còn không có mấy hy vọng chiếm được đây này, đồ ngu. Ha ha. Mọi người phá tan không khí cười vang lên, trong đây áp lực quá cần có chút không khí vui vẻ, thiên thần tử hướng Tuyết Hàn Mặc hỏi. Không biết công tử có kế sách gì không? Tuyết Hàn Mặc cười khẩy. Đêm qua cậu ta đã đọc và tìm hiểu hết tất cả tập tính của tên bang chủ Thiên Lôi bang, từ đi lại, ăn ở, tính cách, ngủ nghỉ, kể cả đi nặng, cậu ta nói. tên bang chủ Thiên Lôi Bang hình như ở nơi đây nhiều quá sinh hư, tính cách có vẻ thô lỗ, như vậy dễ vào việc. Tuyết Hàn Mặc ném cái huyễn giáp quang diệu thủ lên bàn, cái áo giáp này cậu ta vã hết nước bọt mài nỉ cầu xin mấy ngày trời Tuyết Băng Băng mới cho cậu ta mượn, quang diệu thủ hóa giải sát thương dưới nguyên anh bát phẩm. Các ngươi lập kế hoạch, liên tục giao tin bảo vật xuất hiện, một bảo giáp hóa giải toàn bộ sát thương dưới hóa thần tọa, sau đó khi gặp người của Thiên Lôi Bang hãy lập tức đem ra diễn một vở tuồng, cứ diễn như vậy, mỗi lần đổi người khác nhau. Mọi người nhìn bảo giáp thèm không thôi à, nếu thứ đó là của mình như vậy còn sợ gì nữa, nhưng mà ơn Thiên Long ban cho cuộc sống vẫn cao cả hơn, họ lập tức đi thực thi mệnh lệnh, đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại cô độc và Thiên Thần Tử hướng Tuyết Hàn Mặc thắc mắc. Công tử, làm như vậy liệu có dứt dây động rừng không? Nếu có cao thủ nơi khác dồn dập đổ về như vậy sẽ khó a. Tuyết Hàn Mặc há lại ngu ngốc tới mức đó, cậu ta chỉ cười trừ như chưa nghe thấy gì, thản nhiên nói. Không phải lo, các ngươi cứ về đi. Vài ngày sau là biết kết quả ngay thôi. Thiên Thần Tử ra đi trong khó hiểu, cô độc lập tức biến mất đi đâu không biết, Tuyết Hàn Mặc về phòng lập tức ngồi bằng nhập định, thứ cậu ta luyện không phải công pháp hoàng thất, mà là thiên cơ toán, đoán trước tương lai, xem trôn hung cát, nhìn lén vận rủi, đương nhiên cái giá cũng rất chi là lớn. Vù vù vù, phịch phịch phịch. Hai tay Tuyết Hàn Mặc liên tục xuất điểm, ma sát không khí tạo nên nhiều đường mờ ảo, các thế tay đảo lộn không ngừng, không khí trong phòng đột nhiên đứng lại. Một hạt bụi đang rơi cũng đứng im, như kiểu dừng thời gian. Phụt. Đột nhiên Tuyết Hàn Mặc phun một ngụm máu đen, ngụm máu vừa chạm đất tạo thành một hình bát quái. Tuyết Hàn Mặc không nhanh không chậm dùng nội lực bao gọn dùng máu liên tục điểm các đường nét khó hiểu lên đó. Một dãy ký tự từ trời đổ xuống, đi qua huyết nhục bát quái tạo thành các dãy ký tự đen nhánh lao vào mi tâm Tuyết Hàn Mặc. Phụt. Lại phun thêm một ngụm máu đen, Tuyết Hàn Mặc kết thúc màn thôi diễn, khóe môi chảy xuống một tia máu đen, khuôn mặt đã trắng bệch ra như xác chết rồi. Miệng cậu ta lẩm bẩm. Thiên Long a Thiên Long, ngươi là gì mà ta không thể nhìn trộm thiên cơ từ ngươi, hại thôi thì làm huynh đệ với ngươi chứ sao giờ, muội muội yêu quý của ta bị ngươi đốn đổ, ta đành theo ngươi vậy. Vừa giờ Tuyết Hàn Mặc soi xem Thiên Long đang gặp nguy hay không thôi, chỉ xem vậy thôi cũng không được, người thường Tuyết Hàn Mặc tự tin có thể đoán trước tương lai của kẻ đó, thế nhưng duy chỉ Thiên Long là cậu ta a còn luôn, do không có được, ngay cả Tuấn cũng vậy, theo Tuyết Hàn Mặc đoán do Tuấn được Thiên Long bao che cho nên không thể xem. Người bên cạnh Thiên Long được bổn mạng của Thiên Long che chở mãnh liệt không thôi. Ba ngày sau đó, thông tin bảo vật xuất hiện, rất nhiều người nhìn thấy, ngay cả công dụng cũng vậy, mặc vào một đám nguyên anh bu lại đánh như kiến bu mồi, vậy mà tên có bảo vật vẫn thong dong bỏ đi như tản hậu hoa viên nhà mình. Thông tin xác thực 10 phần đúng đắn, lập tức giang hồ miền Bắc tỉnh Cam Túc là Thiên Lôi Bang ra chỉ thị, phong tỏa toàn bộ cửa khẩu vô thời hạn, cho dù một con chim muốn bay ra cũng phải xin ý kiến, đến đây thì đã đúng ý Tuyết Hàn Mặc quá rồi. Mục đích từ đầu là muốn mượn tay Thiên Lôi Bang phong tỏa khu vực lại, chứ với nhân số hiện tại của Tuyết Hàn Mặc ngay cả một vùng cũng quản không nổi. Đây là một kế trong 36 kế, thuận thủ khinh dương, phải tranh thủ thứ mình có trong tay để nắm lấy cơ hội. Theo Tuyết Hàn Mặc đoán tính cách lô mãng của bang chủ Thiên Lôi Bang kia, khi nghe tin nhất định sẽ không nghĩ nhiều đánh nhanh rút gọn, khóa cửa nhà bắt gà trong phòng, đem bảo vật về cho lão bà của hắn. Tuyết Hàn Mặc quả thực là một túi nang, người có mưu trí nhất đội hình, bá đạo. Không hổ danh một mình hắn đấu với Tuyết Sa Kha và 10 tên hoàng tử còn lại, cái đầu quá linh hoạt. Chương 115, tại sao cứ ép ta ngủ? Tuấn một đường chạy đến biên giới giữa hai tỉnh Sơn Đông và Giang Tô đã là 5 ngày sau, vừa đến tới nơi lập tức cậu ta tìm một hang động chui vào, lấy thạch nhũ sinh mệnh ra lắp mỗi chỗ một chút cho sáng, trong giới chỉ lấy ra một cái chăn đông lớn trải ra, nhẹ nhàng đưa hai bé tinh linh trong ngực ra đặt lên chăn đông. Trên đường Tuấn liên tục truyền sinh mệnh lực thức thứ 6 vào người hai cô nàng. Như đã nói lúc đầu, Thiên Long khi hấp thụ sinh mệnh chi tuyển phát hiện ra đây là thứ để đột phá tu luyện sinh mệnh lực, Tuấn cũng vậy, nhưng Tuấn còn non hơn Thiên Long nhiều, chỉ đủ ôn dưỡng kinh mạch mà thôi. Hai cô nàng tinh linh kiệt sức bất tỉnh đã nhiều ngày, nếu không phải Tuấn liên tục không ngừng nghỉ giây phút nào chuyển sinh mệnh lực vào, chắc hai nàng hẻo từ lúc nào không hay, hai lão già đáng hận kia Tuấn không biết chửi bao nhiêu lần rồi, cậu ta chắc cũng lôi mổ mả nhà hai lão thăm hỏi một dàn rồi, vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Thấy mỹ nữ vậy mà đánh cho tới điện Diêm La mới thôi, cầm thú không bằng mà. Khát khát. A La Ngạn khàn khàn rên rỉ, Tuấn giật mình vội nhìn xung quanh chả thấy tí chất lỏng gì, mà bản thân cũng hết nước, vội đem bình ngọc sinh mệnh chi tuyển ra đổ vào miệng hai nàng mỗi người mười mấy giọt. Kỳ lạ cơ thể cũng chỉ có vậy, tại sao ta đổ bao nhiêu nước thánh vào cũng không tràn là sao? Chơi tới luôn. Sinh mệnh chi tuyển được Tuấn đặt cho cái tên nước thánh cho nhanh. Cậu ta lại lấy thêm một bình sinh mệnh chi tuyển cao 10 phân rộng 4 phân đổ tiếp vào miệng ngọc hai nàng. Xí xí. Đột nhiên từ cơ thể hai cô nàng tinh linh bắt đầu lóe sáng lên, từ mi tâm hai nàng xuất hiện hai cái ấn ký hình thù như chiếc lá, các vết thâm hay vết sức da thịt lập tức biến mất có thể trông thấy. Chưa tới thời gian nửa cách trà, hai cô bé mở mắt to tròn ngồi dậy nhìn nhau, cảm nhận cơ thể một chút họ hoàn toàn không thể tin nổi, thứ cảm giác mát mẻ đó họ thừa biết đó là gì, nhưng tại sao nó lại ở trong người họ a? Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt, hai đứa ăn gì để anh làm nào? Nghe tiếng nói hai cô tinh linh ngẩng mặt lên nhìn Tuấn ngơ ngác như nai vàng, thấy vậy Tuấn rung động không thôi a, quá đẹp, đẹp xuất sắc, ngây thơ có thừa. A Trúc liễu díu hỏi, thứ nước vừa rồi là ngươi cho chúng ta hả? Tuấn có chút khó chịu vì hai con bé này không biết nói chủ ngữ vị ngữ gì cả, vẫn tươi cười nói. Đúng vậy, thứ này ta có rất nhiều, chủ yếu là uống cho đỡ khát thôi, hai đứa thích ta cho, ta có rất nhiều. Mà hai đứa tên gì vậy nhỉ? A La Ngạn vội lên tiếng. Dạ ta tên A La Ngạn, đây là muội muội ta A Trúc. Hạ hạ anh tên Tuấn. Tuấn. Nhấn dô Tuấn. Tuấn. Nhấn nhấn. Tuấn. Hãy tập sau vậy? Tuấn bỏ cuộc rồi, tên mình khó đọc quá vậy hả, chắc phải tìm tên Hán Việt đổi thôi. Tại sao ngươi lại có thứ nước đó, và cả những viên đá phát sáng kia? Gọi là ca ca. Dạ ca ca. Tuấn về cầm như ông cụ non thỏa mãn gật đầu, thuần hóa hai cô bé này cũng dễ chứ a. Đây là bằng hữu ca ca cho, nói chúng vị bằng hữu đó rất tốt, ta muốn bao nhiêu cũng có hết. A Trúc giận dữ nói. Nhưng mà thứ nước và thạch nhũ kia chỉ có tác dụng tuyệt đối với tộc chúng ta, đối với loài người các ngươi hoàn toàn vô dụng, chỉ có một chút tác dụng xíu xíu mà thôi. Tuấn nhíu mày hỏi. Đối với tộc mấy đứa nó tác dụng thế nào? A Trúc hờn dỗi, kiêu ngạo nói. Chỉ cần một dọn, có thể giúp chúng ta rút lại một chân đã bước qua điện Diêm Vương. Tuấn trợn mắt chỉ vào bốn cái lọ ngọc to đùng bên cạnh nói. Vậy mà ca ca cho hai đứa uống hết bốn bình đầy kia luôn mới tỉnh đó a. A Trúc cùng A La Ngạn nhìn bốn bình ngọc vẫn còn tỏa ra mùi hương thơm mát mà lòng đau như cắt, A La Trúc nghiến răng nhìn Tuấn. Cái gì cũng phải chờ chút chứ. Đồ một đống vậy cũng như không. Phải chờ thời gian ngấm vào kinh mạch nữa mà. Tuấn gãi đầu cười ngây ngô, bộ dáng bất cần đời lỗ mãng vô cùng. Lấy trong giới chỉ ra hai mảnh vải nhỏ hình chữ nhật ném cho hai cô nàng, nói. Mặc vào đã, ca ca nhìn vậy chịu không nổi. A A A A A bốn. Tiếng hét kinh động trời xanh. Tuấn tuy ngố nhưng vẫn hiểu chuyện này là gì, vội đứa hai tia sinh mệnh lực đi vào người hai cô nàng, cảm giác được khí tức hai cô bé bất hoảng loạn khi đang loạn thể, Tuấn vội nói. Ta không cố ý, chỉ là hai đứa bị thương quá nặng, ta phải rũ bỏ hết y phục cùng chút nội y để nuôi dưỡng kinh mạch hai đứa, với lại cái quan trọng là ta còn phải chạy nữa a. Hai lão già kia mà tóm được chỉ có chết. Mặc hai cái mảnh vải lên người như hai chiếc khăn tắm, nghe Tuấn trình bày hai cô bé mới bớt hoang mang, cảm kích mười phần không thôi. Vừa cứu họ lại vừa trị thương cho họ, người tốt ta. Tuấn nhớ ra cái gì rồi hỏi. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? A La Ngạn lễ phép ngồi trước mặt Tuấn nhẹ nhàng nói. Dạ hai đứa tiểu muội đang tầm tuổi bé xíu à, mới có đâu đó khoảng 500 hay 600 tuổi thôi. Ặc. Khu. Khu. Tuấn đang cười tươi như hoa nghe xong sặc nước bọt ho lụ khụ, mới có vậy thôi hả, còn nhiều hơn tuổi ông cụ cậu ta rồi còn gì, vậy mà mở miệng nó nhẹ đang tuổi bé xíu xíu thôi. Lấy lại tinh thần Tuấn kệ luôn, to nhỏ gì chơi tất, đẹp là được. Được rồi hai đứa đi theo ta chơi có được không? Dạ vâng hì hì. A Trúc lập tức đáp lời, ân có, nợ có, danh tiết mất, nói chung mất hết do nam nhân trước mặt này rồi, hắn bảo sao cũng được. A La Ngạn nhảy lên vai Tuấn ôm cổ cậu ta rên rỉ. Ca ca không cần làm gì đâu, chúng ta chỉ cần một giọt nước kia là đủ sống rồi, việc quan trọng bây giờ là ca ca đi ngủ đi. Đúng vậy. A Trúc gật đầu đáp ứng ngay. Hạ hạ hai đứa bé này, ca ca không ngủ, thức mấy tháng cũng được. Tuấn nắm nhẹ hai cô bé mới tỉnh dậy đang còn yếu ớt lên, mỗi đứa một bên tay, hai đứa này quá tuyệt, nhưng nhỏ quá, nhìn cơ thể thế kia, ngực kia mông kia, nếu mà to ra nhất định không thua kém một người mẫu nào. Hai bé tinh linh nhảy vào ngực Tuấn nằm trong lớp áo rồi. Ca ca không ngủ vậy không chơi với ca ca nữa. Tuấn lắc đầu thở dài, tại sao lại bắt ta ngủ chứ? Ta và Thiên Long không hề ngủ đã cả năm rồi chứ ít gì. Không phải không thích ngủ mà không dám ngủ, nhắm một cái những oan hồn kia, các vị huynh đệ cùng anh em giang hồ lại xuất hiện, đó là cực hình A, ngủ không khác gì đi vào địa ngục trả giá vì những gì mình làm. Đột nhiên Tuấn mất ý thức làm vật xuống nệm đông, hai bé tinh linh đi ra khỏi ngực Tuấn lo lắng nhìn cậu ta, A La Ngạn nói. Ca ca ngủ ngon đi, những thứ dơ bẩn kia không thể nào tiếp cận được ca ca đâu, hai ta ở đây giúp ca ca xua đuổi chúng đi nhá. Không phải hai đứa bé này có âm mưu gì. Chỉ là chúng thấy Tuấn có quá nhiều thứ dơ bẩn bám theo, từ quỷ đói đến quỷ chết oan, cả lệ quỷ, nói chung rất nhiều, chỉ có cặp mắt tinh linh mới nhìn thấy, và chỉ có khí tức thánh thiện thuần khiết của tộc tinh linh mới có thể xua đuổi. Chương 116, Hồ Ly đấu đá. Hoa. Hai ngày sau Tuấn thức dậy ngáp dài một cái, nghĩ về hai cô bé trong mơ thật tuyệt, cười nhẹ cái đang tính rời đi thì chợt nghe thấy tiếng rỗi nồng đầm từ dưới nệm. Ai bia? Gãy lưng người ta rồi. Hú hú. Thì ra A Trúc và A La Ngạn ngủ trên ngực Tuấn, khi cậu ta đứng dậy hai đứa bé đó bị rớt xuống đất. Ha ha. Tuấn rủi rủi mắt không thể tin được, đây không phải là mơ hả? Vội vã ôm hai cô nàng lên cạ cạ má cười tươi rạng rỡ, vậy là không phải là mơ rồi. Đừng mà. Để im cho người ta nằm tí đi mà ho ho. A Trúc kịch liệt phản đối Tuấn chiếm tiện nghi, nhảy tọt vào ngực Tuấn nghỉ ngơi, có mỗi tỷ tỷ A La Ngạn ngồi trên vai Tuấn. Trên đường di chuyển Tuấn hỏi. Hồi nãy ca ca ngủ rất ngon a, các muội làm gì vậy? Hi hi. A La cười quyến rũ, chu môi lên lấy một ngón tay che môi nói. Bí mật. Tuấn nhìn cái sự đáng yêu của cô nàng kiềm chế không được mạnh dạn hỏi. Muội không thể biến to như người thường được ư? Được mà, xem này. A La Ngạn nhắm mắt định thần, môi mỏng nhấp nháy đọc thần chú gì đó, đột nhiên cô nàng biến to ra, chiều cao tầm 1m8, lồi có lõm có, má hồng răng trắng môi thấm chấm chu sa, tuyệt vời. Thấy muội có đẹp không? A La Ngạn ngồi một bên vai trái Tuấn, biến to vậy Tuấn phải đưa tay trái quẳng lên ôm đùi cô nàng không có rớt mất, Tuấn cười tiếp mắt nói. Nhan sắc cỡ này đủ để làm lão bà ta rồi. Hực. A La Ngạn nghe Tuấn vỗ ngông ngựa mặt đỏ bừng bừng biến nhỏ lại, Tuấn xem vậy tiếc không thôi, gặng hỏi. Muội thích cơ thể nhỏ hay to cũng được à? Không có đâu ạ, biến to rắc rối lắm, tinh linh pháp hóa người dài rất dài, muội mới thuộc có một đoạn ngắn à, cho nên cũng có giới hạn thời gian. Nghe vậy Tuấn lập tức hùng hổ vỗ ngực. Vậy còn không mau học thuộc đi à, hai đứa chỉ cần học thuộc cái đó thôi, việc khác để ta lo. A La Ngạn nghiêng đầu một tay chống má hỏi. Để làm gì ạ? Toàn thân Tuấn tỏa ra một vầng sáng chính khí lấp liệt, như tiểu đọc tuyên ngôn. Còn để làm gì nữa hả? Mẫu thân nàng không có nói sao? Tóm lại như vậy này, lợn đủ tuổi là xuất chuồng đúng không, mà muội đủ lớn thì thịt được rồi chứ còn gì nữa. Để Tuấn đi tán gái chắc cô nào cũng một đầu hát tuyến quá, ngọt ngào những thứ đó Tuấn không chơi thân, thẳng tính vô cùng. Như kiểu điếc không sợ súng vậy. Hượng 4. Không chơi với ca ca nữa, giận luôn. A La Ngạn mặt đỏ tới mang tai, chui thẳng vào ngực Tuấn, người gì đâu mà thô lỗ quá trời, giải thính độc vậy biết trả lời sao giờ. Với lại mới quen được có bao lâu đâu. Vậy mà hét cái đã muốn thịt cả 2 tỷ muội nàng, quá đáng quá luôn. Ha ha. Đoạn đường di chuyển Tuấn biết cô bé A Trúc thực lực vẫn chưa bằng tỷ tỷ nàng, trình độ cung thủ vẫn kém xa. Một tên phá cung bay đi lập tức gặp vật cản sẽ nổ tung chứ không có xuyên qua ngọt như A La Ngạn, bắn cung phải làm sao để mà căn cự ly, biết được tới đây tên sẽ rất uy lực thế nào, được biết phải thật chuẩn, nói chung A Trúc lười hơn cô tỷ tỷ một chút. Tuấn dẫn bọn họ ra phố chơi, dắt họ đi rửa tuệ nhãn, cho đi những nơi hoa lệ hết sức có thể, xem ra tên đầu gỗ này đang ra sức cưa hai cô bé này rồi. Phía bắc Cam Túc nơi cằn cỗi nhất hiện tại đang là hòn than nóng nhất. Tuyết Hàn Mặc đã bước được một chân vào hàng ngũ trưởng lão của Thiên Lôi Bang, khi vào đây Tuyết Hàn Mặc biết được cách sắp xếp thứ tự của nơi đây. Tên đứng đầu bang thì rất đơn giản, Thiên Lôi Bang do hắn lập lên thì chắc chắn biệt danh của hắn hay tên của hắn là Thiên Lôi, dưới trướng Thiên Lôi là thập vị trưởng lão, văn có, võ có, điên khủng có tất. Tuyết Hàn Mặc vào được cựu trưởng lão về phía văn, cậu ta đã bại toàn bộ văn nhân sĩ tử, khiêu chiến cựu trưởng lão văn nhân thắng lợi tuyệt đối. Đi xem mấy tên khác xem sao. Tuyết Hàn Mặc một thân bạch đi ra khỏi phòng bắt đầu đi thẳng đến đại điện Thiên Lôi Bang, hôm nay đầu tháng phải họp, tổng kết đủ chỗ. Vừa vào bên trong Tuyết Hàn Mặc chào hỏi mọi người một cách thân thiện hết mức, miệng mở là vỗ ngông ngựa ngay, các trưởng lão khác ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích Tuyết Hàn Mặc rồi. Toàn bộ trưởng lão ngồi đây đều là nguyên anh tọa, cao có thấp có, đụng vào ai cũng khó sống, hất tay hất chân có thể san núi ngấp biển đó à. Chờ một lúc cửa mở toang, nhân vật chính đã đến Thiên Lôi Bang chủ, tên này đô con chính hiệu, hơi lùn một tí. Tầm 1m65 gì đó, mày kiếm mắt to, tướng mạo hung dữ, hắn ngồi trên cao trên chiếc ghế chủ tọa, khí tức tỏa ra khiến mọi người trong đại điện không rét mà run, ý chí không dám quật lại ai cũng có, hóa thần cảnh, hắn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn mọi người. Các vị trưởng lão, có thông tin gì về Nhuyễn Giáp chưa? Đại trưởng lão Hồng Phúc Công đứng dậy khỏi ghế đi ra giữa thảm hướng Thiên Lôi Bang chủ nói. Bẩm bang chủ, mới đêm qua Nhuyễn Giáp xuất hiện ở Tây Nam, gần biệt phủ của nhị trưởng lão. Việc này phải nhờ nhị trưởng lão ra giải thích rồi. Một lời nói ra dồn nhị trưởng lão Tiêu Phiến diện vào ngõ cụt, bảo vật xuất hiện gần phủ của lão rất lớn là nhị trưởng lão đã ra tay đoạt được bảo vật, nếu bây giờ nhị trưởng lão không làm ra lẽ nhất định sẽ bị quy vào tội có bảo vật không khai báo không giao nộp, tội này ai ý a không nhẹ đâu a. Hừ. Nhị trưởng lão lập tức đi ra hướng bang chủ hiên ngang nói. Lão phu một đời anh minh thẳng thắn, sống thật với lòng, hôm qua lão phu ở phủ của tam trưởng lão hàn huyên một đêm tới sáng nay, nhất định đại trưởng lão đã hiểu nhầm gì đó rồi. Tam trưởng lão phá hư không đứng lên gật đầu như đúng rồi. Đúng vậy, hôm qua ta và nhị trưởng lão uống rượu thâu đêm, hoàn toàn không biết một điều gì cả. Tam trưởng lão và nhị trưởng lão là cùng một phe, bạn bè thân tín của nhau, không đứng về phía nhau thì đứng về đâu. Ha ha. Nghe vậy đại trưởng lão cười lớn, chỉ thẳng mặt nhị trưởng lão và tam trưởng lão tức giận nói lớn. Hai người các ngươi vậy mà to gan, giữa lúc đại sự vậy mà lại bỏ bê nhiệm vụ của bang chủ đi uống rượu, không quan tâm, không làm tròn chức trách trưởng lão, các ngươi biết tội này lớn lắm không? Nghe vậy thiên lôi bang chủ cũng có chút tức giận, khó chịu nhíu mày nhìn nhị và tam trưởng lão, tội này nặng à? Nhị trưởng lão tức giận đầu muốn to như cái đấu, tên đại trưởng lão lao kia đây là muốn ép người thành tường chưa chịu tha đây, lão hướng đại trưởng lão cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão ngài sao suy nghĩ ngắn vậy? Ta đã bảo từ đầu là hàn huyên tâm sự, mục đích sâu xa ngài phải hiểu chứ. Chúng ta đêm qua mượn rượu bày kế sách, sắp xếp đội hình, răng lưới bắt cá. Nói xong lão hướng mọi trưởng lão phía dưới nói mắng người. Các vị cứ lo chạy đông chạy tây như chó nhà có tang làm gì. Chúng ta phải dùng cái đầu, hôm nay kẻ cầm bảo vật hướng đông mai hướng tây, cứ đuổi theo không phải cách hay. Ta và tam trưởng lão một đêm suy nghĩ muốn nổ cái đầu để mà làm sao một lần ra chiêu lập tức có kết quả đó à. Khôn, quá khôn, bẻ lái rất mượn, đêm qua có mỗi hai lão ở chung với nhau, bàn bạc cái gì ai mà biết, nay lão nói cái gì chả được, cái gì cũng đúng, mượn gió bẻ măng nâng cao trách nhiệm của mình lên, chửi mọi người ngu ngốc và khen mình thông minh là chính, quá tuyệt vời cho lão hồ ly này. Chương 117, kế sách liên tiếp. Đại trưởng lão bị lật thuyền còn bị tên tiêu phiến diện và vào mặt không thương tiếc. Lão nghiến răng kìm nén tức giận tra khảo tiếp. Vậy vừa rồi không phải tam trưởng lão nói là đêm qua các ngươi uống rượu không biết gì hết có nghĩa gì hả? Một câu vừa ra làm mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Tuyết Hàn mặc cười như không cười, trong lòng khinh bỉ không thôi. Người thông minh đương nhiên có muôn vàn đường thoát trong tình cảnh này. Cái khó nhất đã qua thì cái câu hỏi này không là gì rồi. Đúng như Tuyết Hàn mặc đoán, tam trưởng lão hướng thiên lôi bang chủ vỗ ngực chính khí nói. Bẩm bang chủ đêm qua chúng ta bàn bạc làm sao để tóm bảo vật, ý lão phu vừa nãy nói cũng là sự thật, bảo vật xuất hiện gần phủ của nhị trưởng lão chứ đâu phải gần phủ của lão phu, mà đêm qua nhị trưởng lão ở phủ lão phu thì làm sao mà biết được ở phủ mình có cái gì. Lão phu nói là không biết gì là đúng chứ sai ở chỗ nào. Một đống lão giả hóa tinh hết rồi, cái gì cũng nói được, lỗi bé tí cũng bắt được, mà đường sinh cơ bé tẹo cũng chui ra thoát thân được, bá đạo thật. Thiên lôi bang chủ gật đầu như đúng rồi, hắn nói. Thôi được rồi, không nên cãi nhau nữa, đêm qua coi như nhị trưởng lão có lỗi, nhưng bù lại được cái biết nhiệm vụ của mình là gì, bàn bạc để lấy bảo vật, công tội bằng nhau nên bỏ qua. Không khí trong đại điện lập tức giảm đi đáng kể, vừa rồi nơi đây quả thực không thể thở nổi, Tuyết Hàn mặc khịt mũi khinh bỉ, quan trọng là cậu ta phát hiện nhiều điều cực quan trọng, đó là tên bang chủ thiên lôi kia rất ba phải, ai nói cái này cái kia hắn nghe theo hết không suy nghĩ chút gì, hai thái cực của thiên lôi bang là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang rất căng thẳng. Nếu có thể châm ngòi nổ thì hà hạ. Tuyết Hàn mặc nhẹ nhàng đứng ra giữa đại điện nói. Bẩm bang chủ, hai vị đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã vì nhiệm vụ chức trách đã mệt, căng thẳng nên bàn luận tí cho mọi người cùng vui. Hai vị đại và nhị trưởng lão quả thực rất có lòng yêu mến mọi người nên mới bàn luận như vừa rồi, ngài nên thưởng cho họ mới đúng. À, hóa ra là vậy, cựu trưởng lão ngươi đúng là người hiểu sâu xa, vậy mà cũng đoán được, thì ra nãy giờ là hai vị trưởng lão giúp mọi người giải trí thả lỏng tinh thần, thưởng. Nên thưởng. Người đâu, mau đem 10 cân nữ nhi tiểu đủ 300 năm và 20 cây vàng dòng lên chia đều cho hai vị trưởng lão. À còn nữa tặng cho cựu trưởng lão một viên minh châu đi. Nghe thiên lôi bang chủ thưởng mọi người trong đại điện trợn mắt há mồm, cằm há ra sắp chạm tới đất, miệng có thể nhét vừa quả sầu riêng chục cân còn kịp, thả lỏng tinh thần cái con khỉ ấy, vừa rồi chúng ta thở mạnh cũng không dám chứ đòi xem kịch, tên cựu trưởng lão này chân đi trên than mà mồm ó ra băng tuyết. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn Tuyết Hàn mặc cảm kích không thôi, nếu không có tên này bắt cầu cho họ leo xuống vậy nhất định cả hai cãi nhau tiếp sẽ rất mất mặt, bây giờ hạ cánh êm đẹp, danh tiếng trưởng lão thân thiện có, thưởng cũng có, đãi ngộ rất tốt ta, quan trọng là xóa được cái tia ý nghĩ trong đầu của bang chủ, nhất định bang chủ sẽ nghĩ tình cảm các trưởng lão đang giãn nước, may sao nhờ cựu trưởng lão một câu xuất ra, tất cả êm đẹp, sóng to gió lớn lập tức tắt điện. Tuyết Hàn mặc đây là đã khôn khéo rồi. Khi nãy cậu ta mà chuyển đổi đề tài vẫn truy cứu câu chuyện của nhị trưởng lão nhất định buộc cậu ta phải đứng về phía đại trưởng lão hoặc phía nhị trưởng lão, như vậy rất không hay cùng bất lợi, bây giờ cứ đứng về một phía trung hòa đã, sau này lật mặt sau. Tan họp, Tuyết Hàn Mặc lần lượt ghé thăm toàn bộ các trưởng lão một lượt, vỗ mông ngựa cho mấy lao già hưng phấn một chút, sau đó lập tức về nhà chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, xem ra tên Tuyết Hàn Mặc này thủ đoạn không ít đâu a. Ngồi trong phòng cô độc và Thiên Thần Tử hướng Tuyết Hàn Mặc chờ cậu ta ra lệnh tiếp theo, Tuyết Hàn Mặc âm trầm suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi. Ta nhớ không nhầm là Thiên Lôi Bang có luật lệ là cứ có một trưởng lão hy sinh là nội trong một tuần phải tìm được người thế chỗ kẻ đó mà đúng không? Thiên Thần Tử hiểu biết rộng rãi, lao suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, không riêng gì bang Thiên Lôi, hầu như tất cả các bang hội đều có luật lệ đó, công việc của một trưởng lão cực kỳ nhiều, cũng như vua vậy, người xưa có câu, một ngày không vua đất nước như ngồi trên lửa, ở đây một thời gian không trưởng lão nhất định khu vực đó sẽ bạo loạn. À ra vậy, ngài báo cáo thực lực các huynh đệ ra ta xem. Tuyết Hàn Mặc hướng Thiên Thần Tử hỏi xếp hạng thực lực những huynh đệ dưới trướng của lão xem hiện tại đang là đâu để biết đường sắp xếp. Ta hiện tại là Nguyên Anh bát trọng cao nhất, dưới ta có 2 thất trọng, 5 lục trọng, 10 ngũ trọng và còn lại đều đã là tứ trọng. Tuyết Hàn Mặc không lấy làm lạ, thứ nước Thánh Thiên Long đưa và thạch nhũ còn nhiều, mấy lao già đó lại từ chết sống lại đang có sự trợ giúp của thiên đạo, thực lực tăng như diều gặp gió cũng quá bình thường, khéo còn chậm đôi chỗ nữa chứ. Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ giết một trưởng lão, thời gian gấp rút vì thế cần phải trong một tháng thay thế toàn bộ trưởng lão. Kế hoạch đặt ra, theo Tuyết Hàn Mặc là như vậy. Đêm nay dẫn bảo vật đến thủ phủ thập trưởng lão, đánh nhau tranh đoạt tác chiến, hôm sau Tuyết Hàn Mặc đến khám xét và kết luận thập trưởng lão chết do ẩu đả, bị rất nhiều kẻ vô danh đánh trúng không may bỏ mạng. Mau mau giết. Bảo vật xuất hiện, mau đoạt lấy. Nửa đêm canh ba, tiếng hò hét kinh thiên động địa, lửa cháy mọi nơi, các loại vũ khí do cao thủ xuất ra sáng rợp trời đêm, hôn chiến không ai nhận ra ai, chém giết tứ tung. Để không bị quá lố, Tuyết Hàn Mặc sắp xếp cuộc chiến từ khoảng cách 5 dặm phủ thập trưởng lão. Vì thập trưởng lão mới chỉ có Nguyên Anh tứ trọng, cho nên để lao ôm nhuyễn giáp chạy về phủ tránh nạn, mọi người lập tức rượt về phủ đệ của thập trưởng lão để lấy bảo vật. Thiên Thần Tử ra tay tuyệt sát thập trưởng lão ôm bảo vật chạy đi cấp tốc. Sáng hôm sau, Tuyết Hàn Mặc trong đại điện Thiên Lôi Bang kể những vết thương trên người thập trưởng lão do cái gì chém và vì sao chết nói rất chuyên nghiệp, mọi người hoàn toàn không nghi ngờ gì bởi tinh túy và uy tín của Tuyết Hàn Mặc đang rất cao, ai cũng chỉ thở dài tiếc thay cho số phận thập trưởng lão mà thôi. Tuyết Hàn Mặc không chơi quá lố. Những ngày sau đó liên tục xuất hiện hàng chục địa điểm cách rất xa phủ đệ của các trưởng lão, chứ đùng cái hai trưởng lão trong hai đêm đều chết vậy có mà điên à, Tuyết Hàn Mặc chưa dại tới mức đó. Chỉ tiêu của cậu ta là một tháng cài được hết các trưởng lão, thế nhưng hai tuần liên tiếp, mới gài được có đâu đó ba người, trừ cậu ta ra còn lại là lục, bát và thập trưởng lão. Đến đây thì Tuyết Hàn Mặc dừng, bắt đầu đổi kế hoạch, Tuyết Hàn Mặc cắt đứt liên hệ với ba tên đã cài vào bang luôn, không ai biết ai. Bởi các trưởng lão và bang chủ đầu gỗ bắt đầu nghi ngờ quá rồi, bây giờ chơi kế khác thôi. Chương 118, kế hoạch bắt đầu. Ngồi im trong phòng, Tuyết Hàn Mặc day chán suy nghĩ, bây giờ chơi chiêu án binh bất động không được, như vậy sẽ làm loạn bố cục, đang náo nhiệt đột nhiên im lặng điều này không thể xảy ra, cho dù nhuyễn giáp có mất vẫn phải đóng kịch. Xem ra tên Tiêu Phiến Diện và tên Phá Hư Không kia giao tình không nhỏ á hạ hạ. Tuyết Hàn Mặc lại nghĩ ra cái chiêu trò gì nữa rồi, thôi thì chờ xem kết quả ra sao. Tiêu Phiến phủ. Ở một nơi khác, phủ đệ của nhị trưởng lão Tiêu Phiến Diện, hiện tại lão già Tiêu Phiến Diện đang mây mưa cùng các cô vợ bé độ tuổi lớn có nhỏ có, tầm từ 15 đến 40 đầy đủ gồm 25 người, một mình lão ngủ với 25 người là hiểu rồi chứ gì. Dương khí quá thịnh, thực lực cao thâm mới giữ được thân thể như vậy, một dàn mỹ nữ, trẻ thì nhan sắc ngập phòng ba vòng mê hồn, già thì đẹp theo kiểu mặn mà quyến rũ, núi đồi chập chờn, lão già này số quá hửng rồi. Duyệt. Ai ý a láo ra, có người đến gặp chàng kìa. Một cô gái mặt tròn má mũm mĩm bờ môi bóng bẩy như lớp sân bóng, cơ thể lóa là ôm cổ Tiêu Phiến Diện rên rỉ. Ai? Là Tam trưởng lão. Được, các nàng nằm im đây chờ ta đi rồi về ngay. Tiêu Phiến Diện tiếc nuối nhảy xuống giường vận y lập tức đi luôn, để lại một đám nữ nhân trong mắt dục vọng đang bùng cháy dữ dội, nhất định họ không chịu chờ Tiêu Phiến Diện về giúp họ giải tỏa mà họ tự giải tỏa cơn dục vọng cho nhau cho mà xem. Đến phòng khách, Tiêu Phiến Diện lấy lại khí chất nghiêm túc chào hỏi Phá Hư Không một câu rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn tâm sự. Nhị trưởng lão, ngài thấy mấy hôm nay sự tình có chút lạ hay không? Tam trưởng lão lập tức vào vấn đề chính, với thực lực của lão thì lão hoàn toàn không sợ ai, thế nhưng phòng bị vẫn hơn. Đương nhiên ta thấy có điểm rất đáng ngờ. Tiêu Phiến Diện vuốt râu phán luôn, theo hắn thấy từ đợt Tuyết Hàn Mặc lên làm chức trưởng lão thì liên tiếp thay trưởng lão miết luôn. Liệu có khi nào là do tên Tuyết Hàn Mặc kia không? Tam trưởng lão rụt rè hỏi thử, Tiêu Phiến Diện gật đầu cũng lắc đầu như không. Ba phần liên quan bảy phần không liên quan, tên Tuyết Hàn Mặc kia rất thông minh, những ngày gần đây liên tiếp có trưởng lão chết, tên đó rất thông minh không thể làm việc quá lỗi như vậy được. Nhưng mà ta phát hiện ánh mắt những người mới lên chức trưởng lão nhìn Tuyết Hàn Mặc kia rất lạ, cứ như rất quen thế nhưng lại rất xa lạ như người dưng, ta chả hiểu nổi. Phá Hư Không nghe Tiêu Phiến Diện phân tích cũng rất có lý, cái này không thể không suy nghĩ lại. Thôi được rồi, ta đã cử thị vệ thân tín của ta theo dõi nhất cử nhất động Tuyết Hàn Mặc và mấy tên tân trưởng lão, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe Tiêu Phiến Diện nói vậy Phá Hư Không cũng an lòng một chút, cái gì cũng cứ phải làm rõ mới chính đáng được. Vậy ta cáo lui, xem mùi cơ thể nhị trưởng lão thơm đủ mọi hương liệu, nhất định đang vung roi quất ngựa, ta không làm phiền nhị trưởng lão nữa. Ha ha! Nghe Phá Hư Không xoa mông mình Tiêu Phiến Diện phá lên cười sảng khoái, sống với nhau bao nhiêu năm hiểu chuyện hẳn ra, tiễn Phá Hư Không đi lão liền lập tức dùng công lực cả đời tu luyện chạy như chết về phòng bắt đầu chu diện từng tiểu thiết một, cho họ đi không nổi thì thôi. Tam trưởng lão vừa về tới nhà lại bắt gặp được Tuyết Hàn Mặc đến bái phòng gặp ngay ở cửa, lão lập tức xuống khỏi con xe mẹ xe đét ben đen sang trong hướng Tuyết Hàn Mặc hỏi. Không biết cựu trưởng lão đến đây có việc gì? Tuyết Hàn Mặc lập tức làm lễ theo đúng quy định giang hồ nhàn nhã nói. Tại hạ đến đây là giúp ngài đại sự lớn rất lớn. Nghe vậy Phá Hư Không lập tức nhậm mặt. Xin mời cựu trưởng lão vào nhà, không thể để khách ngoài này đứng nói chuyện được. Cả hai vào phòng khách bang chuyện nhanh như chớp, không khí nơi đây chợt khó thở thiếu khí vô cùng. Vào tới nơi Tuyết Hàn Mặc lập tức nói. Chúng ta vào vấn đề chính. Ta từ một nguồn thông tin chính xác tuyệt đối, đêm nay người cầm bảo vật ẩn nấp ở gần phủ của đại trưởng lão. Rầm. Tam trưởng lão đập bàn cái rầm, tức giận nhìn thẳng Tuyết Hàn Mặc tầm giọng lạnh lẽo. Cựu trưởng lão đây là có ý gì? Tuy ta và đại trưởng lão có chút bất đồng, thế nhưng chưa tới lượt ngươi thêm dầu vào lửa. Ha ha. Tuyết Hàn Mặc cười buồn bã nhìn Phá Hư Không hư một kẻ kém cỏi, cậu ta nhỏ giọng nói. Tam trưởng lão ta tưởng ngài là kẻ thông minh nhất trong mọi trưởng lão, ngài đừng giả bộ nữa, ngài thừa biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nếu kẻ cầm bảo vật ở nơi đại trưởng lão vậy kẻ nào dám tới gần không? Phá Hư Không nhớ ra, cái này hắn chưa nghĩ ra luôn đấy, tên Tuyết Hàn Mặc này không ngờ khen khéo nhắc hắn biết, nhưng vẫn phải tỏ ra mình âm trầm hiểu biết sâu xa, lão nói. Cái này ta đã biết, thế nhưng tại sao ngươi lại có thông tin này? Tuyết Hàn Mặc thở dài đau khổ. Gia đình ta có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Hôm qua là ngày đại kiếp nạn gia tộc ta đời đời làm bảo vệ ở các thôn, tuy chức vị ở thôn rất thấp nhưng nhiều thôn nó lại khác. Đúng vào chiều qua liên tiếp ba nhà họ hàng với nhà ta bị tàn sát mất một người, ta suy diễn một chút và hỏi cặn kẽ mọi người thì phát hiện trên vành cổ tên sát nhân đó có chút gì đó vàng vàng loa mắt, tên sát nhân kia giết ba nhà trùng hợp lại xếp đường thẳng hướng Tây Nam. Phá Hư Không gật đầu đáng thương nhìn Tuyết Hàn Mặc nói. Đúng là đại kiếp nạn với nhà ngươi. Cả ngàn vạn hộ gia đình mà ba nhà họ hàng huynh đệ nhà ngươi bị giết, cũng hơi thái quá đi. Tuyết Hàn Mặc tỏ ra chính khí lẫm liệt nói. Không sao, họ đều là anh hùng, họ làm bảo vệ thôn xóm chắc phát hiện tên sát nhân nên đã bị trừ khử. Cũng đúng thôi, bảo vệ dân phố mà, cả làng tối đêm nấp trong nhà ai thèm ra ngoài đường làm cái gì. Ba người bị giết thì quá đúng rồi còn gì. Thôi được rồi, lão phu tin ngươi một lần, đêm nay ta sẽ xuất trình xem sao. Nếu đúng lão phu sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Tuyết Hàn Mặc nghe vậy tỏ ra mừng rỡ vô cùng, Phá Hư Không còn cảm giác được Tuyết Hàn Mặc bây giờ nếu cho hắn một đấm gây răng vậy Tuyết Hàn Mặc cũng rất sẵn lòng đưa mặt cho lao đánh, Tuyết Hàn Mặc quả thực thích tới tận linh hồn rồi. Tuyết Hàn Mặc cáo từ ra về tới nhà cậu ta lập tức kêu Thiên Thần Tử vào trong phòng, âm lãnh nhìn lao nói. Tối nay ngài giúp ta giết Tam Trường Lão, hai thất trọng Nguyên Anh và ba lục trong theo ta, kế hoạch như vậy. Như vậy, quả thực mà nói Tuyết Hàn Mặc cảm giác mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm kích thích vô cùng. Ngày xưa trong tộc đấu đá với đại hoàng tử lắm mưu nhiều kế, bây giờ ra giang hồ áp dụng mới cảm thấy đúng là khi xưa đấu đá không phí, nên cảm kích đại hoàng tử đến tận tâm can mới được. Kế hoạch lập tức thực hiện, Tam trưởng lão là Nguyên Anh bát phẩm, Thiên Thần Tử cũng vậy, nhưng Tuyết Hàn Mặc tin Thiên Thần Tử chiến thắng nhanh thôi, bởi Thiên Thần Tử có bùa hộ mệnh đó là nhuyễn giáp a, bảo vật đó. Chương 119, chỉ huy sắp trận ngàn dặm. Màn đêm phủ xuống, thiên trung mất sắc, không khí lạnh lẽo đáng sợ. Ầm. Một tiếng vang kinh động sân thủy, sau nó là liên tục các chiêu thức nổ vang trời khắp nơi, nghe phát biết liền âm thanh đánh nhau, tại một ngọn núi lớn nhất bán kính ngàn dặm nơi đây, mọi người đánh nhau khí thế, mục tiêu là tên mặc nhuyễn giáp vàng chói. Ha ha! Bảo vật là của ta! Âm thanh khàn khàn vang lên, không ai khác ngoài Tam trưởng lão, lão ta thả tin vào Tuyết Hàn Mặc còn hơn bỏ phí bảo vật, lão đã gửi tin đến nhị trưởng lão, vì nơi ở của nhị trưởng lão hơi xa cho nên đến sau. Mọi người đang chiến đấu kịch liệt với Hắc Y Mặc Nhuyễn Giáp không hẹn cùng thối lui ra chỗ khác, cao thủ đánh nhau họ không dám chen chân vào. Không trưởng. Phá Hư Không vận trưởng kim quang chói mắt, linh khí tụ tập hết về bàn tay lão, cảm giác mọi người như con kiến đỡ bàn chân người lớn, áp lực không tả nổi. Hạ hạ. Mục quang vô ảnh. Hắc y nhân còn ai ngoài thiên thần tử, lão lao lên trời áp xúc công lực vào chân tạo thành hư ảnh một đôi quang mâu lao vào trường của phá hư không. Phành. Sóng to gió lớn nổ tung, nơi họ chạm nhau hình thành một cái hố to cực đại năm dặm, một chiêu đụng độ làm chấn vỡ không khí khiến các võ giả xung quanh người bay mất dấu người dồn toàn thực lực vận khí bảo vệ bản thân, cao thủ ra chiêu có khác. Ầm ầm ầm. Phá hư không biết mình đã rơi vào thế hạ phong, liên tục đụng độ chiêu thức, chiêu nào cũng thua hết, tên khốn hắc y ăn gian, hắn chuyển 7 phần sát thương lên người, 3 phần chống đỡ, còn chiêu thức của hắc y thì 3 phần đỡ 7 phần dồn lên người lão, mới giao chiêu lập tức phá hư không đã trọng thương thở không nổi. Tha cho ngươi, lần sau ta sẽ phục thù. Phá hư không lập tức muốn rời đi, nếu đánh tiếp thêm vài chiêu nữa, vậy xác định khí lực đi cũng không còn, bởi toàn thân trọng thương hoạt động không có nổi đâu à. Muốn đi còn chưa hỏi ý kiến ta mà. Giết. Toàn bộ mọi người bao vây phá hư không lại, tổng cộng 28 tính cả thiên thần tử, lần này có cả sự góp mặt của Kim Công và cô độc. Ha ha. Vừa nhìn trận thế bao vây phá hư không lập tức hiểu ra mình đã bị lừa, lừa một cách vô cùng nhục nhã, nghe Tuyết Hàn Mặc nói đông nói tây sơ hở đủ chỗ. Với trình độ thông minh như Tuyết Hàn Mặc nhất định có muôn vàn lý do khác để dụ lao đến đây, vậy mà nói là họ hàng anh dũng hy sinh cái con khỉ. Đến cả việc lừa lao đến đây Tuyết Hàn Mặc cũng đã sỉ nhục trí tuệ thông minh của lao rồi, với cái câu chuyện lỗ hổng đủ chỗ lôi ra lừa lao, Tuyết Hàn Mặc có mà đẩy cách hay hơn dụ lao đến, vậy. Mà đem câu chuyện lừa trẻ con ra dụ lao, đấy là sỉ nhục, đến bây giờ bị gài vào bẫy mới biết, đúng là ngu hết thuốc chữa. Không ngờ Tuyết Hàn Mặc lại có thể đoán được là lừa ta với cái câu chuyện cũ nát đó, hắn còn không thèm đầu tư suy nghĩ cách khác dụ ta, lại vác cái đầu không đến gặp ta, rồi nghĩ ra cái gì đó đùa giỡn ta, khốn kiếp. Ha ha. Biết đã muộn. Mọi người toàn lực giết. Phanh 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 bốn. Chiến đấu lại bắt đầu tiếp diễn, lần này là một cân 28, không cần tả nhiều cũng biết phá hư không thê thảm cỡ nào, toàn thân bị chém không thiếu một chỗ, đến cả tự bạo cũng chưa kịp đã bị phanh thây chết không kịp hét lớn một câu. Phịch. Để xác phá hư không xuống đất, thế nhưng người của thiên thần tử bị thương không nhẹ, chiến đấu chỉ xảy ra trong chốc lát tách trà nóng, vậy mà bị thương hơn một nửa, cao thủ Nguyên Anh khi đứng cùng đúng là kinh khủng. Ra chiêu lúc nào không hay. Lập tức diễn tiếp, lần này mọi người liên tục hét lớn, Hắc Y đã bị thương ở tay phải, mọi người lên, rõ chưa? Rõ. Nghe lệnh thiên thần tử mọi người lập tức tuân mệnh, đã đến nước này họ đã tin tưởng tuyệt đối vào Tuyết Hàn Mặc, tên này thiên cơ quá chuẩn, chỉ cần nghe lệnh việc cắt thành công. 04. Lao Tam. Khi đám thiên thần tử đi xa hướng Hồng Phúc Phủ đánh tới, nhị trưởng Lao Tiêu Phiến Diện đã có mặt nơi đây. Ôm sát phá hư không trong lòng lao liên tục chuyển công lực vào chữa trị cho tam trưởng lao, đột nhiên đôi mắt trợn muốn lòi ra của tam trưởng lao chớp một cái, hắn đưa ngón tay đang dần cứng như đá của mình giáng viết xuống đất. Đầu tiên là chữ H sau đó mới viết được nét C một nửa đã tắt thở chết luôn, Tiêu Phiến Diện nhìn chữ H và chữ đang viết dở ẩm chưa hiểu một chút gì, lao cắn răng nói. Lao Tam, ngươi ra đi thanh thản, ta lập tức truy theo dấu vết bắt tên có bảo vật, tra khảo hắn tại sao lại giết người tàn nhẫn như vậy, chờ ta. Nhị trưởng lão lập tức đằng đằng sát khí rượt theo tên cầm bảo vật, thù này không báo quyết không là người. Mới từ xa Tiêu Phiến Diện đã nghe thấy âm thanh. Hắc y nhân đã bị thương ở tay phải, mọi người mau cấp đồ. Ha ha! Bị thương vậy ngươi chết với lão phu. Nhị trưởng lão tăng tốc rượt theo, đột nhiên Hắc y nhân cũng tăng tốc chạy không thèm đánh nhau nữa, hướng phủ đệ đại trưởng lão lao tới. Hiện tại nơi phủ của đại trưởng lão cũng đang ầm ĩ gà bay chó chạy, trong đêm một đám Hắc y lao vào phủ lão hòng ám sát lão nhưng không thành. Họ đánh nhau vang dội tại hậu hoa viên, không ai khác ngoài hai thất cấp Nguyên Anh và ba lục cấp Nguyên Anh Tuyết Hàn Mặc mượn từ tay thiên thần tử. Ầm ầm ầm. Chiến đấu bất ngờ không kịp đề phòng, kỳ quái là đám Hắc Y này vừa tới không lằng nhằng dồn toàn bộ thực lực dồn hết về Hồng Phúc Công, vì không kịp trở tay nên Hồng Phúc Công bị thương nhẹ ở hai tay, nhưng tay phải nặng hơn, bị chém rỉ máu. Thấy vậy năm Hắc Y vui mừng quá đỗi, chúng lập tức phi ra cửa lớn chạy thục mạng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi quên mất nơi đây là đâu ư? Phúc Hưng Phá. Gầm. Lao gầm một tiếng chấn cho năm Hắc Y phun một ngụm máu đen đập vào ba hay bốn lớp tường rên rỉ đau đớn, đột nhiên một đám người lao đến, không ai khác là Thiên Thần Tử, lão cùng mọi người có năm người bị thương lập tức chạy, thấy đại trưởng lão đuổi theo Thiên Thần Tử vo Hắc Y ném mạnh về phía Hồng Phúc Công. Hừ. Phành. Tường lại ám khí Hồng Phúc Công một trưởng chấn vỡ nát Hắc Y, không ngờ bên trong còn có bột mù nổ tan ra không thấy chút gì, đây là tự mình hại mình. Ngươi nói ngươi đừng đa nghi, ném có bộ đồ thôi mà cứ tưởng ám khí làm cái gì. Khi Hồng Phúc Công thoát ra bụi mù thì đã không còn một ai, nhìn xuống dưới thì thấy cao thủ nhà hắn đang dọn dẹp nhà cửa, mắt lão đỏ ngầu lên tức giận vô cùng, đang ngủ với tiểu thiếp một đống chó hoang đến đập phá ám sát, bất thành rồi chạy coi có tước. Hạ hạ, tay bị thương, đến giờ ta đã hiểu lão tam viết cái gì rồi, là chữ hồng, chữ ho lão chưa viết hết đã tắt thở, được lắm, đại trưởng lão ngươi lại dám giết tam đệ ta, ta liều mạng với ngươi. Nhị trưởng lão đã đến, nhìn thấy mọi chứng cứ đập vào mắt làm lão tức điên lên, như vậy còn sai cái gì? Mọi chứng cứ rành rành đây này, nghe không rõ đúng không? Bây giờ là nhìn tận mắt đây, mọi chứng cứ đều đổ hết lên Hồng Phúc Công, xem ra ca này khỏi giải thích rồi đây. Chương 120, sai một ly đi một dặm. Nhị trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hồng Phúc Công liên tục né chiêu do Tiêu Phiến diện dồn đến, đều là chiêu đoạt mạng, lão nhớ là mình và tên giả này thủ chưa tới mức phải lật thuyền như vậy, đây là đại sự à. Mắt thấy hay nghe, ngươi muốn chối cũng không được, hôm nay ta không phục thủ cho lão tam ta không làm nhị trưởng lão Thiên Lôi Bang. Nhị trưởng lão mất trí rồi, lão tức giận nộ thiên quên hết thảy, liên tục dồn sát thương về Hồng Phúc Công, thủ xưa nợ mới dồn nén lão đã không còn biết sao chăng gì nữa. Ta giết ngươi. Đại trưởng lão cũng tức giận sôi máu rồi, đang đêm đang nghỉ ngơi, hết đứa này tới đứa kia đến phá, đã thế cái lão bất tử đấu đá nhiều năm nay đột nhiên điên khùng đến đây sử dụng toàn chiêu tuyệt sát lên người mình, hỏi có điên không? Hai bên giao quyền, ai cũng vận công vào quyền giết nhau. Quả đấm nhỏ của Tiêu Phiến diện gặp lại, đập tới phía dưới, vành lên giữa hậu tâm của Hồng Phúc Công. Cú đấm này đánh cho Hồng Phúc Công lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Tiêu Phiến diện một kích thành công, lập tức phát huy phong cách tiến công như dã thú của lão. Oanh oanh oanh. Lão huy động quả đấm nhỏ liên tục, không ngừng công kích điểm yếu của Hồng Phúc Công. Hồng Phúc Công ngơ ngác, chỉ có thể bị động mở nội lực bảo hộ toàn thân. Hắn thật giống như biến thành con nhím, hoàn toàn không có chỗ ra tay, lúc này mới để Tiêu Phiến diện ngừng tay. Hít hít hít. Một kích liên tiếp vừa rồi đã làm hao mòn nửa thành thực lực của lão, Tiêu Phiến diện chỉ biết thở hổn hển, vừa giờ nói thì dài mà diễn biến lại chỉ trong chớp mắt, cao thủ ra chiêu một cái chớp mắt là đủ tuyệt sát. Không ngờ thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ này. Hồng Phúc Công toàn thân đau nhức đứng trên ngọn cây âm lãnh nhìn Tiêu Phiến diện, thật không ngờ tranh đấu bao năm thực lực của lão thất phu Tiêu Phiến diện đã đạt tới nguyên anh cửu phẩm. Sao rồi, có phải bất ngờ lắm đúng không? Tiêu Phiến diện cười đều nhìn Hồng Phúc Công. Hôm nay đã nộ toàn bộ nội tình nửa cố ý nửa vô ý. Ha ha. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mới chỉ đột phá mà thôi. Ta đây đã đột phá cửu phẩm cao giai rồi. Hơn ngươi cực xa đó a. Hồng Phúc Công cười điên loạn, đột nhiên lão vận nội lực làm uy áp nguyên anh cao giai bộc phát, toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi 100 dặm lập tức quỳ rạp hết xuống dưới đất. Ta giết ngươi như kiểu giết gà. Hồng Phúc Công lôi ra một cây đao, đây là cây đao được rèn luyện từ tinh thiết, trải qua nhiều năm đúc chế tạo thành một cây ma âm đao. Hắn không muốn đêm dài lắm ngộng, nên chủ động giết ra. Một đao chém bay, ma âm là lướt, xuyên nao nước tâm. Tiêu Phiến diện cũng phát điên nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, trên người hắn có một đạo khí thế đáng sợ rung động, hình thành từng cơn lốc ở quanh người, ý chí võ đạo lóng lánh. Oanh, hắn oanh một quyền. Tương tự là bốn quyền khí, hóa thành năm con long tượng. Những năm con long tượng này tỏa ra uy thế bá vương nồng đậm. Từng con cao 10 trượng, ánh sáng màu bạc lóng lánh. Oanh oanh oanh. Ma âm của ma đao bị đánh bại, long tượng hoàn toàn nghiền ép, cả hai cùng bị chấn thương bật ra xa, điều này làm Hồng Phúc Công trợn mắt không thể tin được, không thể nào. Tiêu Phiến diện đây không phải là mới đột phá, mà cũng đã là cao giai như hắn rồi, điều này không thể nào. Người chết đi. Cơ thể Tiêu Phiến diện nổ ra những hào quang rực lửa, 10 con long tượng lập tức lao ra, phá không lao tốc độ vũ báo tới chỗ Hồng Phúc Công. Oanh 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 oanh. Hồng Phúc Công không kịp trở tay khi đang ngỡ ngàng nên hứng chịu toàn bộ sát thương. Lão liên tục hộp máu bị chấn bay ra sau đổ nát một quả núi nhỏ mới cản tốc độ lão lại được. Ma đao tuyệt sát sinh. Đột nhiên từ nơi đổ nát của Hồng Phúc Công lao ra một vệ sáng dài một dặm, hình lưỡi hái lao đến nơi Tiêu Phiến diện tốc độ vũ bão. Tiêu Phiến diện vận nội công bảo vệ bản thân nhưng cũng phải chịu. Lão vừa xuất một kích toàn lực cho nên nội lực chưa hồi lại được bao nhiêu để đối chiêu, chỉ có thể thủ. Vành oanh rầm rầm bốn. Nhận toàn bộ sát thương Tiêu Phiến diện hộp trọn ba ngụm máu đen, nơi ngực bị chém một đường từ vai trái đến dưới bụng. Có thể thấy cả nội tạng bên trong. Hừ. Tiêu Phiến diện lập tức rút lui, thù chưa tới mức sống chết thật, chỉ mạnh miệng thôi, chứ chết vì kẻ khác lao vẫn còn chưa dại, đời còn dài lao bà còn nhiều. Hồng Phúc Công không có đuổi theo, lão cũng nội thương hấp hối không kém Tiêu Phiến diện. Chạy tới rừng rậm Tiêu Phiến diện lấy trong người ra một viên đan dược, bị thương tầm cỡ này đan dược cũng đã vô dụng, cứu chữa được phần này cũng đỡ. Lao thấy phía trước có khói lửa, mừng rỡ lao đến đó thật nhanh, nếu là nhà dân thì quá tốt. Như vậy mạng này đã an toàn hơn chút rồi. Bộp bộp. Chạy tới nơi là một căn nhà lụp xụp, Tiêu Phiến diện đập cửa hai cái rồi bất tỉnh ngay tại cửa. May mà lão đã bất tỉnh đấy, chứ lao mà nhìn thấy ai mở cửa chắc lao chết luôn, còn ai khác ngoài Tuyết Hàn Mặc, cậu ta cho dựng căn nhà chỗ này, đốt lửa từ lúc trời chập tối, khói lửa nghi ngút trong bếp bay ra ngoài, cậu ta đã tính được cả chuyện Tiêu Phiến Diện bị thương chạy trốn. Vì không muốn đi tìm Tiêu Phiến Diện trong đêm tối, Tuyết Hàn Mặc đã dựng lửa giả dân để Tiêu Phiến Diện tự mò tới, đỡ phải mất công đi tìm. Trong bóng tối tất cả mọi người ai cũng nuốt mồ hôi lạnh, Tuyết Hàn Mặc này quá biến thái rồi. May mà bản thân chúng ta theo phe ngươi, chứ theo đám trưởng lão kia chắc bị ngươi cho đi gặp các cô tổ rồi, tính toán chặt chẽ tới mức thần thời gian cũng phải gọi bằng cụ. Hai, ta thật tình không muốn giết lão đâu, ông trời sắp xếp lão cản đường ta thì ta cũng chịu. Phành. Tuyết Hàn Mặc thở dài, một trưởng vỡ tim Tiêu Phiến Diện rồi sắp đặt lão ở một nơi hoang vu khác, ngụy tạo hiện trường giả không sai tí gì. Về tới phủ của mình, Tuyết Hàn Mặc lại bắt đầu mở sách ra đọc như chưa có chuyện gì. Thiên Thần Tử gõ cửa tiến vào hỏi: "Công tử, không biết kế hoạch tiếp theo chúng ta làm gì vậy?" Tuyết Hàn Mặc bỏ sách xuống bàn, tiêu sái cười nhẹ: "Để mọi người chữa thương đi, ba kẻ thực lực mạnh nhất đã khử xong hoàn mỹ, bây giờ ta đang nghĩ xem nên xử lý tên hóa thần cảnh kia làm sao đây." "Đúng vậy, Thiên Lôi Bang chủ là ai?" "Hóa thần tọa, đã siêu việt võ giả, đã miễn nhiễm với nhiều loại độc tố và sát thương từ Nguyên Anh. Hay là chờ Hắc Long đến giúp chúng ta?" Thiên Thần Tử ngỏ ý chờ đợi, trong lòng hắn tuyệt đối tin Thiên Long có thể chu diệt tên hóa thần cảnh kia, sùng bái tuyệt đối. "Cần gì, người chờ xem kế hoạch tiếp theo của ta đi." Tuyết Hàn Mặc cười một điệu cười lạ lùng, việc gì cần phải nhờ đến Thiên Long, theo Tuyết Hàn Mặc biết tên Thiên Lôi Bang chủ kia có quan tâm mấy đến bang hội đâu mà, đam mê tiểu sắc, nữ nhi hồng ông cố hắn đủ phải để 500 năm mới được đem ra uống. Không ngờ mới có 300 năm đã đem ra dùng gần hết là hiểu tên Thiên Lôi Bang chủ này đam mê tiểu cỡ nào, mà tiểu thì luyện mấy hồi, đừng quên trong tay Tuyết Hàn Mặc có gì, chỉ cần nhỏ vài giọt thạch nhũ sinh mệnh vào, thì coi như rượu ngon nhất linh lung. Thắp cũng phải chào thua. Đừng khinh thường sinh mệnh chi tuyển, thử nghĩ một chút thạch nhũ sinh mệnh đã có giá tỏi đô, nói đến chi tuyển đó là vô giá. Chương 121, Tuyết Hàn Mặc lao hồ ly. Tuyết Hàn Mặc chuẩn bị một bình ngọc to bằng hai đầu ngón tay thôi. Đổ thêm một chút nữ nhi tử vào, sau đó lấy một chút bột phấn nạo ra từ thạch nhũ sinh mệnh đổ vô, lập tức đóng nắp lại, sau đó đích thân cậu ta đem bình tiểu ngọc đó đến Thiên Lôi phủ. Đời người được nếm một chút thạch nhũ sinh mệnh còn hỏi gì nữa, Tuyết Hàn Mặc rất keo, sinh mệnh chi tuyển cậu ta có đầy ra đó, vậy mà lại nạo thạch nhũ, Tuyết Hàn Mặc còn cảm thấy như vậy là quá được rồi. Đêm qua là một đêm đại kiếp. Đúng vậy, nghe nói nhị và tam trưởng lão Thiên Lôi bang vì làm nhiệm vụ mà chết thảm. Quá kinh khủng. Ta lập tức muốn đến phủ họ xem tận mắt. Đi, ta cùng các ngươi đi. Sáng hôm sau toàn bộ miền Bắc Cam Túc loạn lên như hổ mất xích, người thường không nói, toàn bộ võ giả nơi đây đã náo loạn lên hết rồi, mạng đã bị phong tỏa nên thông tin không thể chuyển ra bên ngoài được, chính quyền nơi đây bị Thiên Lôi bang nắm trong tay, một lệnh phong tỏa chuyển ra là như kiểu miền Bắc Cam Túc về với thời Càn Long. Ngoài cổng nơi ở của nhị và tam trưởng lão võ giả nghẹt đường, có rất nhiều cậu bé cô bé ngưỡng mộ hai lão già đó. Đám nhóc nơi đây chỉ cầu sau này thực lực thật cao được nhận vào làm võ sĩ nơi đây, vậy đó vinh quang gia tộc, nay hai lao chết để cho đám nhóc đang tuổi chập chững luyện khí luyện thể mất đi cái đích. Lập tức tin truyền đến thai Thiên Lôi bang chủ, vị bang chủ này đích thân đến viếng thăm hai lao giả. Tang lễ thì làm có gì vui, Tuyết Hàn Mặc đến một chút cũng cáo lui về, Tuyết Hàn Mặc không về thẳng nhà mà đến hẳn nơi ở của Thiên Lôi bang chủ, dọc đường đi cậu ta còn hái hoa bắt bướm đủ thể loại, nói nơi đây cằn cỗi thế nhưng cũng chỉ tùy chỗ thôi à. Vẫn có thành phố loại 2, loại 3, đi trên dãy phố hoa lệ Tuyết Hàn Mặc không cưỡng lại được các tiểu mỹ nữ cứ hút hồn hắn, biết là sinh vậy có chủ hết rồi nhưng Tuyết Hàn Mặc vẫn tự cho mình gọi chiêm ngưỡng sắc đẹp. Đến biệt thự nơi Thiên Lôi bang chủ ở thì trời đã xế chiều, giờ này bang chủ nhất định đã viếng về tới rồi, Tuyết Hàn Mặc gặp một tên gác cổng ở ngoài khách sáo nói: "Huynh đệ, ta có việc đến thỉnh bang chủ có tí việc." Tên thị vệ nhìn Tuyết Hàn Mặc mặt trắng như tuyết búng còn da sữa, khinh thường nhìn nửa con mắt. "Ngươi con nít có biết nơi đây là đâu không? Bang chủ mà ngươi muốn gặp là gặp được ư?" Tuyết Hàn Mặc nhíu mày khó chịu, khách đến già trẻ gì chả là khách, một tên gia đình mà cũng dám không coi ai ra gì, vớ vẩn thật. Cậu ta lôi ngọc bài trưởng lão ra, ném cho tên gia đình phất tay quay người hừ lạnh. Tên gia đình cầm ngọc bài trong tay mà chân run còn hơn máy cày, cả tổ tiên nhà hắn gặp trưởng lão còn phải quỳ lạy va hết nước bọt ra mà định, không ngờ bản thân hắn lại dám ngang nhiên chửi trưởng lão, cái này điên rồi, hắn lắp bắp: Trưởng lão, ta lập tức đi báo cáo bang chủ." Nói xong hắn chạy mất bóng, Tuyết Hàn Mặc cười đều tí, trên đời này quyền lực là nhất, hèn chi hay dính nhắc lại chỉ buồn. "Mời trưởng lão vào trong." Lúc sau tên gia đình chạy hộc hộc ra mời Tuyết Hàn Mặc vào như mời phật sống, không nhiệt tình không được, mạng sống cả đó, nếu như trước mà nói chuyện với vị trưởng lão khác mà như vậy, chắc mai không còn trên đời này nữa rồi. Vào trong đại sảnh thấy Thiên Lôi bang chủ đang buồn rầu ngồi trên, Tuyết Hàn Mặc làm lễ. Bái kiến bang chủ.
Không cần đa lễ, ngồi xuống trước đi.
Dạ. Vừa ngồi chưa kịp nóng đít, Tuyết Hàn Mặc vội hướng Thiên Lôi an ủi. Bang chủ bớt đau lòng, đây nhất định là ai đó bày kế ly gián các vị trưởng lão, tình cảm đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão trước nay thám thiết nồng đậm, không thể nào mà tự giết nhau tới nông nỗi hôm nay được. Chuyện gì thì chuyện, cứ phải xoa xoa cho vấn đề này bớt nóng một chút. Mới hôm nào trên đại điện Tuyết Hàn Mặc còn khen ba lão già đó thương nhau như chân như tay, mà hôm qua lão giết nhau tới mức lưỡng bại câu thương, như vậy có vẻ sai sai.
Hai.
Đại trưởng lão thật hồ đồ, cớ gì mà dẫn đến như ngày hôm nay chứ? Thiên Lôi bang chủ thở dài đau lòng, các cánh tay đắc lực của hắn dần rụng hết như cua rụng chân, hỏi không đau lòng có được không? Bỏ qua chuyện đó một bên, hôm nay ta đem đến cho bang chủ một chút lòng thành đây. Tuyết Hàn Mặc lập tức vào vấn đề, đem bình ngọc ra để trước mặt bang chủ, mở nhẹ nắp ra, một mùi rượu nồng, trong đó mang theo nồng đậm khí mát lạnh, hít thôi đã khiến Thiên Lôi bang chủ dục dịch nguyên khí trong người.
Cạch cạch.
Hắn vội cầm bình ngọc lên, hít một hơi thật sâu như nghiện hít ma túy, mắt hắn trợn trừng ra còn hơn bị sốc thuốc. Thấy biểu hiện đó, Tuyết Hàn Mặc cười ấm lòng, may mà mình lại đoán đúng, tên này đích thị là sâu rượu. Thiên Lôi bang chủ lập tức hướng Tuyết Hàn Mặc hỏi gấp gáp.
Nói mau, rượu này là rượu gì?
Tuyết Hàn Mặc thản nhiên nói. Đây là rượu ta đấu giá ở chợ đêm, thứ trong này ta đã pha ra 10 lần nước rồi.
Cái gì?
10 lần nước mà mùi vị còn hơn rượu ngàn năm ủ, ngươi có chém gió không vậy? Thiên Lôi bang chủ hoàn toàn nghi ngờ Tuyết Hàn Mặc, hắn đã uống rượu từ lúc còn chưa thai sữa mẹ. Thế gian này rượu hắn chưa uống đếm chưa hết hàng đơn vị, vậy mà Tuyết Hàn Mặc gầm cái nói nước thứ 10, vậy nước thứ nhất thì nó là cái thể loại gì hả?
Ta nói đùa ngài làm gì?
Nếu ngài thích ta sẽ tặng ngài nguyên một vò nước đầu luôn, coi như an ủi ngài vừa mất hai cánh tay đắc lực của phái.
Thiên Lôi bang chủ giơ ba ngón tay gấp gáp nói.
Ba vò được không?
Tuyết Hàn Mặc một đầu hắt tuyến, mẹ ngươi chứ, giữ chút liêm sỉ bang chủ được không hả?
Cậu ta lắc đầu như quay.
Ta có mỗi một vò. Ngài bảo ta đào đâu ra hai vỏ nữa?
Được một vỏ cũng được.
Tuyết Hàn Mặc nhíu mày nói với Thiên Lôi bang chủ.
Rượu này ta cảm thấy rất độc, ngài mỗi ngày chỉ nên nhấp một ngụm thôi, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể ngài.
Hạ ngươi không phải lo, rượu ngon đương nhiên có tác dụng phụ, ta tự biết phối hợp uống.
Tuyết Hàn Mặc cáo từ ra về, trong đêm cũng chuyển đến vỏ rượu có chứa một giọt sinh mệnh chi tuyển. Tuyết Hàn Mặc nào phải kẻ điên kẻ khùng đi an ủi người ta, hắn đã cho cả tấn kịch độc vào rượu rồi. Độc này dưới hóa thần uống ít không sao, còn hóa thần mà uống thì nó sẽ bào mòn lục phủ ngũ tạng dần dần mà chết.
Hai.
Tuyết Hàn Mặc thở dài một tiếng, vậy là một cao thủ hóa thần cảnh vì đam mê mà chết, một cái chết vô cùng đáng khinh. Thời hạn Thiên Lôi bang chủ chết chỉ là thời gian bình rượu kia cạn hết, nếu Tuyết Hàn Mặc mà cho Thiên Lôi bang chủ uống say một bữa rồi ra tay giết thì có phải dễ không?
Sai.
Sai hoàn toàn, nếu làm vậy mạng Tuyết Hàn Mặc khó sống qua sáng hôm sau. Bởi thân thể hóa thần cảnh nó đã vượt mức sắt đá, không phải hóa thần thì đừng mong làm sức được da thịt của hóa thần, cho Tuyết Hàn Mặc cây đao chục tấn cũng không làm ăn gì được da thịt của một vị hóa thần cảnh. Đã thế thì thôi, bên cạnh Thiên Lôi bang chủ còn có rất nhiều hộ vệ trong tối, đùa chứ đụng vào Thiên Lôi ngu ngốc kia coi có bị xử lý luôn không.
Trong đêm thiên thần tử đột nhập vào Hồng Phúc phủ tuyệt sát luôn Hồng Phúc công, để lão này vượt qua kiếp nạn nhất định sẽ đột phá, như vậy kế hoạch đổ sông đổ bể, Tuyết Hàn Mặc thuộc cục tình báo. Phải có sắp xếp các con số và dữ liệu khó khăn nên cậu ta nhận việc tình báo. Sáng hôm sau Tuyết Hàn Mặc công bố đại trưởng lao thương nặng không qua khỏi nên vẫn lạc.
Chương 122, chiến tích huy hoàng. Võ giả miền Bắc mấy ngày nay cứ như sống trong mơ vậy, hầu như đối với họ mấy hôm nay xem việc người chết quá bình thường, có cả những nơi liều mạng đem đầu của các vị trưởng lao ra cược xem trong tuần này có chết hay không, không ngờ việc đặt cược như vậy lại khiến các tỷ phú triệu phú đỏ mắt đi kiếm ăn.
Sống thì còn tiếng tăm vang dội. Chứ chết một cái chưa tới 3 ngày sau không ai nhớ gì nữa, con người không phải hay quên hay lạnh nhạt, mà đó là quy luật tự nhiên, chết rồi nhớ làm gì nữa.
Rất nhanh thiên thần tử cũng thế chỗ của Hồng Phúc Công, các huynh đệ của lão cũng thế chỗ hết, khi lên nắm quyền họ thanh trừ hết thân tín của các trưởng lão đời cũ, không nuôi ong tay áo cho chúng cắn lại. Mọi việc đâu vào đó cũng mất 10 ngày trời rồi, thế được chỗ đại nhị và tam trưởng lão thì mọi chuyện dễ hơn hẳn, Tuyết Hàn Mặc cường thế khống chế hết mấy trưởng lão còn lại. Một là nghe lời, hai là cáo lao hồi hương nhường chức cho kẻ khác. Một thời gian sau đó thông tin bang chủ Thiên Lôi bang qua đời do bệnh tình, đây là chuyện chắc chắn xảy ra chứ không có chút nguy hiểm gì, Tuyết Hàn Mặc đã nói rõ, rượu này rất độc, Thiên Lôi tên này không cưỡng lại được thì chết thôi, có gì đâu phải xoắn. Đám thuộc hạ Thiên Lôi bang chủ tức giận đã đến và ám sát Tuyết Hàn Mặc, thế nhưng chúng lại không tìm hiểu rõ đã đến giết người,
xung quanh Tuyết Hàn mặc cao thủ chi chít, đông như rồi nhặng, một đến không về, đám cao thủ này thực lực cũng kém thôi, nếu cao thì Thiên Lôi bang chủ đã cho chúng lên làm trưởng lão luôn rồi, việc gì phải để hai lão già hay không coi mình là gì trên đại điện chửi nhau om sòm. Tuyết Hàn mặc được bầu lên làm bang chủ, cậu ta sắp xếp lại toàn bộ nội quy, thanh lọc toàn bộ những vị trí chủ chốt là người của mình hoặc kẻ mới, tuyển chọn hạt giống, cứ đến mỗi tháng sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn những thiếu niên thiếu nữ có tư chất xuất chúng mà bồi dưỡng như một tông môn, cung cấp tiền bạc, nơi ở, không gian luyện tập, vũ khí trong kho còn nhiều, trưởng bối phải chỉ dạy tiểu bối, cùng với đó Tuyết Hàn mặc đặc biệt phân ra rất nhiều cấp bậc cho các hạt giống để họ phân đấu. Hơn nữa, theo đó Thiên Lôi bang đổi tên thành Hắc Long bang, lượt lại toàn bộ những gì sai sót kẽ hở, luật của bang cũng mang sức răn đe rợn tóc hơn xưa nhiều lần, đúng vào đầu tháng 8 sau bao ngày càn quét thanh lọc và sửa đổi, lệnh dỡ bỏ niêm phong khu vực miền Bắc được hủy, toàn nước chấn động chỉ sau nửa tiếng niêm phong, Thiên Lôi bang bị lật, Hắc Long bang lên nắm chùm. Cái mọi người cực kỳ khó hiểu ở đây, đó là tại sao bang chủ đời trước lại phong tỏa lại thông tin, nếu không phong tỏa vậy có phải mọi người đến ứng cứu dễ hơn không, nhưng mọi chuyện đã muộn, một tân mánh long đã chém trễ ngồi lên đó. Yếu bị mạnh nuốt đó là giang hồ. Toàn bộ không ai biết chuyện là thế nào, chỉ có đám cô độc và thiên thần tử mới biết, cái chính kẻ đây là tên Tuyết Hàn mặc kia quá gian trá, đến họ là tùy tùng còn sợ tới vãi cơm thì không có nguyên do gì hết, chuyện nắm chùm quá thường tình, trải qua quãng thời gian vừa rồi những người biết được kế hoạch gây dựng Hắc Long bang lật đổ một Thiên Lôi bang, họ nhớ tới già, khi về già họ vỗ ngực kể lại những ngày lật đổ một bang không thiếu một chi tiết cho con cháu, kể về một vị thiên cơ tiên đoán. Như thần, lợi dụng thời gian để sắp xếp các gâm mưu như một vị thánh nhân. Bỏ qua sử sách đánh lên tên tuổi Tuyết Hàn mặc những bước đầu khởi động, nói đến Thiên Long đi, Thiên Long phải gọi gặp dư hóa lành, bị rượt đánh cho hoa dung thất sắc tàn tạ đến đáng thương, khi vào phố nhỏ, Thiên Long lại lủi thủi chạy ngược lại, nhằm đánh lạc hướng, nào ngờ biết đâu hai lão già một tên lao vào phố truy tìm Thiên Long, một tên đứng ngoài chữa thương, Thiên Long lao ra bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Sau đó cậu ta lập tức chuyển hướng đông nam hồ bắc giang tây lao đi. Vì gần quá Thiên Long ăn một trưởng hộp mất vài ngụm máu nội thương luôn, đã thế trên đường may mà địa hình hiểm trở chỉ ăn thêm chút thiệt thòi, cậu ta thoi thóp rớt xuống một cái vực đã thế rớt xuống phía dưới, nói chung sống thì vẫn sống nhưng mà xương gãy hết, thê thảm vô cùng. Thiên Long vận ma khí chữa thương, quan trọng nhất là nội thương, phải mất 2 tuần trời mới có thể đi lại bình thường, Thiên Long cũng ngồi thiền từ đó tới giờ chắc gần 2 tháng trời rồi, bụi và tạp chất từ cơ thể tiết ra cũng đã ngấp Thiên Long như cái ụ đất to. Xèo xèo. Đột nhiên quanh cơ thể Thiên Long một tầng hào quang thất sắc xuất hiện, từ vòng thất sắc bị xé toạc ra hai nửa thất sắc vùng vây muốn thoát đi, nhưng lại bị một cái lực lượng vô hình nào đó giam giữ lại, hai luồng thất sắc như bị ép nén, chúng vùng vây trong tuyệt vọng. Hai luồng thất sắc dần có hình thù, một bên đã dần biến thành hắc sắc còn một bên đã dần biến thành ánh kim, đây là công pháp nhu bộ song long quyền. Nhưng một điều kỳ quái xảy ra, đó là nó không hề biến thành đôi hắc và kim long, mà nó biến thành một thứ khác, đầu rồng thân hổ có 4 chân to khỏe hùng vĩ. Nhìn một cái tuyệt đối sẽ biết, đây chắc chắn là một cặp kỳ lân, hung dữ lì lợm. Đây là gì đây? Tại sao tên trụ vương nói bản công pháp này là hóa rồng tại sao lại hóa lân, đột biến gì hay công pháp sai? G-G-A-O. U đất bu Thiên Long đột nhiên nổ tung, một con hắc long to lớn lao ra, toàn thân đen nhánh ánh mắt hung dữ, mình dài 20 trượng, lân phiến đen nhánh tỏa ra ánh sáng thất sắc, đầu rồng hung dữ tới mức quỷ cũng sợ mất mật, khí tức thần thánh tỏa ra bán kính trăm dặm không có một con thú nào dám ngẩng đầu. Toàn bộ nằm rạp xuống đất vì ý chí vua của loài trên địa cầu. Thiên Long đã thoát thai hoán cốt đạt tới hóa thần cảnh, chính thức trở thành Hắc Long theo đúng truyền thuyết, ngay cả cặp kỳ lân cũng phải nằm rạp gầm gừ phục tùng. Bịch bịch. Thiên Long đáp đất hóa lại nhân tộc bình thường, nhìn hai con kỳ lân một đầu hắc tuyến, cũng quá lừa tộc đi, với cái kích cỡ một con gà đông tảo trưởng thành kia vẫn chưa đủ để cái bụng đói rông của cậu ta nó dạ. Như cảm thấy Thiên Long nhìn mình với ý định thèm thuồng, hắc và kim lân nhào lên cắn Thiên Long túi bụi. Nhìn ngắm một chút nơi đây Thiên Long phải hít vài hơi lạnh, vậy mà đây là chân vực cách chỗ đứng và cái suối lớn chỉ vài bước chân, có ai đi qua chắc chết từ cái vòng giữ xe. Cút cho chắc. Thiên Long quyết định bắt xe lập tức về nước, qua cái đất này không nhai được cái gì hết, ngươi thử nghĩ chút mà xem, ngươi qua đây không trêu không chọc ai, sống rất đàng hoàng tử tế, quang minh lỗi lạc, vậy mà 3 lần 4 lượt suýt chết, xui thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Xui tận mạng vậy ai sống nổi, toàn bị truy sát chạy muốn vỡ mật. Tốt nhất về thăm hậu cung ở nhà xà xui, ở đây thêm chút nữa, lỡ may thằng con của thằng thổ địa nào nơi thấy Thiên Long trướng mắt phái người đi giết, vậy Thiên Long đứng im cho chung giết luôn một đao cho thống khoái, mẹ. Nếu vậy thì quá đen rồi hè. Chương 123, nhất định có âm mưu. Đi lằng nhằng đủ thứ Thiên Long khinh vân bay về cho nhanh, tại không có giấy tờ gì cho nên không đi máy bay được, về được tới nhà mất gần tuần trời. Thiên Long đi dạo đủ nơi ở Sài Gòn, cảnh xưa vẫn còn đây, các công trình mới có một năm thôi nay đã mọc lên như nấm. Về tại căn hộ khi trước thuê, Thiên Long có chút nghẹn ngào không dám vào, bỏ đi một cái là đi luôn hơn một năm trời. Giờ này chắc bé như đang đi học, còn Tuyết Băng Băng chắc cũng đi theo con bé chứ gì nữa. Vào trong phòng, Thiên Long cảm giác nơi đây thật ấm áp, không có ai trong phòng. Hai con bé kia khi gặp nhau thì gọn gàng lắm, ở với nhau lâu ngày sinh thật, lười vẫn hoàn lười đồ đạc quần áo vứt tứ tung. Thiên Long dọn dẹp một chút, sau đó đi mua đồ ăn về nấu ăn, lâu ngày không xuống bếp Thiên Long có chút ngứa tay, lỡ làm rồi Thiên Long làm tận 10 năm món khác nhau, tay nghề đúng là vẫn chưa phai mấy. Chỉ là cái phòng này hơi chật, Thiên Long đẩy cái ghế nệm dẹp qua một bên, dọn hết đồ ăn xuống nền nhà cho rộng, xem đồng hồ đã 5 h chiều, Thiên Long vào phòng mở máy tính lên làm trận game giải trí. Xem coi trình độ cao thủ game chiến thuật ngày xưa của mình nay đã xuống tới đâu rồi. Bên ngoài cổng trường đại học, Tĩnh Như và Tuyết Băng Băng mệt mỏi nắm tay nhau đi về. Đây đã là năm 2 rồi nên học có chút khó hơn tí. Tuyết Băng Băng dùng chút thủ đoạn cũng có bằng cấp giả để mà đi học chung với Tĩnh Như. Chợt bốn cô bạn thân bé Như đi lại, Trinh kêu: "Tối nay đi ăn tối đi, Trinh mới chọn được một quán ăn rất rất ngon." Ngoan ôm một tay còn lại bé Như nói: "Đúng vậy, bữa nay tôi bao, chịu không?" Thành giao. Bé Như nghe tin có người bao lập tức đáp ứng, Tuyết Băng Băng con môi nói: "Đi về phòng tôi đã, bữa nay Như bị ốm phải uống thuốc cảm, lấy thêm cái áo khoác nữa." "Được thôi, lập tức lên đường." Tuyết Băng Băng chơi cũng rất đẹp, tính tình lại như con nít, nên bắt bạn rất nhanh, nói chung cái kem 6 người này là 6 cô nàng bạn thân, gồm Trinh, Ngoan, Thương và Vi. "Chìa khóa phòng để đâu rồi nhỉ?" Tĩnh Như quay qua hỏi Ngoan, Ngoan nhún vai bất lực: "Chìa khóa nhà bà hỏi tôi làm cái gì?" "Hình như trong cặp băng băng ấy." Tuyết Băng Băng lôi cặp lấy ra chìa khóa, vớt mồ hôi. May mà lúc đi vẫn chưa quên cầm chìa khóa. Tĩnh Như đứng trước cửa phòng nhíu mày. "Cửa có khóa đâu hả?" "Không khóa cửa mà cầm chìa khóa đi, Băng Băng muội đúng là có bản lĩnh đấy." Tuyết Băng Băng nghe vậy mặt đỏ phừng phừng, vừa đi lại gần cửa vừa nói: "Không có đâu, Băng Băng nhớ rõ là có khóa cửa mà." Hoa 4. Vừa mở cửa ra mọi người hoa lên kinh ngạc, toàn đồ ăn không, đèn sáng tưng. Mùi thơm đập vào mũi làm mọi người nuốt một cục nước bọt to, Tĩnh Như lắp bắp hỏi: "Trộm đem đồ ăn đến hả?" Đột nhiên mọi người nghe thấy một âm thanh tức giận từ trong phòng truyền ra. "Mẹ kiếp, tao đã ngu thì chớ chúng mày ăn gì còn ngu hơn cả tao." "Không đúng không đúng. Đây nhất định là âm mưu gì, nhất định là vậy rồi, không thể nào trên đời có người ngu như vậy được." "A." Vừa nghe giọng bé Như biết ngay cái giọng đê tiện này là của ai, cô nàng hét nhẹ một cái lao luôn vào phòng, Tuyết Băng Băng đương nhiên cũng biết. Thế nhưng nàng vẫn phải kiềm chế nhìn mọi người nói: "Là anh Hai Như về, chúng ta đi mua thêm ít rượu về ăn mừng thôi." "Nhất trí." "Đi thôi." Mọi người nhao nhao lên dắt nhau đi mua rượu, không ăn mừng không được, cái quan trọng là đồ ăn kia kìa, nhìn ngon qua trời, không ăn sống phí. Bịch. Tĩnh Như lao vào lòng Thiên Long cái bịch như kiểu thiên thạch rất vậy, Thiên Long nhìn con bé khóc sưng mắt lên đau lòng không thôi, vội ôm cô nàng lại vỗ lưng xin lỗi đủ kiểu. "Hu hu. Anh Hai sao bây giờ mới về? Út nhớ anh Hai phát bệnh rồi này." Cô nàng trong lòng Thiên Long làm nũng chạy cả nước ra, Thiên Long thương cô bé này lắm chứ bộ, cái cảm giác này đã bao lâu rồi chưa được tận hưởng, tuyệt vời, nhớ mùi nhớ cảm giác đó quá. Thiên Long chợt cho tay vào sau lớp áo trắng bé Như xoa xoa hạt đậu nhỏ trên quả đồi cao vút kia, cảm giác từ tay truyền đến làm Thiên Long nâng khó tả, Tĩnh Như bị Thiên Long chiếm tiện nghi khóc không nổi nữa, nằm trong lòng Thiên Long nhũn ra như cháo không còn một tí sức. Thiên Long ghé thai cô nàng hỏi: "Có thích không?" Dạ. Thiên Long nghe cô bé rên trong lòng dục vọng dồn dập không thôi, bỏ tay ra ngoài xốc cô bé lên ngồi trên đùi, Thiên Long bóp hai má cô bé lại làm môi Tĩnh Như chú ra, Thiên Long hôn chụt chụt mấy chục nhát. "Đi ra ngoài ăn uống đi, anh Hai cảm giác có mấy cô bạn của Út đang về tới cửa rồi kìa." Tĩnh Như nghe vậy cười hì hì nói: "Đúng vậy a, anh Hai có siêu năng lực mà nhờ." Thiên Long nghe vậy kinh ngạc không thôi, nghĩ lại chỉ cười cho qua, cô vợ hai của cậu ta chắc đã nói toẹt hết ra rồi. 4. Hoa rượu này ngon quá. Mọi người nâng chén ăn uống say mềm luôn, Thiên Long nhỏ cho vài giọt sinh mệnh chi tuyển vào thì Ngọc Hoàng uống còn phải khen chứ chả đùa. Ăn uống lo say, chủ nhà là Tĩnh Như lôi điện thoại gọi cho phụ huynh từng đứa mang 4 bánh đến đón về, uống không biết trời biết đất gì luôn. Do biết Thiên Long không thích con gái uống rượu nên Tĩnh Như và Tuyết Băng Băng chỉ nhấp môi thôi, còn đám bạn cô nàng thì kệ, bởi họ không quan tâm, không uống đỡ tốn rượu, rượu ngon mà. Ăn lo, Thiên Long vào phòng làm thêm vài ván đêm. Để hai con bé kia tự lo liệu, làm hai cô nàng rối suýt khóc, bày ra cho cố vào lúc dọn lại chạy. Tĩnh Như nằm trọn trong lòng Thiên Long ngủ, Tuyết Băng Băng ôm cánh tay Thiên Long hỏi: "Chàng có đi tiếp không?" Thiên Long đưa tay ôm cổ Tuyết Băng Băng nói.
Có chứ, chắc muội cũng biết bệnh của Tĩnh Như rồi đúng không?
Tuyết Băng Băng gật đầu nặng một cái.
Tỷ tỷ cũng biết rồi.
Thiên Long thở dài nhìn bé như đang ngủ say.
Ta phải đi chứ.
Có cho thiếp đi cùng không?
Không.
Chàng chắc không?
Nàng định làm gì?
Tuyết Băng Băng tỏ ra lạnh lùng cầm tay trắng ngần của Tĩnh Như nói như đinh đóng cột.
Thiếp và tỷ tỷ đã tính rồi, chàng không cho đi, thiếp cũng và tỷ tỷ cũng sẽ tự đi, chúng ta có chân không cần chàng lo.
Thiên Long đau đầu muốn choáng váng, hai con bé này dám lắm chứ đùa, đành thở dài.
Được rồi, đợi ta liên hệ được với nhị ca nàng chúng ta sẽ cùng đi.
Tuyết Băng Băng mất luôn bộ dạng lạnh như băng cười hì hì hôn môi Thiên Long một cái.
Đêm đến Thiên Long quyết định rồi, hiếp luôn Tuyết Băng Băng, Tĩnh Như cũng không tha, ngủ ngon cỡ nào đi nữa Thiên Long quậy cho lên đỉnh Vu Sơn ngắm chị hàng trên 10 đầu ngón tay. Thiên Long vã quá rồi, mặc Tuyết Băng Băng chống cự yếu ớt, Thiên Long tới bến luôn, làm một nháy tới tận trời sáng hôm sau.
Sáng hôm sau ôm hai thân thể lóa thể trong lòng, lâu lâu Tĩnh Như hay Tuyết Băng Băng vẫn giật giật vài cái, chứng tỏ Thiên Long mới chấm dứt cái thác loạn chưa được bao lâu.
Cả ngày hôm đó Thiên Long bị hai cô nàng đuổi ra ngoài không cho vào phòng, giận rồi, đặc biệt Tuyết Băng Băng đi không nổi, hai cô nàng vô lực đứng dậy Thiên Long phải đút cháo cho ăn. Thiên Long nghĩ về cảnh đêm qua Tuyết Băng Băng ngất xỉu mấy lần cùng Tĩnh Như mà thấy mình không bằng cầm thú, nếu có lần sau Thiên Long thể không cưỡng lại mà làm cầm thú lần nữa.
Bại hoại.
Chương 124, xuất hành.
Nếu như đi thì việc học phải làm sao?
Thiên Long cầm hai bàn tay trắng non không một vết sức của hai cô bé nghịch, hỏi xem nếu đi thì phải tự quyết, đi thì chắc chắn phải nghỉ học rồi còn gì.
Nghỉ học cũng được mà.
Bé Như rúc vào hông Thiên Long thủ thỉ nhỏ như muỗi kêu. Sợ Thiên Long mắng như tắt nước không kiềm chế được lại khóc.
Thiên Long nằm suy nghĩ coi nên làm sao, có nên cho nghỉ học luôn không?
Mục đích Thiên Long bắt bé Như đi học chỉ là muốn nó có bạn bè chơi và học cho đỡ chán, còn kiến thức thì cần cái gì?
Nhà mình đầy tiền.
Hai.
Nghỉ học cũng được, mai hai đứa đi họp lớp với mấy đứa bạn thân chia tay đi, cuối tuần chúng ta lên đường.
Dạ.
Bé Như 7 phần muốn đi cùng Thiên Long 3 phần muốn ở lại học, nhưng mà Thiên Long mà đi là chỉ có biệt tâm luôn. Người ta gặp người yêu tính theo ngày, quá lắm tính theo tuần, mình thì lại tính theo năm, như vậy không được.
Con bé Băng Băng này vê cái gì vậy hả?
À giờ theo bản năng thôi mà.
À à.
Thiên Long cứ thấy đầu vê nhột nhột, nghe Băng Băng nói vậy, vậy là hai đứa này ngủ chung với nhau hay?
Ừm.
Biết Thiên Long nghĩ gì hai cô nàng mặt đỏ như mặt trời, rúc vào nách Thiên Long nấp kỹ không dám ngẩng mặt lên. Trời ơi người ta thuộc nữ đoan trang hôm nay bị phát hiện mặt xấu, xấu hổ hẻo mất.
Ha ha.
Dễ thương quá, như mèo vậy, nằm lên vai cho ôm cái coi, nhớ quá.
Hi hi dạ.
Được ở cạnh Thiên Long hai cô nàng như mèo vậy, quấn lấy không chịu đi, chợt bé Như ngồi dậy, cầm bàn tay Thiên Long vỗ mạnh một cái rõ vang gắt lên.
Lại xăm cái gì đây hả?
Tuyết Băng Băng cũng ngạc nhiên tính cách gắt gao này của bé Như, không ngờ tỷ tỷ cũng có mặt giận dữ như vậy.
Thiên Long sợ mất mật, đừng nhìn con bé yếu đuối mà phán bừa, ngày xưa Thiên Long xăm đầu hắc long sau lưng về nhà bị Tĩnh Như đánh cho không thương tiếc. Đánh không hề đau lòng luôn ấy, từ đó Thiên Long không dám xăm thêm một hình nào nữa.
Út nghe anh giải thích.
Thiên Long lắp bắp không dám nói to, Tĩnh Như vươn người lấy trong cặp da thước sắt, bắt Thiên Long ngồi dậy xẻ hai tay ra.
Giải thích cái gì nữa?
Đét.
Một vụt gió vang, Tuyết Băng Băng lau mồ hôi lạnh im re không dám lên tiếng, thấy Thiên Long đưa ánh mắt cầu xin về phía mình Tuyết Băng Băng nhìn qua ánh mắt tràn đầy sát khí của Tĩnh Như thì dùng mình một cái, quay qua Thiên Long lắc như máy, đùa gì chứ chị đại đang giận. Đụng vào là không ổn đâu.
Thiên Long rút cây thước sắt thật nhanh ném đi, ôm Tĩnh Như vào lòng nhẹ nhàng nói.
Xem này.
Cả hai cô nàng xem coi Thiên Long định làm gì, Thiên Long mà dám dở thủ đoạn thì đừng trách tại sao họ dối, đã dối thì xin lỗi đi, đêm nay Thiên Long ra ngoài ngủ.
Thiên Long cười nhẹ bẻo má hai cô bé cái, miệng lẩm bẩm.
Nhu bộ song lân quyền.
Rõ là gốc của nó là Long, qua tay Thiên Long đột biến nó lại thành lân, chủ vương mà có ở đây chắc cũng thổ huyết vì bị cướp bản quyền.
Từ hai hình xăm trên hai tay Thiên Long chợt lóe sáng, hai luồng thất thải quang mang lao ra, trên giường xuất hiện hai con hắc kim kỳ lân, trên tay Thiên Long lập tức biến mất hình xăm.
Hoa 4.
Hai chú kỳ lân nhỏ nhìn hai cô nàng ngơ ngác, bản thân nó tự nhận mắt nó đã to rồi, tròn rồi, vậy mà trên đời này vẫn còn có người mắt tròn còn muốn hơn nó.
Dễ thương quá, của út tất.
Không được, mỗi người một con, Băng Băng muốn một con.
Vậy là hai cô nàng ôm luôn mỗi người một con kỳ lân. Thiên Long một đầu ba gạch đen, vừa mắt hai con bé này có bị sao không vậy?
Nhìn mặt hai con dã thú này hung bạo còn hơn mặt quỷ vậy mà kêu dễ thương, Thiên Long có chút không hiểu đám nữ nhân này, loạn rồi.
Ôm kim sắc kỳ lân trong lòng, Tĩnh Như phụng phịu má ôm tay Thiên Long vào ngực cao vút, nhìn Thiên Long đau lòng nói. Út xin lỗi, anh hai có đau không?
Thiên Long thề luôn, cậu ta khẳng định mình có thể đoán được cảm xúc tiếp theo của con bé, nếu nói đau nhất định nó sẽ khóc, còn không nhất định nó sẽ cười tươi.
Không sao, út vui là được.
Dạ, út xin lỗi.
Hai cô nàng hí hửng ôm hai con kỳ lân như ôm bảo vật, lôi đi chỗ khác chơi.
Nhu bộ song long quyền chiêu thức nhà đế vương được Thiên Long đóng vào hai chi, chưa biết uy lực ra sao, nhưng cảm giác mạnh mẽ muốn chiến một trận luôn sôi sục trong lòng.
Thiên Long nào biết mình vừa tạo ra thứ gì, công pháp nhu bộ song long quyền của Thiên Long là đã đột biến, trên đời này công pháp cũng tùy người luyện được chứ đâu phải ai cũng luyện được, trường hợp đột biến rất khó xảy ra, vũ khí tạo ra tuyệt đối không bao giờ có ý thức, có thể ví như vậy. Khi Tiêu Phiến Diện tạo ra 10 đầu long tượng, thì cả 10 đầu long tượng đó chỉ là thứ gì đó được ví như khô cốt cương thi mà thôi.
Quan trọng nhất là trên đời này công pháo chủ yếu tạo ra hư ảnh không à, công pháo tạo ra cả sinh vật sống trên đời này rất ít, có thì có thật đấy, nhưng mà ít lắm.
Cặp kỳ lân Thiên Long đây là tạo ra 2 đầu kỳ lân có ý thức, biết vui chơi chạy nhảy, biết quỳ rạp dưới thiên uy chân chủ nhân, biết mọi thứ chỉ là đang tập, xác suất để một bản vũ kỹ bị đột biến là tuyệt đối rất nhỏ. Phải là có vận khí cỡ nào mới có thể đột biến, từ xưa tới nay chưa có, và sau này tuyệt nhiên không có.
Xem ra ông trời cho Thiên Long chạy long nhong Trung Quốc suýt chết mấy lần, tặng cậu ta một chút xác suất ra đột biến, không ngờ Thiên Long lại đột biến thật, phải gọi vận khí quá cức chó vàng.
Ngôi phòng khách Thiên Long liên hệ với cô độc bằng áp do đích thân Thiên Long tạo ra để liên lạc, biết được tình hình bên đó ra sao Thiên Long bất ngờ không thôi, tên Tuyết Hàn mặc kia đúng là có bổn sự, tốt rồi, đem nhị nữ qua bên đó có chỗ ở rồi. Thiên Long đang lo qua đó đi buổi đây.
Liên hệ đám lính ở đây biết được chúng làm ăn tốt hẳn, tập đoàn đã quá vững chắc, Thiên Long ban thưởng hậu hĩnh cho mọi người rồi sắp xếp hết công việc cho nhiều người thay phiên nhau gánh vác, lần này đi không biết bao lâu mới về, bây giờ tập đoàn mà thâm hụt thì cả đất nước này cũng mất một số liệu không nhỏ khi quy hoạch tổng kết cuối năm kinh tế thế giới.
Rất nhanh, thời gian cứ thế trôi đưa, Tĩnh Như và Tuyết Băng Băng chia tay đám bạn, cả đống khóc sướt mướt vì chia ly, mà kệ thôi chứ biết sao. Cuộc vui nào chả có lúc tàn, không chia trước thì chia sau, chỉ là vẫn có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng Thiên Long không hề rút luôn hồ sơ học bạ hai đứa, cứ để đó, lý do nghỉ chỉ là đi xa có việc.
Thiên Long ra Bắc đến Kỳ Lai ảo, tới đây gặp cô bé Tiểu Đảo trêu có tí làm cô bé rồi chạy đi đâu mất tiêu không thấy bóng, ngại ngùng kể lại sơ sự việc mình gặp phải, làm cho lanh huyết cô toát hết mồ hôi hột, không ngờ thanh niên 20 tuổi đầu đã bươn trải sóng gió như vậy. Nàng không biết nếu người bị cử đi là nàng liệu có chịu nổi hay không, nghĩ thôi đã không dám nghĩ tiếp.
Không được gặp Lão Tế Công, Thiên Long gửi cho Lão tấm thư kể về mình đang bị loạn bởi U Linh Trảo, còn đấu chuyển tinh di đã đạt tới tầng 3 đã có thể phản vệ lại 7 thành công lực của kẻ địch rồi. Không đợi Lão Tế Công ghen tị, Thiên Long vác hai lão bà bay ra tỉnh Cam Túc, làm việc rất dứt khoát không chờ người khác tới khen mình một câu đã đi.
Thiên Long nào biết Lão Tế Công đã tiễn đưa mình từ Kỳ Lai ảo cho đến lúc lên sân bay. Chỉ cần có kẻ gây rối lao lập tức ra tay, Thiên Long không khác gì đệ tử của lão rồi.
Chương 125, hang động mở ấn.
Thiên Long lao qua Bắc Kinh, sau đó bắt xe, cưỡi gió, đi tàu đủ thể loại để đến Cam Túc. Khi nghỉ ngơi trên một viên đá lớn nghỉ ngơi, Thiên Long có chút hối hận dắt theo hai cục mỡ di động này. Tĩnh Như dù được Thiên Long chuyển sinh mệnh chi khí vào người nhưng gặp thời tiết thay đổi hết lạnh đến nóng làm cô bé yếu ớt ốm lên ốm xuống, ngồi nghỉ ngơi ở một nơi hoang vu rừng núi rậm rạp. Thiên Long nướng một con mai rừng nhỏ để tẩm bổ hai cô bé.
Tuyết Băng Băng ngồi cạnh Thiên Long cong môi mỏng phụng phịu lắc cánh tay Thiên Long làm nũng.
Thiên Long, Băng Băng muốn được ôm.
Thiên Long thở dài buồn rầu, nhìn vào lòng bé như đang nằm tròn ở trong đó, còn chỗ đâu?
Tĩnh Như đang nghỉ ngơi rồi.
Để khi khác được không?
Thiên Long cố năn nỉ cô nàng, cậu ta chán nản vô cùng, cậu ta một đêm phải ước đến 80 lần. Tuyết Băng Băng lạnh nhạt với một chút chút cũng được, thế quái nào khi gặp người ngoài một cái liếc mắt cũng không thèm liếc. Cứ như thế giới này không có ai vậy, thế mà Thiên Long lại chả thấy cô bé này lạnh nhạt với mình, ăn xong làm nũng rồi dỗi, nó cứ xoay đi xoay lại làm Thiên Long đau răng vô cùng, lười hoạt động mấy ngày nay cũng dẻo hơn xưa kha khá rồi.
Hu hu.
Chợt Thiên Long nghe tiếng khóc đau tim không thôi, Tĩnh Như chợt khóc hủ hủ mệt mỏi nói.
Anh hai, sữa, sữa.
Thiên Long giải thần thức bán kính 50 dặm cảm nhận không có một người nào thì đau lòng vô cùng, sữa hết rồi đào đâu ra. Con bé lại lên cơn nghiện sữa biết sao bây giờ, chợt ánh mắt Thiên Long sáng rực lên, cậu ta nhìn qua hai quả đồi cao vút của Tuyết Băng Băng ánh mắt vô cùng tà dị.
Cảm nhận ánh mắt Thiên Long, cô nàng vội che ngực lắc đầu như quay, mặt đỏ phừng phừng vội nói.
Không được, Băng Băng không có sữa, nhìn to vậy thôi chỉ có mỡ à.
Ấc, máu cam.
Ha ha.
Thiên Long cười khoái chí, con bé này cũng quá ngây thơ rồi, bẻo má Tuyết Băng Băng cái rồi thơm má nàng một cái, ai chả biết không có sữa, vậy mà khuôn mặt này đỏ quá. Ăn uống xong Thiên Long vội bế Tĩnh Như và con Tuyết Băng Băng đi, người ta nói ngàn vàng khó mua được thê hiền, thà lấy thê nhõng nhẽo còn hơn lấy một con hà mã về ngày nào cũng la lối ung sùm. Thiên Long tuy rất rắc rối vì hai cô bé nhưng cũng rất vui khi hai cô bé la lối ung sùm, cái chất giọng hai con bé này là càng to càng hấp dẫn à. Ở một cung đàn khác Tuấn cũng đang rất là hưởng phúc, cuối cùng thì cậu ta cũng đưa hai bé tinh linh lên thất thì được, do hai cô bé này thực lực khá cao, sức chịu đựng khi bị Tuấn thịt khá lâu. Tuấn làm liên tiếp 3 ngày ròng rã, làm hai cô bé tự động biến về nhỏ bé, Tuấn thì thỏa mãn được sinh lý dồi dào của mình nên cũng không có yêu cầu cao nữa, cậu ta chỉ chuẩn bị tinh thần khi hai cô nàng tỉnh lại rồi mấy ngày liên tiếp thôi, nhưng không sao, Tuấn tự tin lo được. Ngồi trong một nhà hàng 5 sao rộng rãi sang trọng, Tuấn gọi rất nhiều đồ ăn ngon ra cho hai cô bé tinh linh thỏa sức ăn, phần vì đói phần vì đồ ăn loài người làm rất ngon, nhìn hai cô tiên dáng trần ăn uống không có chừng mực làm chủ nhà hàng cười che hết mắt. Một ngày tiếp hai cô nàng như vậy cũng được, quá tuyệt. Tuấn hiện tại đã là nguyên anh ngũ trọng, công nhận dùng linh thạch của Thiên Long đưa, lên cấp vèo vèo, đi đường cứ gặp đứa nào trêu vào hai cái đại bà tổ Tuấn lập tức tìm đến tận nhà tính sổ, nhiều lần ôm lượng nữ chạy thục mạng, nhiều lần một đấm một mạng, làm kinh nghiệm chiến đấu Tuấn cũng lên kha khá. Quan trọng nhất là trình độ sử dụng kiếm, cái này hơi khó một chút. Phu quân, khi dùng kiếm, chàng nên vận khí đan điền thật căng, để khi vận một kiếm trọn vẹn mà không bị hụt chiêu. Như người nói hay bị hụt hơi đấy, phá không mà đi, lăng không mà chém, một kích chí mạng. A La Ngạn vừa ăn vừa hướng dẫn Tuấn, Tuấn một phần tăng thực lực nhanh cũng nhờ rất nhiều từ A La Ngạn, cô bé này hiện tại thực lực cao hơn Tuấn nên có thể nhìn thấy sơ hở trong kiếm chiêu, Tuấn hoàn toàn không có dở trò bày đặt thế này thế kia, mặt mũi gì tầm này, thực lực mà thấp khi giao chiêu với thằng khốn nạn nào đó để nó hiếp tới đó mới là nhục. Hiện tại Tuấn đang ở một vùng nhỏ ở Nội Mông Cổ. Ở đây Tuấn mới dám đánh đông dẹp tây chứ ở mấy nơi khác bọn hóa thạch sống nó ghét nó đội mồ sống dậy nó và thành nhân thịt. Tuy Tuấn nó có khờ tí nhưng cậu ta vẫn biết nơi đâu cần ngáo nơi đâu cần né, cậu ta vẫn yêu cái mạng nhỏ mình chán. Nè hai đứa, ta nghe nói đêm nay ở phía bắc cách chúng ta 50 dặm có một hang động kỳ bí mới mở phong ấn, có muốn đi trải nghiệm tí không? A La Ngạn và A Trúc mặt đen xì, trải nghiệm của ngươi chúng ta biết mà, toàn cựu tử nhất sinh, chạy như chó nhà có tang. Mấy hôm trước mới trêu vào con trai của thế lực lớn nơi đây, bọn họ đưa quân giết tới nhà ngươi mới chịu chạy, làm hai chúng ta bắn tên muốn gãy cung mới tới được đây, sóng gió chưa lặn lại bắt đầu mỏ tới cái bầy lớn khác, đùa gì vậy? Quan trọng nhất là cái khác, A Trúc tức giận mắng. Gọi là lao bà, chúng ta hơn chàng cả một đống tuổi luôn. Tuấn khịt mũi khinh thường. Kệ chứ, hai thê tử của ta, tuổi tác không quan trọng, yêu nhau mới là mấu chốt, tối nay đi chơi có được không? A Trúc ăn một con tôm hùm không thèm quan tâm Tuấn, nhỏ giọng nói. Nói lại đi. Thê tử yêu. Lại. Thê tử của ta, thối đi chơi đi. Hai cô bé tinh linh rút ra được một kinh nghiệm xương máu, nghe từ mồm Tuấn nói cái gì thì đừng có mà tin, nói đi chơi thì ngon lắm, thế nào tối hắn chả dẫn đi đến cái lăng mộ mới khai phá kia mạo hiểm, đi chơi mà muốn rớt tim ra ngoài luôn. Đi trên đường đến nơi mới mở phong ấn, A Trúc biến nhỏ ôm cổ Tuấn cả má hồng vào cổ cậu ta năn nỉ. Phu quân không đi có được không? Chúng ta đi chỗ khác đi mà. Tuấn yêu mến hai đứa này lắm, dù đã sống mấy trăm năm nhưng Tuấn thừa biết hai đứa này nhận thức cũng chỉ như đứa trẻ 13-14 tuổi. Cậu ta dừng lại trên một cây cổ thụ lớn, bế lượng nữ đặt nhẹ lên một cành cây lớn nhỏ giọng nói. Hai nàng ở đây chờ ta, ta đi mai ta về có được không? Tuyệt đối không. Nghe Tuấn thật tâm bảo chờ ở đây A Trúc dối quay đi chỗ khác luôn, nàng cảm thấy xa Tuấn một lúc thôi cảm giác bức dứt không chịu nổi. Ở trong ngực Tuấn thì dỗi lên dỗi xuống còn có người xin lỗi muốn mò lưỡi, như vậy mới thích chứ. Trong lòng Tuấn khó chịu không thôi. Thực lực còn quá yếu, để người mình thích cứ lăn lộn trốn giang hồ như vậy quả thực không hay, không đáng mặt nam nhân, cậu ta muốn bảo vệ chứ không phải được bảo vệ. Nhìn ánh mắt sắp khóc của hai cục nợ Tuấn bùi ngùi không thôi, vội đưa hai đứa vào ngực ngân giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi xin lỗi. Ta sai, ta không nên nói vậy, ta cũng không có muốn xa hai nàng một giây nào đâu, chúng ta cùng đi thôi. Hít hít. Đi thôi. Dẫn phu quân rồi. Hít hít. Hai. Phụ nữ thật khó hiểu, thực lực giơ tay nhấc chân đã có thể san núi nấp biển, vậy mà nói tí là dỗi nói tí là khóc, Tuấn kệ hết, cậu ta đang suy nghĩ đợt thám hiểm tiếp sẽ ra sao đây. Chương 126, yêu thú xuất hiện. Trên đời này có rất nhiều loại thú khác vẫn còn sống mà các nhà khoa học không thể nào tìm ra được, bởi vì các loài thú đó đã trở thành yêu thú, số lượng khá ít, chúng hùng dũng, đặc biệt không hề khoa trương. Đám yêu thú này tất cả đều theo một hệ trong ngũ hành, kim, mộc, hỏa, thủy, thổ, những yêu thú theo hệ thổ thì sống trong lòng đất, có sức mạnh của thổ lực chi khí, cũng giống như thổ chi khí, những yêu thú khác cũng có chi khí riêng, yêu thú cấp 1 nó tương đương với hóa thần cảnh, đều có nhận thức và hóa được hình người, nhưng phải cấp 1 điên phong cơ. Những thứ tưởng như hư huyễn không có thật lại dần được xuất hiện, từ sờ mẻn đến võ giả, từ có thể chất đến tinh linh, từ các thế lực ma quỷ thuộc thế giới âm đến yêu thú, và còn nữa đang dần xuất hiện. Ví dụ như tuấn đây, đến một sơn mạch thâm sâu, khi đang ngủ trên cây nghỉ ngơi để tối đi sông pha thì ngủ quên, sau đó rớt từ trên cây cao xuống, lúc đầu cảm thấy hơi êm êm cũng không nghĩ nhiều, ngáp cái chậm rãi nhìn xem ngồi trên thứ gì, vừa nhìn cái lông mao tuấn dựng hết lên, một cặp mắt như lồng đèn buốt lạnh nhìn mình. Một con thú thú lớn còn muốn hơn voi đối nhan với Tuấn, cảm nhận khí tức con vật này Tuấn lập tức co vó chạy mất mật, con thú này Tuấn chưa gặp bao giờ hết nhưng khí tức. Lại là hóa thần, cảm nhận thôi Tuấn đã không còn sức đứng chứ bật lại kiểu gì. Hoa! Ta biết ngay mà! Không chịu đâu, mẫu thân ta muốn về nhà hủ hủ. Phu quân lại trêu chọc hung thần rồi. A Trúc đang ngủ thì sóc quá không ngủ được, treo lên cổ Tuấn ngắm tí vừa nhìn một con yêu thú đang hung thần ác sát đuổi theo Tuấn làm cô nàng lắp bắp muốn khóc luôn. A La Ngạn cũng theo sau nhìn một cái ngây người không dám nói tiếp, hai cô nàng khóc không ra nước mắt. Rầm 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 bốn. Con thú hung hăng đằng sau liên tục há miệng ra phun những viên hỏa hầu như nhan thạch hướng Tuấn, từng viên hỏa hầu đốt cháy cả đất làm Tuấn lau mồ hôi lạnh không nổi. A ta không làm gì hết. Ta chỉ vô tình đạp trúng đuôi nó thôi. Tuấn vội vã vừa chạy né đông né tây biện mình, hai cô bé trong ngực Tuấn run lắm chứ bộ. A La Ngạn kiến thức chuyên sâu giải thích. Đây là xích hỏa, yêu thú hệ hỏa. Phu quân không phải chàng muốn đi sơn lâm ngắm mộ nhà người ta mới giải phong ấn sao, sao lại trêu vào con yêu thú này? Trêu cái con khỉ, ta mà biết nó ở ngay gốc cây ta ngủ, xin lỗi cho ta 10 núi vàng ta cũng không thèm. Tuấn vừa chạy vừa nhìn về sau, con vật hung tợn lân giáp đỏ chói, răng nanh dữ tợn mà dùng mình một cái. Cũng một phần là do xích hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy gì cả, làm hắn không để ý lắm, nào ngờ vừa đặt chúng, xích hỏa liền quay đầu lại nhìn hắn tỏ ý bất ngờ chưa. Vèo. Nhất thời một đoàn hỏa hầu bay ra, trúng vào mông của Tuấn. A a a, nóng nóng nóng, nóng quá đi, a, cháy quần ta rồi. Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết, đúng rồi. Tuấn không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa, hai cô bé trong lòng Tuấn đắc ý vô cùng, nghe Tuấn la hó mà ấm lòng không kể xiết. Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên xích hỏa không thể đuổi theo lên trên. Ha ha, người có ngon lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ. Tuấn tay chỉ xuống phía dưới cười lớn, xích hỏa biết mình không thể đuổi lên trên cây được, đứng phía dưới gầm gừ một chút rồi rời đi. Vô sỉ. Không có tiền đồ. Hai bé tinh linh mặt đen như lít nổi, vô sỉ, quá vô sỉ, tại sao mình lại nhìn chung cái thứ vô sỉ này? Không được rồi, về tới nhà phải đi khám lại mắt, ngày xưa tại sao hai ta lại si dại mà lao đầu thích cái tên này, giờ hối hận đã muộn mất tiêu. Tuấn kệ hết, với A Trúc trên bàn tay nhe răng nói. Tiểu mỹ nữ. Mau mau biến to lên để bản đại gia ôm cái nào, tí nữa là không được ôm nữa rồi. Dạ. A Trúc Nhu thuận đáp lời biến to lên như tuyết băng băng cho Tuấn ôm, ghét thì ghét thật đó, vô sỉ cũng thái quá đó, nhưng mà nàng lại thích, yêu đâu cần lý do, một khi yêu là yêu cả đường đi lối về, quan trọng là cô nàng rất thích được ôm A. Còn muội. A La Ngạn buồn bã hỏi, có vẻ như lần trước đến mình rồi thì phải, thay lượt thế nhưng vẫn không thích, chưa đủ mà. Hạ hạ. Xin lỗi nha. Thôi chúng ta đến sơn mạch thôi. Dạ được. Tuấn đi đến gần bìa sơn mạch, nơi đây võ giả đã đông rồi, để hai đứa bé trong ngực nghỉ ngơi Tuấn liên tục di chuyển, cậu ta thấy võ giả nhiều quá luôn, ai cũng đi thành đoàn từ 4 đến 10 người, có vẻ như họ đi theo đoàn nhóm, Tuấn thấy khá hay nên cũng đi tìm nhóm để theo. Do nhìn Tuấn có vẻ rách nát bẩn bẩn mọi người cũng lười không thèm làm khó, đương nhiên cái tốt đi kèm cái xấu, đám võ giả không thèm làm khó Tuấn cũng chả thèm mời cậu ta vào nhóm làm gì, tốn lương khô. Với lại chắc ăn hại lắm đây. Những người hay đi những nơi sơn mạch tìm hiểu như vậy gọi là mạo hiểm giả. Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nên bìa sơn mạch hầu như đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt Tuấn. Đi đến nơi khác Tuấn thấy một con đu văn báo nhị cấp, không đợi hai tiểu nặc kia nhảy cẫng lên sợ hãi Tuấn đã nhẹ nhàng chạy mất tiêu. Má ơi chuyện gì vậy? Tại sao đùng cái xuất hiện một đống yêu thú, cái quái gì đang xảy ra nơi đây? Khi đang bỏ chạy Tuấn ở xa xa đứng nhìn một con yêu lang nhất cấp đang bị một đám năm người vây lại. Ai cũng bị thương khá khá, yêu lang là một loại thú có da xám, thứ quan trọng nhất là yêu hạch, cái đó không khác gì đan điển của con người, yêu hạch giá trị nhất rồi đến da lông răng vân vân. Thấy Tuấn đang đứng nhìn đội mình chiến đấu ở xa xa, một đại hán râu quai nón hướng Tuấn kêu. Tiểu tử đến giúp chúng ta một tay, giết được thành quả chúng ta sẽ chia cho ngươi một chút. Con yêu lang này bị thương rồi. Được. G-G-A-O. Nghe vậy Tuấn liền nhào vào, như cảm thấy người mới vào yếu hơn 5 tên kia yêu lang dồn toàn bộ công kích qua Tuấn. Tuấn mới vào chưa hiểu gì đã ăn một cào rách vai trái, tức giận cậu ta cầm nhanh kiếm của ai găm ở cây lôi ra, một chiêu lao xuyên qua yêu lang chỉ như chớp mắt, để lại nơi bắp chân trái yêu lang một bông hoa tua máu, đây là một chiêu tuyết hoa. Chợt yêu lang thuận đà không dừng ý muốn chạy đi, nhưng tốc độ đã không bằng 1/10 lúc đỉnh phong, chạy không nổi. Chạy đi đâu? Bành bành. Hai người gần nhất cầm thương và kiếm sử dụng tuyệt kỹ dồn lên yêu lang, sau đó vị đại hán quay nón một truy vào giữa đầu yêu lang. Yêu lang dần dần mất sức nằm lịm dần dần xuống đất. Phịch. Thấy yêu lang đã chết mọi người bắt đầu phân chia. Khá lắm chàng trai, tặng cậu cái đùi, còn lại của chúng ta, ngươi thấy sao? Không thành vấn đề, thành giao. Ta thấy tiểu thử ngươi thực lực còn thấp, không nên đi vào động kia quá sâu, nếu không sẽ chết không có xương. Hang động chưa giải khai phong ấn sao vào được. Chắc đêm nay trăng lên mới vào được đây, mà nghe đại hán quay nón nói cũng có lý, với thực lực mèo cào của Tuấn vào động chết dễ như ăn cơm. Đa tạ lão ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ trân trọng cái mạng nhỏ này, nếu có chết cũng về nói lão ca một tiếng. Tuấn hướng đại hán làm lễ cảm ơn vì đã nhắc. Đại hán nghe Tuấn đa tạ thì trợn cả mắt lên, trong lòng hắn nghĩ. Ngươi chết rồi thì về nói ta thế nào? Thế nào u? Chả lẽ còn phải nghĩ xa? Chương 127, băng dao, trở mặt. Chúng ta cũng đi vào bên trong động, ngươi có muốn đi theo không? Đại hán nói với Tuấn. Ha ha. Đa tạ các vị trước nhưng ta có bạn đồng hành rồi. Cáo tử. Nói xong Tuấn lao đi luôn, để lại mọi người thở dài ngao ngán, qua tiếp xúc một tí mọi người có thể chắc chắn Tuấn một điều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xèo xèo xèo. Lửa cháy phập phù, Tuấn đưa đùi yêu lang lên nướng một cách chậm rãi, từng giọt mỡ chạy xuống làm mắt cậu ta càng đỏ hơn, khi chín Tuấn cắn to một miếng nhai ngấu nghiến. Tuyệt, quá tuyệt. Tuấn thể thịt này còn ngon gấp ngàn lần cái gì bỏ cô bệ. Cắn một miếng nữa Tuấn lấy thanh cạ tạ nạ yêu dấu của mình ra cắt đùi yêu lang nướng ra nhiều phần nhỏ, sau đó cất bớt vào giới chỉ, lấy sinh mệnh chi tuyển ra uống một ngụm to bổ sung dinh dưỡng cho đỡ đói, còn thịt này để hai cô bé kia dùng, nhất định lượng nữ sẽ rất thích đây. Hai cô nàng tinh linh ngủ một cái như mất ý thức luôn vậy, có trời sập cũng không tỉnh ngủ, đã ngủ là ngủ đủ giấc mới chịu dậy. Đêm đã đến, từ xa Tuấn thấy cửa hang động đã mất một tầng kim quang, cậu ta không vội lao vào mà chờ lượng nữ ăn xong rồi ngủ Tuấn mới vào. Có được bảo vật hay không đều là cơ duyên cả, vô duyên với bảo vật vậy có đứng trên bảo vật cũng không biết bảo vật đang đâu. Phục vụ lượng nữ cũng rất khó, Tuấn phải đỏ mặt hát ru ngủ hai cô nàng, được cái tộc tinh linh ham ngủ vô cùng, như kiểu nhắm mắt lại là cảnh đẹp hữu tình nhập đến. Tuấn nghe A Trúc bảo khi đi ngủ tức là khi họ tu luyện thôi, ngủ càng nhiều thực lực càng tăng. Để hai cô bé vào ngực Tuấn là đứa xông pha cuối cùng vào động phủ, vừa vào Tuấn đã rút thanh cả tạ nạ ra vào thế phòng thủ các kiểu, chậm rãi đi vào trong. Hang động này khi vào trong diện tích khoảng cả hết đất, nhưng càng đi càng nhiều lỗ nhỏ khác nữa, xác suất gặp mạo hiểm giả rất thấp, các lỗ hang phụ chi chít như tổ ong, tất cả đều có xu hướng đi xuống lòng đất. Có ai không? Tuấn hét lớn thăm dò, không có một âm thanh nào nữa phát ra, ngay cả ba động khí tức cũng không có, Tuấn cầm viên dạ minh châu nhỏ thay đèn tin đi sâu vào tiếp, tuy không có ai nhưng Tuấn rất cẩn trọng, biết đâu có con yêu thú hệ thổ nấp chỗ nào rình mồi thì nguy, chỉ hơi có chút ba động khác thường Tuấn sẽ lập tức co giò chạy. Càng đi xuống hàn khí bắt đầu lạnh lẽo đến đáng sợ, Tuấn một tay cầm kiếm một tay cho vào ngực ôm lấy lượng nữ rồi vận khí công, một lớp màng sáng nhàn nhạt bao phủ cậu ta, nếu không vận khí chắc thành băng nhân mất. Đi liên tục hai ngày trời Tuấn mới nhặt được một gốc linh dược 300 năm tuổi thì toàn bộ không có một chút gì, thế nhưng có còn hơn không, đem đến đan tháp đổi đan dược lại là một cái ý tưởng tuyệt. Đi tới một hang động lớn Tuấn dừng lại nghỉ ngơi, đưa ra hai viên dạ minh châu cho nó sáng rực căn phòng. Đói quá Tuấn nhìn miếng thịt trong giới chỉ và thì đưa một viên thạch nhũ lên nhai sống luôn, âm thanh cuộc cuộc vang cả căn phòng. Lượng nữ tỉnh dậy đòi ăn Tuấn cắn răng lấy những miếng thịt cuối cùng cho hai nàng ăn, hết thịt là phải chuyển về ăn lương khô đấy. Phu quân, chúng ta đang ở đâu vậy? Muội lạnh quá. A La Ngạn ôm cổ Tuấn rên rỉ, ngay cả nàng cũng phải khởi động tinh linh chi khí bảo vệ bản thân, chứ khí của Tuấn không ăn thua. Ta không biết, chắc đang ở hầm băng nào đó. G-G-A-O. Một âm thanh đinh thai nhức góc vang lên, nghe một cái Tuấn lập tức ôm nhị nữ vào ngực nhảy lên nóc động ẩn thân, một con băng dao mình đầy vết thương lao vào động của Tuấn vừa nghỉ, phía sau một đám 10 người ai cũng sát khí đầy mình thương tích có cả dựa theo, vì cửa động tiếp theo quá nhỏ băng dao không thể đâm qua, cho nên nó tính quay lại, thế nhưng vừa quay lại thì đã bị 10 người bao vây. Len keng, rầm rầm, hoa lập lạp, trận chiến bắt đầu, ai cũng sử dụng tuyệt chiêu đáy dương. Thấy Tuấn mặt xanh như tàu lá chuối trên nóc động một tên mặt có vẻ gian xảo, hướng Tuấn hét lớn. huynh đệ bây giờ không phải lúc sợ hãi, cùng chung tay giết con băng dao này, lợi ích sẽ chia đều. Được ta giúp các huynh đệ một tay. Tuấn Tử trên nóc động vận thức đầu tuyết hoa lao xuống chém một nhát vào đỉnh đầu băng dao, sau đó bật lên nóc động đối diện, cứ ra chiêu liên tục như vậy, sau đó bật về nóc, vừa giữ khoảng cách an toàn vừa gây sát thương lớn hơn gấp bội. Mọi người liên tục ra chiêu vây băng dao vào chính giữa, sát thương chủ yếu từ Tuấn. Mọi người nhìn cậu thanh niên trẻ hình như tên này càng chém càng thích hay sao đấy, ra chiêu càng ngày càng thuần thục, từ đầu đến đuôi băng dao khắp nơi toàn đông tuyết. Lao tử cho ngươi chết. Tuấn vận toàn bộ công lực một kiếm vào mắt trái nó rồi xuyên qua mắt bên phải, dù cặp mắt băng dao rất quý giá thật đó, thế nhưng đó là thứ duy nhất không có lân giáp bao phủ, chứ chỗ khác lân giáp kín mít chém muốn gãy kiếm cũng không sức nổi một vệt. Gỡ rào. Trước lúc chết băng dao rít lên một tiếng thống khổ rồi gục xuống đất, toàn bộ những tảng băng bao phủ cả động đều mất đi một chút hàn khí. Mười người kia thì đã bị thương trầm trọng rồi, mọi người thấy băng dao chết chưa có lao lên chia thành quả mà lập tức ngồi bằng chữa thương. Tên nam nhân bạch tí khuôn mặt toát ra vẻ gian xảo hướng Tuấn cảm kích. Đa tạ huynh đài tương trợ, huynh đệ muốn phần nào băng dao hãy chọn đi. Ha ha. Hoạn nạn giúp nhau chút cũng không sao, nội hạch ta không lấy, từ phần đầu đến đuôi chia làm 10 ta xin khúc đuôi cũng được.
Được.
Nam nhân bạch tí nghe Tuấn nói vậy lập tức đáp ứng, hắn đang lo Tuấn tranh giành nội hạch với bọn họ, nếu lấy khúc đuôi vậy quá tuyệt rồi. Bạch tí hướng Tuấn lơ đến hỏi thử. Không biết huynh đệ đã kiếm được tí bảo vật nào chưa? Chúng ta quả thật xui xẻo, ngoài gặp con băng dao này thì chưa gặp thứ gì khác. Sâu trong mắt Tuấn khinh bỉ nồng đậm, mẹ. Kẻ ngu cũng không nói, hỏi câu ngu vô cùng. Hoa. Chợt một chuyện xảy ra làm Tuấn đứng tim luôn, cô bé A Trúc đang trong ngực ngủ ngon lành chợt nhảy lên vai ngáp dài một cái, đã thì A La Ngạn cũng nhảy lên vai bên kia vươn vai duỗi mình. Không khí nơi đây hàn khí đã lạnh thì chớ, bây giờ mọi thứ chợt khác đi, Tuấn cảm giác chín tên đang xếp bằng kẻ nào cũng lạnh đi trông thấy. Mọi người lục đục bắt đầu đứng lên đi về phía Bạch Tỷ, ánh mắt không hề giấu một chút thèm thuồng nào. Bạch Tỷ nhân nhìn hai cái đại vưu vật trong truyền thuyết lập tức nhận ra ngay, khí tức không nhiễm một hạt bụi trần, tươi mát thơm hoa cỏ, đích xác là tộc tinh linh trong truyền thuyết lừng lẫy không ai không biết, không ngờ xuất hiện một cái hai đầu tinh linh, hắn hướng Tuấn lạnh giọng. Huynh đệ ta khuyên huynh, với thực lực của ngươi hiện tại tuyệt đối không thể nào mà giữ được hai đầu tinh linh này, hại chúng ta nguyện mang cái đại phiền phức này hộ ngươi, còn tặng ngươi nguyên con băng dao kia. Ngươi thấy sao? Tuấn mặt đen còn hơn nít nổi, vậy mà có đứa lại dám để ý đến thê hiền của hắn, đâu là chán sống hay không muốn thở đây? Các ngươi đây là ý gì? Chúng ta muốn hai đầu tinh linh này. Bạch Y không hề khách sáo nữa mà trở mặt vào thẳng vấn đề chính. Chương 128, hậu quả sát phạt không quyết đoán.